Chương 232, biểu chuyển nhục thân tôn giả. Chương 232, biểu chuyển nhục thân tôn giả. Đem luân hồi tạo hóa kinh phó kinh truyện dạy cho Hoàng phủ Thiên Vũ sau đó, hai người liền hai tay đối hai tay tu luyện. Không biết qua bao lâu, Trương Thành máu trong cơ thể liền không bị khống chế sôi trào lên. Loại này cảm giác, 10 phần kỳ diệu, là hắn chưa hề cảm nhận được qua cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Phu quân, ngươi cũng cảm thấy sao? Đây là có chuyện gì? Hoàng phủ Thiên Vũ đột nhiên kêu hừ một tiếng, đồng dạng cảm giác được máu trong cơ thể không tự chủ được sôi trào. Không muốn phân tâm, toàn lực vận chuyển luân hồi tạo hóa kinh. Hoàng phủ Thiên Vũ đội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Gặp Hoàng phủ Thiên Vũ đã nhập định, cũng không có cái gì khác thường, Trương Thành tiếp tục vận chuyển lên luân hồi tạo hóa kinh. Quả nhiên, công pháp lại lần nữa một khi vận chuyển, hai người trong cơ thể sôi trào như đốt lên huyết dịch, liền dần dần lắng xuống. Bất quá, Trương Thành có thể cảm nhận được, lần này chuyển hóa đi ra tạo hóa chi lực, cùng trước mấy lần so sánh, có chút khác biệt. Lần này tạo hóa chi lực, trong đó hôn tạp một cỗ khác thường khí tức. Khí tức này, làm cho Trương Thành chân mày hơi nhíu lại. Khí tức này, cùng cổ Đằng Vân giác tỉnh đầu thứ 8 thiên đôi lúc chỗ sinh ra khí tức, có chút tương tự à? Chẳng lẽ, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ có quan hệ? Có thể trên người ta lại không có Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, làm sao sẽ sinh ra loại này khí tức đâu? Đâu nguồn khẳng định là đến từ thiên võ. Đến mức hiệu quả, đưa nó luyện hóa liền biết. Trương Thành suy nghĩ thông suốt, chợt liền hướng dẫn cô khí tức này hướng về chính mình toàn thân cọ rửa mà đi. Gặp. Không biết qua bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là một cái chớp mắt. Trương Thành từ hồn nhiên quên mình trạng thái bên trong, chậm rãi lui đi ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn toàn thân một trận rung động. Hắn cửu lưu chú thể quyết, vậy mà tại không có bất kỳ cái gì tài liệu phụ trợ dưới tình huống, trực tiếp đột phá đến tầng thứ tư. Trương Thành xem chừng, hắn nhục thân hiện tại có lẽ cùng cửu chuyển tôn giả trên họa ngang bằng. Cũng chính là nói, hắn hiện tại không sử dụng một tơ một hào thiên lực dưới tình huống, có khả năng tay không treo lên đánh tầm thường tôn giả cảnh cường giả. Nếu như lấy nhục thân cường độ để cân nhắc cảnh giới, hắn hiện tại đã là cửu chuyển tôn giả. Ngược lại là tu vi cảnh giới của hắn rơi xuống, cửu lưu chú thể quyết đột phá đến tầng thứ tư tương đương với cửu chuyển tôn giả. Vậy ta nếu là đột phá đến tầng thứ 9 chẳng phải là tương đương với thượng bị hoàng? Vậy ta nếu là đột phá đến tầng 9 đỉnh phong, chẳng phải là chỉ dựa vào nhục thân cường độ, liền tương đương với ngụy đế cảnh? Cái này cửu lưu chú thể quyết, thật đúng là một môn không sai công pháp luyện thể a. Chỉ bất quá, ta không có dựa theo cửu lưu chú thể quyết cần có thiên tài địa bảo phụ trợ, mẹn mẹn dựa vào cửu vi thiên hồ khí tức, làm sao lại có thể đột phá đâu? Nha, không phải là bởi vì cửu lưu thiên đế cùng cửu vi thiên hồ lão tổ quan hệ? Chỉ bất quá, cái này cửu lưu chú thể quyết, cửu lưu đạp tinh bộ cùng với cửu lưu kiếm quyết đều là hoàng giai công pháp, cửu lưu thiên đế dùng nói thế nào cũng có thể là đế giai a. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ những này cũng không phải là cửu lưu ma hoàng tự sáng tạo, mà là hắn truyền thừa đến tàn tiên? Rất có thể. Cái kia hoàn chỉnh có lẽ giữ gìn ở nơi nào đâu? Cửu lưu ma điện tầng thứ 9, vẫn là thiên hồ nhất tộc bên trong đây. Có thể hướng cửu nguyệt hỏi thăm một chút. Đem suy nghĩ trong lòng tạm thời gác lại, Trương Thành chậm rãi mở ra một đôi đen nhánh sắc bén hai mắt. Cửu lưu chú thể quyết đột phá đến tầng thứ 4 về sau, thân hình của hắn thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ, cả người cũng thoáng nâng cao một chút, bất quá không hề khoa trương, vẫn như cũ duy trì tại một cái hoàn mỹ độ cao. Chủ yếu nhất biến hóa, kỳ thật vẫn là khí chất của hắn, cùng với hắn ánh mắt, càng thêm sắc bén có thần, tựa như có khả năng xem thấu vạn vật bản chất, như ngầm tinh. Còn không có luyện hóa xong sao? Nhìn xem trước người Hoàng phủ Thiên Vũ, Trương Thành lông mày nhíu lại. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Cái này mới một lát sau, Hoàng phủ Thiên Vũ cảnh giới đã đột phá đến thiên võ cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa còn tại tiếp tục. Nhìn xem tư thế, cố khí tức này còn đủ để nàng luyện hóa chút thời gian, tối thiểu có khả năng giúp nàng đột phá đến thiên võ cảnh hậu kỳ, đi cho nàng luyện một chút củng cố cảnh giới đan dược. Cũng không biết thiên võ nàng lĩnh ngộ là ý gì, chí chi là đâu. Cất trong lòng hiếu kỳ, Trương Thành xoay người ngủ lại, chợt ra khỏi phòng, đem khóa cửa bên trên về sau, liền tại thiên hồ thị nữ dưới sự hướng dẫn đi tới cổ gia phòng luyện đan. Sở dĩ vô dụng hắn nguyên bản huyền thủy đỉnh, là vì huyền thủy đỉnh hiện tại đã theo không kịp cảnh giới của hắn. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù bỏ bê tu tập đan đạo, nhưng Đông Phương Hàn Sơn cho hắn những cái này đan phương, hắn trên cơ bản toàn năng luyện chế. Những cái kia đan phương bên trong, chỉ có một phần ngũ giai đan phương, tác dụng đúng lúc là củng cố thiên võ cảnh võ giả tu vi. Chỉ cần hắn mượn dùng cổ gia phòng luyện đan, đem luyện chế ra đến liền có thể. Rất nhanh, Trương Thành liền tại cái này thiên hồ thị nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới cổ gia phòng luyện đan. Cổ gia xem như cựu bí thương hội người trưởng quản, nội tình mười phần. Nhà bọn họ phòng luyện đan chỗ phối trí đan lô, cũng không phải huyền thủy đỉnh có khả năng so sánh. Quả nhiên, Trương Thành cương đi bảo, ánh mắt liền bị cổ gia trong phòng luyện đan một lò luyện đan hấp dẫn qua. Một cái cường đại luyện đan sư, đan lô phẩm chất mặc dù sẽ không ảnh hưởng luyện chế đi ra phẩm chất đan dược, nhưng sẽ ảnh hưởng luyện đan thời điểm tâm tình. Cho nên, mỗi một cái luyện đan sư gặp phải phù hợp chính mình ngưỡng mộ trong lòng đan lô, đều là một cái không dễ quá trình. Trước mắt cái này đan lô, phẩm giai mặc dù chỉ là hạ phẩm tôn giai, nhưng phản hồi cho Trương Thành cảm giác không hề bại bởi tầm thường thượng phẩm tôn giai đan lô. Chương 233, rót rượu nội đạo, phong chi ý chí. Chương 233, rót rượu nội đạo, phong chi ý chí. Đến gần, cái này đan lô danh tự liền biết ở phía dưới, tên là Chí Viêm Đỉnh. Liền ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trương Thành trực tiếp từ Cửu U Ma Điện bên trong lấy ra đan phương bên trên chỗ ghi chép dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế. Không có quá nhiều lúc, một lò tổng cộng 10 cái cực phẩm ngũ giai Cố Nguyên đan liền bị Trương Thành luyện chế ra đi ra. Từ phòng luyện đan đi ra, vừa đi qua một cái rẽ ngoặt, đối diện đụng phải Cổ Cửu Nguyệt, hai người đánh một cái đối mặt. Trương Thành, ngươi đây là mới từ phòng luyện đan đi ra sao? Cổ Cửu Nguyệt nhìn xem Trương Thành trên tay cầm lấy một cái trong suốt long lanh đan bình, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trương Thành đúng sự thực nói, đúng vậy à, Thiên Võ nàng đang sắp đột phá, ta cho nàng luyện chế ra một lò Cố Nguyên đan trợ giúp nàng củng cố tu vi. Ngươi luyện chế, có thể hay không cho ta nhìn chúng một cái? Cổ Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên. Tự nhiên có thể. Dứt lời, Trương Thành từ đan bình bên trong đổ ra một viên đan dược, đưa cho Cổ Cửu Nguyệt trắng non thon dài trên ngọc thủ. T, thật hùng hậu dược lực. Cố Nguyên đan là ngũ giai đan dược, nhưng ngươi luyện chế ra đến cái này cái Cố Nguyên đan dược hiệu muốn so tầm thường lục giai đan dược đều muốn hùng hậu. Đây là cực phẩm Cố Nguyên đan. Cổ Cửu Nguyệt đưa ra hai cây ngón tay ngọc, đem đan dược bóp tại hai ngón tay ở giữa, cẩn thận tường tận xem xét sau đó, ngẩng đầu hỏi. Không sai, chính là cực phẩm Cố Nguyên đan. Trương Thành gật đầu đáp ứng. Cổ Cửu Nguyệt thấy thế lộ ra một bộ hoài nghi biểu lộ, đây thật là ngươi luyện chế? Ngươi không có lừa gạt ta. Lừa gạt ngươi làm cái gì? Dạng này cực phẩm Cố Nguyên đan ta còn luyện chế ra 9 cái. Trương Thành xem thường nhún vai. Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy, đem Trương Thành trong tay đan bình lấy ra, hướng bên trong xem xét, lập tức hít sâu một hơi. T. Vậy mà tổng cộng 10 cái cực phẩm Cố Nguyên đan, ngươi đừng nói cho ta, đây đều là ngươi duy nhất một lần luyện chế ra đến. Cổ Cửu Nguyệt cầm trong tay viên kia Cố Nguyên đan thả lại đan bình về sau, sau đó đem đưa cho Trương Thành. Ngươi không có đoán sai. Trương Thành mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ là mấy cấp luyện đan sư? Cổ Cửu Nguyệt truy hỏi. Hiện nay, lần thứ nhất luyện chế ngũ giai đan dược. Không có lại thử qua. Không có. Ngươi cái tên này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Không chỉ võ đạo thiên phú nghịch thiên, liền tại đan đạo một đường bên trên cũng là yêu nghiệt, vậy mà là trăm vạn không một cực phẩm luyện đan sư. Cổ Cửu Nguyệt kinh thì nói, ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ cần ta giúp ngươi luyện đan sao? Nhìn cái kia Cổ Cửu Nguyệt biểu lộ, Trương Thành mở miệng hỏi. Nhìn ngươi bộ dạng này tuyệt đối là không biết. Bản tiểu thư đến nói cho ngươi đi, còn có thời gian 3 tháng, Cửu Châu đại lục sẽ cử hành một tràng 30 năm một lần luyện đan sư đại tái. Hơn nữa, năm nay luyện đan đoạt giải nhất người, không những như những năm qua, thu hoạch được khen thưởng bát giai đan phương một phần, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một đạo thiên hỏa. Lấy ngươi cái này cực phẩm luyện đan sư thân phận, ta xem chừng ngươi có 80 xác suất đoạt giải nhất. Cổ Cửu Nguyệt mở miệng nói ra. Trương Thành nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, khen thưởng một đạo thiên hỏa. Cái này luyện đan sư đại tái là ai tổ chức, bút tích như thế lớn? Tự nhiên là luyện đan sư hiệp hội. Luyện đan sư hiệp hội, còn có loại này tổ chức tồn tại? Trương Thành hiếu kỳ hỏi. Đây là tự nhiên, ngươi cho rằng chỉ có trận pháp sư có trận pháp sư hiệp hội? Luyện đan sư tự nhiên cũng có hiệp hội tồn tại. Cổ Cửu Nguyệt nói, cái này như thế nào báo danh, đi nơi nào tham gia? Nguyên bản Trương Thành nghe được cái gì luyện đan sư đại tái, đối với cái này không hề cảm thấy hứng thú. Nhưng khi hắn nghe đến thứ nhất khen thưởng ngoài định mức thêm một đạo thiên hỏa thời điểm, hắn biết, cái này luyện đan sư đại tái, hắn là không tham gia cũng không được. Một đạo thiên hỏa gần trong gang tấc, hắn sao có thể bỏ mặc hắn người phải đi? Cho chuyện tiếp đi xuống, món ăn cũng đã lạnh, ngươi vẫn là trước đi cho Thiên Võ đưa thuốc à, buổi tối ngươi tìm đến ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Cửu Nguyệt không có trực tiếp trả lời, mà là bán một cái nút. Buổi tối ta đi tìm ngươi. Trương Thành nhẹ gật đầu, sau đó tạm biệt Cổ Cửu Nguyệt, hướng thời điểm đến đường đi về. Thời gian vừa vặn, hắn mở khóa vào cửa, Hoàng Phủ Thiên Vũ vừa vặn từ trạng thái tu luyện bên dưới lui đi ra. Thấy thế, Trương Thành đi mau hai bước, đem Hoàng Phủ Thiên Vũ kéo về sau, lấy ra một cái cực phẩm Cố Nguyên đan chống đỡ tại bên mồm của nàng. Thiên Võ, cái này đan dược là cho ngươi củng cố tu vi, vận khí tốt còn có thể đột phá nhất trọng. Trương Thành mở miệng nói ra. Cảm ơn phu quân. Hoàng Phủ Thiên Vũ ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra một đấu 10 phần trắng non bén nhọn răng mèo, 10 phần đáng yêu mà bát. Rất nhanh, Hoàng Phủ Thiên Vũ liền đem cái này cái cực phẩm Cố Nguyên đan dược hiệu phát huy cực hạn. Trong cơ thể nàng, oeng, một tiếng nổ vang. Sau đó, Hoàng Phủ Thiên Vũ lại phá một cảnh, đột phá đến Thiên Võ cảnh cửu trọng thiên. Phu quân, thật sự là cảm ơn ngươi. Hoàng Phủ Thiên Vũ một đôi mắt đẹp phảng phất ngọc xuân, nhìn xem Trương Thành, có chút nhếch lên môi đỏ. Làm sao vậy? Còn muốn tiếp tục đột phá? Trương Thành nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Vũ cố ý bán manh biểu lộ, đưa tay vuốt một cái mũi của nàng, mở miệng nói ra. Ân. Hoàng Phủ Thiên Vũ thẹn thùng nhẹ gật đầu. Ha ha, đồ ngốc. Võ đạo một đường, thỉnh thoảng tuy có đường tắt có thể đi, nhưng không thể quá mức ỷ lại, qua ít ngày à. Trương Thành chơi bừa. Cắt. Hoàng Phủ Thiên Vũ liếc mắt. Trời tối người yên lúc. Nhìn xem hề vải chìm vào giấc ngủ Hoàng Phủ Thiên Vũ, Trương Thành rón rén từ trên giường đứng dậy, chỉnh lý tốt quần áo, sau đó dựa theo ước định, tiến đến tìm Cổ Cửu Nguyệt. Lúc này, Cổ Cửu Nguyệt liền tại nàng sân viện bên trong đình nghỉ mát phần dưới chén uống rượu. Cửu Nguyệt cô nương thật có nhã hứng a. Trương Thành cười đi tới, gặp trên bàn, còn có một ly, liền cầm lấy đắn đo một ngụm. Hào tử a. Đây là Cửu Nguyệt cô nương tư tàng a. So ngày hôm qua trên yến hội rượu, càng thêm hương thuần, trong đó không những ẩn chứa thiên địa linh khí, vậy mà còn ẩn chứa một tia áo nghĩa chi lực. Thưởng thức một ngụm, Trương Thành kinh hỉ nói: "Cái kia Trương công tử, ngươi có thể phân biệt ra trong rượu này ẩn chứa cái gì áo nghĩa?" Cổ Cửu Nguyệt thần sắc đúng nịu, một cánh tay ngọc nâng cái má, ánh mắt câu hồn tầm thường nhìn xem Trương Thành hỏi. Nhập khẩu mát mẻ mềm mại, cho người một loại bắt giữ không đến cảm giác. Tựa hồ là phong chi áo nghĩa. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Trương Thành đột nhiên nâng lên đặt chén rượu xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngón tay khe hở ở giữa chính là tùy theo truyền đến một trận mát mẻ gió nhẹ. cái này, phong chi ý chí. Cổ Cựu Nguyệt một đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Nguyên bản duy trì hình tượng thuộc nữ lập tức không còn sót lại chút gì, tựa như một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu hài nhi đồng dạng, đột nhiên từ ghế đá bên trên thẳng băng thân thể, nhìn hướng Trương Thành đầu ngón tay nói. Chương 234, đêm bên dưới u nói, đấu giá hội chương 234, đêm bên dưới u nói, đấu giá hội Cựu Nguyệt cô nương, rượu này thật sự là rượu a. Người còn nước không? Trương Thành nhìn xem trên ngón tay của mình đột nhiên đảo qua gió nhẹ, trong lòng cũng là giật mình. Trương Thành, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt, như thế nào uống cái rượu đều có thể ngộ đạo? Ngươi cái tên này, quả thực quá biến thái. Cổ Cựu Nguyệt giọng dịu dàng khiếp sợ nói, nếu biết rõ, trước mắt cái này nam nhân, hiện tại đã nắm giữ lôi, hỏa, kiếm ba áo nghĩa chi lực, đã có nghịch thiên phong thái. Kết quả, hắn hiện tại lại tại một lần uống rượu bên trong, cảm ngộ phong chi tinh túy, lĩnh ngộ được phong chi ý chí. Cái này truyền đi, để những cái kia cố gắng cả đời cũng vô pháp nắm giữ một đạo ý chí chi lực đám võ giả, hoặc là một đạo áo nghĩa chi lực đám võ giả sống thế nào? Người so với người, căn bản không so được. Cựu Nguyệt cô nương, không muốn ngạc nhiên nha, con đường ta chọn, có thể là một đầu con đường vô địch. Liên tính không có bữa này rượu, tương lai ta cũng sẽ tiếp tục cảm ngộ cái khác ý chí chi lực, hoặc là áo nghĩa chi lực. Trương Thành xem thường nói, con đường vô địch, mấy đạo áo nghĩa thành tôn. Có thể ngươi biết, nếu như ngươi hơi có sai lầm, nào đó một ý chí chi lực từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thành áo nghĩa chi lực đâu. Vậy làm sao bây giờ? Cả một đời cắm ở niết bàn cảnh sao? Sau khi hết khiếp sợ, Cổ Cựu Nguyệt nhíu mày đem con đường này thai hại nói ra. Trương Thành, ngươi cảm thấy tại trên người ta sẽ phát sinh loại này sự tình sao? Cổ Cựu Nguyệt, mọi việc đều có khả năng. Trương Thành nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngươi nói đúng, mọi việc đều có khả năng. Mà ta Trương Thành, nếu là muốn bước lên võ đạo chi đỉnh, liền cần đem thế gian này tất cả không có khả năng hóa thành có thể. Cổ Cựu Nguyệt nhìn trước mắt ngạo nghễ luận đạo nam nhân, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một đạo dị sắc. Đem tất cả không thể nào làm được có thể. Tốt. Cổ Cựu Nguyệt kìm lòng không được vỗ xuống tay ngọc, sau đó, nàng tay ngọc vung lên, trên bàn lập tức phủ kín vỏ rượu. Hôm nay, bản tiểu thư dốc hết vô liếng. Rượu bao no. Trương Thành cười cười, chủ động đem hai người ly rượu trước mặt đổ đầy, chúng ta vẫn là vừa uống vừa trò chuyện một cái luyện đan sư đại tái sự tình đi. Trương Thành cũng không có quên tối nay hẹn hò mục đích. Ân. Luyện đan sư đại tái báo danh điều kiện chính là tuổi tác 60 tuổi trở xuống, ngũ giai luyện đan sư trở lên. Dù sao, tại võ đạo một đường, thiên võ mới tính chân chính bước vào võ đạo, đan đạo cũng thế, ngũ giai mới là hợp cách luyện đan sư. Khóa này luyện đan sư đại tái vị trí từ Lan Châu cung cấp. Đến mức cái này thiên hỏa khen thưởng, nghe nói là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng sư tôn chuẩn bị thu một cái quan môn đệ tử, cái này thiên hỏa khen thưởng chính là lão hội trưởng thu đồ lễ. Trương Thành thưởng thức rượu, nhẹ gật đầu, ngũ giai luyện đan sư tiêu chuẩn này, ta vừa vặn đạt tới, hơn nữa ta vẫn là ngũ giai cực phẩm luyện đan sư. Bất quá, nhìn cái này dự thi tuổi tác tiêu chuẩn, hạn mức cao nhất 60 tuổi, ta sẽ không phải là trẻ tuổi nhất luyện đan sư a. Cổ Cựu Nguyệt đồng dạng uống rượu một ngụm, mở miệng nói ra, "Ừm, trẻ tuổi nhất luyện đan sư sao? Ngươi bây giờ bao lớn?" Trương Thành, 19. Cổ Cựu Nguyệt nghe vậy môi đỏ bĩu một cái, nhỏ hơn nàng 6 tuổi. Tham gia luyện đan sư đại tái hẳn là sẽ có so người tiểu nhân. Một lòng không thể nhị dụng, đây là lẽ thường. Bình thường cường đại luyện đan sư cảnh giới cũng sẽ không quá cao, liền tính cảnh giới cao cũng là đại lượng dùng đan dược trồng lên giả tạo cảnh giới, trông thì ngon mà không dùng được. Cho nên, dù cho sẽ có so ngươi tiểu nhân luyện đan sư tồn tại, nhưng bọn hắn cảnh giới võ đạo tuyệt đối là không bằng ngươi, thậm chí sẽ kém bên trên rất xa. Trương Thành nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu. Lan Châu, thật xa đâu, cùng chúng ta Hoang Châu ở giữa còn ngăn cách cả một cái Thanh Châu đây. Có truyền tống trận, sợ cái gì xa? Cổ Cựu Nguyệt nói, "Ân, còn có thời gian 3 tháng. Vậy kế tiếp 2 tháng ta liền trước tu luyện đan nói à, tranh thủ lại để thăng nhất giai 2 giai, thế tất đoạt giải nhất." "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia luyện đan sư hiệp hội lão hội trưởng là mấy cấp luyện đan sư?" Trương Thành uống một ngụm rượu, vừa cảm thụ trong cơ thể chạy trốn phong chi tinh túy, một bên ngẩng đầu hỏi. "Luyện đan sư hiệp hội lão hội trưởng họ Dược tên đùi, Tôn Sương Dược lão, chính là thất giai thượng phẩm luyện đan sư." Cổ Cựu Nguyệt mở miệng nói, "Thất giai thượng phẩm luyện đan sư sao?" Trương Thành nghe vậy lông mày nhíu lại, nếu như ta nhớ không lầm, Cửu Châu đại lục đường kim đệ nhất luyện đan sư là một vị có khả năng luyện chế hoàng giai đan dược bát giai luyện đan sư a. Cái này Dược lão cũng không phải là đường kim đệ nhất luyện đan sư. Cổ Cựu Nguyệt ngoài ý muốn nhìn Trương Thành một cái, phương diện này ngươi biết rõ còn thật nhiều. Không sai, Dược lão cũng không phải là đường kim đan đạo người thứ nhất không hề tại luyện đan sư hiệp hội bên trong, chỉ có số ít người gặp qua hắn, cùng hắn từng có gặp nhau, nghe nói hắn là một cái không bị ràng buộc, tính cách quái dị lão phu nhân. Nói đến đây, có cái có ý tứ cố sự. Dược lão cùng vị kia thần bí luyện đan sư là sư tỷ cùng sư đệ quan hệ. Dược lão đã từng theo đuổi qua vị kia thần bí luyện đan sư, bất quá, ngươi hiểu, Dược lão bị cự tuyệt, đồng thời trung thân chưa lập gia đình. Lần này nói hắn là tuyển nhận quan môn đệ tử, không bằng nói hắn nghĩ nhận cái con nuôi, nữ nhi nuôi. Hắn hiện tại những này đồ đệ bên trong, bao gồm hội trưởng, không có người có thể triệt để truyền thừa hắn y bát, cho nên hắn muốn thật tốt tìm kiếm một cái đệ tử. Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. Ở trong đó còn có những này cố sự, ta ngược lại là không muốn làm lão đầu này con nuôi, ta liền bái hắn làm thầy, cầm xuống thiên hỏa liền trở thành. Cổ Cựu Nguyệt nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, trên thân mùi rượu hơi say rượu, quyến rũ động lòng người. Ngươi nói ngươi liền muốn bế quan 2 tháng chuyên môn luyện đan, vậy ngươi có cái chuyện tốt sẽ phải bỏ qua. Trương Thành nghe vậy mày kiếm vậy một cái, chuyện gì? Hậu thiên, chúng ta Cửu Vĩ Thương hội sẽ dẫn đầu tổ chức một tràng đấu giá hội, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú, nhìn một chút bên trong có hay không vật ngươi cần sao?" Cổ Cửu Nguyệt thản nhiên cười, uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, trắng non gương mặt xinh đẹp, khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, mười phần mê người. "Đấu giá hội? Cái này ta còn thực sự muốn đi nhìn một chút." Trương Thành gặp Cổ Cửu Nguyệt như thế phóng khoáng, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Một ly này vào trong bụng, chỉ một thoáng, Trương Thành trong cơ thể góp nhặt phong chi tinh túy đạt tới một cái điểm giới hạn. Hắn cảm giác toàn thân đều có chút nhẹ nhàng, tựa như một trận gió liền có thể đem hắn mang đi đồng dạng, loại này cảm giác mười phần kỳ diệu. Tựa như hắn lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa lúc, chính mình tựa như chính là cái kia một đám lửa đồng dạng đồng dạng, giống như tắm rửa trong gió. Không đợi Cổ Cửu Nguyệt mở miệng, hắn trực tiếp cầm lấy nguyên một vò rượu, ngửa đầu hướng về trong miệng rót vào. Nhìn một chút không quan trọng, nếu là nghĩ đập xuống đến biết cái gì, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có tiền. Ấy, ngươi như thế uống, không muốn sống nữa. Chương 235, Cổ Cửu Nguyệt gieo gió gặt bão. Chương 235, Cổ Cửu Nguyệt gieo gió gặt bão. Cổ Cửu Nguyệt trực tiếp bị một màn trước mắt dọa sợ. Phải biết, nàng hôm nay lấy ra cùng Trương Thành cộng ẩm cái này vài hũ rượu, không một phàm phẩm, có thể là nàng lúc trước trên đấu giá hội trọng kim đập xuống đến linh cửu. Những này linh cửu đều là một vị đã qua đời thất giai luyện đan sư điều chế mà thành. Nàng sở dĩ lấy ra cái này cho tàng, chủ yếu là bởi vì trong đêm qua cùng xế chiều hôm nay, đi qua Thiên Võ gian phòng lúc nghe đến một trận khó nghe tiểu gào âm thanh, cho nên mới suy nghĩ lấy ra rượu này cho Trương Thành bổ một chút. Không ngờ rằng, Trương Thành vậy mà như thế không tiết chế. Lúc trước uống như vậy nhiều không nói, cuối cùng uống một hớp một vò. Nếu biết rõ, cái này linh tửu dùng tài liệu cực kỳ chân quý, tên đầy đủ là Phong Long Cường Tinh Tửu, là một loại toàn bộ phương hướng bổ rượu. Rượu này sở dĩ ẩn chứa một tia phong chi áo nghĩa, chính là bởi vì hắn dùng tài liệu đến một cái thượng cổ phong long chi căn. Trương Thành loại này uống pháp, mặc dù có thể cảm nhận được càng nhiều phong chi áo nghĩa, nhưng cùng lúc, hắn cũng sẽ đại lượng mạch tinh. Từ đó khống chế không nổi chính mình tà niệm, đại não bị dược lực khống chế, kích phát giống được bản năng. Quả nhiên, không cần một lát, Trương Thành còn chưa chờ tinh tế cảm ngộ cái này linh tửu bên trong phong chi áo nghĩa. Cả người, vô luận hắn thế nào dùng bất tử ma khí hướng thần thức bên trên điều động, nhưng hắn trong đầu luôn là chóng mặt. Đồng thời, hắn cảm giác được, bụng của hắn chỗ có một cỗ khó mà áp chế tà hỏa, vô căn cứ mà sinh. Cảm giác này, liền cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh thời điểm cảm giác đồng dạng. Trương Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng trước mắt hoa dung thất sắc Cổ Cửu Nguyệt, khó có thể tin nói, "Cửu Nguyệt cô nương, ngươi cho ta hạ tình độc." Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, nói vậy, "Trương Thành ngươi ít cho cắn lư độc tân. Đây là ta đặc biệt cho ngươi uống bổ rượu. Bất quá nào có ngươi như thế uống a. Làm sao bây giờ, lại như vậy nín đi xuống, ngươi về sau sẽ phế bỏ a." Cổ Cửu Nguyệt lo lắng nói, "Cửu Nguyệt cô nương, mang ta đi tìm Thiên Võ." Trương Thành cưỡng chế suy nghĩ muốn đem nữ nhân trước mắt bổ nhào suy nghĩ, hai mắt đỏ tươi, giống như một đầu sói đói đồng dạng. "A, tốt tốt tốt." Cổ Cửu Nguyệt vội vàng gật đầu. Bất quá, làm nàng vừa vặn đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại. Sau đó liền không khỏi phốc một cái, vui ra tiếng. "Không đúng, nàng tại cái này lo lắng cái gì? Trương Thành giơ lên bất lực cùng nàng có quan hệ gì?" Vừa nghĩ tới trước mắt cái này đồ lưu manh biến thành bất lực người, nhìn xem mỹ mạo thê tử lại không có năng lực muốn dùng, nàng liền mười phần muốn cười. "Cửu Nguyệt cô nương, ngươi cười cái gì? Mau đỡ ta một cái a." Trương Thành một bên điều động bất tử ma khí, vừa nói, nhưng căn bản vô sự tại bổ, cố kia tà hỏa càng đốt càng vượng. "Trương Thành, ngươi cầu ta, ngươi cầu ta, ta liền dẫn ngươi đi đi. Có lẽ ta dẫn ngươi đi, ngươi làm ta một năm nam sủng, nghe lời răm rắp thế nào? Không phải vậy, ngươi cứ như vậy kìm nén đi." "À thì thì." Cổ Cửu Nguyệt giảo hoạt mà cười cười, trong mắt tràn đầy đùa ác ý vị. "Cầu ngươi, làm ngươi nam sủng." "Cổ Cửu Nguyệt, ngươi cũng dám chơi ta? Rượu này nhất định là bị ngươi hạ dược." Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy liếc mắt, tùy ngươi như thế nào suy nghĩ. Thanh giả tự thanh. Trương Thành nghe vậy chỉ cảm thấy toàn thân đều tại phun ra hỏa diễm. Hắn lúc này không có tại rông dài cái gì, toàn lực vận chuyển lên thôn thiên ma quyết cùng luân hồi tạo hóa kinh, luyện hóa lên trong cơ thể tà hỏa. Đồng thời, Trương Thành hướng về trước người Cổ Cửu Nguyệt chỉ một cái sau đó, mở miệng nói ra, "Cố lực lượng này quá mức khổng lồ, ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Đây là luân hồi tạo hóa kinh phó trải qua, ngươi cùng ta tay đối tay tu luyện, lập tức có thể vì ta chia sẻ, đồng thời cũng sẽ ích lợi." Cổ Cửu Nguyệt đứng ở một bên, nghe vậy mày ngài bẩy một cái. "Chơi thì chơi, náo thì náo." Đến chân Trương giờ khắc này, nàng không chần chờ, nhẹ gật đầu về sau, lúc này liền là Trương Thành hộ pháp, chuyên tâm vận chuyển lên luân hồi tạo hóa kinh phó trải qua. Không biết qua bao lâu, kèm theo Trương Thành trong cơ thể tà hỏa càng thêm thưa thớt, trong cơ thể thiên lực dần dần sôi trào, phi tốc cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. "Bèn", một tiếng, Trương Thành trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Lúc trước, bởi vì đặc thú nguyên nhân, hắn chủ yếu là tăng lên nhục thân cảnh giới. Lần này, mới thật sự là đột phá tự thân tu vi võ đạo. Trương Thành chậm rãi mở ra một đôi bóng ánh tinh mâu, nhìn trước mắt động lòng người từ tam chuyển tôn chủ nhảy lên thất chuyển tôn chủ không khỏi sức sở. "T, cái này bổ rượu, quả nhiên cương liệt. Nhưng nếu không phải ta tu luyện có thôn tiên ma quyết cùng luân hồi tạo hóa kinh, cũng là sẽ không nhờ vào đó đột phá." Chương 236, vượt qua lĩnh ngộ. Phong chi áo nghĩa. Chương 236, vượt qua lĩnh ngộ. Phong chi áo nghĩa. "Mẹ nó, Cổ Cửu Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi vong ân phụ nghĩa a?" Trương Thành phản ứng cực nhanh, đột nhiên ngửa về sau một cái, né tránh Cổ Cửu Nguyệt tiếp thân một kích. Mắt thấy Trương Thành né tránh, Cổ Cửu Nguyệt tức hồn hển yêu kiều nói, "Vong ân phụ nghĩa, ngươi nói cho ta, ở đâu ra hả?" Trương Thành không có lại trốn, trở tay để ép, đem Cổ Cửu Nguyệt kiểm chế dưới thân thể, "Không có hả? Nếu không phải ta luân hồi tạo hóa kinh, cảnh giới của ngươi là thế nào tăng lên? Tam chuyển tôn chủ cảnh đến thất chuyển tôn chủ cảnh, nếu như dựa vào ngươi chính mình mà phá, không nói cần tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, ngươi lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian đâu? Mà vừa rồi, ngươi giúp ta hộ pháp thời điểm, không ít hấp thụ trong cơ thể ta phát ra linh lực. Ngươi nhìn, trời còn chưa sáng đây, ngươi cũng bởi vì ta đột phá." Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Nàng đúng là Trương Thành hộ pháp thời điểm, lén lút dọn hấp thụ không ít linh lực. Trước mắt, bị Trương Thành bật trần, nàng lập tức hồn hển. "A a a a, tức chết ta rồi. Khí lực của ngươi như thế nào như thế lớn? Ta có thể là thất chuyển tôn chủ." Cổ Cửu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng đột nhiên tá lực. "Bởi vì ta là nam nhân." Trương Thành cười hắc hắc, tùy theo buông tay. "Được rồi, ta phục ngươi, bất quá tối nay chuyện này, ngươi tốt nhất đừng nói ra, không phải vậy, nhất định sẽ có người tìm ngươi tính sổ." Cổ Cửu Nguyệt lạnh giọng nói. "Có người tìm ta tính sổ sách? Ngươi nói là vị hôn phu của ngươi a? Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta một cái bận rộn, ngươi cái kia không tình nguyện thông ra, ta tự sẽ giúp ngươi giải quyết." Trương Thành ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nói. "Ta cũng không có hứng thú làm nữ nhân của ngươi, đến lúc đó cũng là, đều là giả dối, ngươi chỉ là ta lá chắn mà thôi." Cổ Cửu Nguyệt ngạo kiều nói. Trương Thành nghe vậy không quan trọng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Cổ Cửu Nguyệt về tới phía ngoài thế giới, vung tay lên, đem trên bàn còn lại hai vỏ rượu trở về trong túi. "Được được được, tùy ngươi nói thế nào. Ta về phòng trước lại cẩn thận cảm ngộ một lần phong chi ý chí, còn lại cái này hai vỏ rượu ta lấy đi, qua hai ngày đấu giá hội cùng đi." Cổ Cửu Nguyệt gật đầu đưa mắt nhìn Trương Thành rời đi. Chờ Trương Thành bóng lưng biến mất, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. "Không đúng, vừa rồi đó là địa phương nào? Nhìn xem không giống Cửu Châu Đại Lục a, không phải là cái gì dị không gian? Cái này nam nhân, trên thân bí mật có một chút nhiều a. Tùy tiện như thế nào à, nhìn vậy cái kia dạng cũng không phải loại kia nâng quần không nhận người nam nhân xấu, bí mật nhiều thì nhiều a, bí mật càng nhiều, thực lực càng mạnh không phải sao?" Nói như vậy, Cổ Cửu Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức một đỏ. "Bên kia." Trương Thành rời đi về sau cũng không có đến Thiên Võ gian phòng, mà là về tới chỗ ở của mình. Sau khi vào nhà, Trương Thành chạy thẳng tới giường, chính là một bên uống rượu Phong Long Cường Tính Cửu, một bên bắt đầu lĩnh ngộ phong chi ý chí. Vừa rồi, Trương Thành đầu ngón tay mặc dù điều dụng một tia phong chi ý chí, nhưng vậy cũng là tức thời năng lực, cũng không có chân chính lĩnh ngộ phong chi ý chí. Phong Long Cường Tinh Cửu mặc dù ẩn chứa phong chi áo nghĩa, nhưng hàm lượng cực kỳ bé nhỏ, hắn có thể mò lấy môn đạo, đã là thiên phú dị bẩm. Người bình thường uống rượu này, liền cái kia một cái chớp mắt phong chi ý chí đều khó mà điều động. Mà hắn muốn làm không chỉ là một cái chớp mắt năng lực, mà là muốn lâu dài lĩnh ngộ, triệt để đối liền. Rất nhanh, một ngụm nhỏ uống, mãi đến một vò rượu đều thấy đáy, Trương Thành cuối cùng lại một lần nữa bắt đến cái kia thời cơ. Hắn đột nhiên thả xuống vò rượu, điều động toàn tâm thần, hướng về bắt giữ đạo này thời cơ bắt đầu lĩnh hội. Gió nhẹ nhẹ phẩy chính là phong chi một loại. Đất đá bay mù trời, cuồng phong đột nhiên nổi lên cũng là phong chi hình thái. Gió có thể mạnh, cũng có thể yếu, y như tình cảnh mà sửa, theo thời tiết hoàn cảnh mà thay đổi, theo tâm cảnh mà dị. Biến ảo khó lường, đây là phong chi đặc tính. Phong chi ý chí, phong chi áo nghĩa, hay là nói phong chi pháp tắc, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Gió có thể tăng tốc, khiến cho thân pháp càng thêm tấn mãnh, thế công càng nhanh, gió cũng có thể giết người ở vô hình, tới vô ảnh đi vô tung. Trương Thành một bên tự lẩm bẩm tìm hiểu, một bên nghĩ đến ngày ấy cùng Qua Bất Lục một trận chiến. Qua Bất Lục là phong chi tôn giả, nhưng hắn phong chi áo nghĩa quá yếu, không có tinh túy, không hiểu kỳ diệu dùng. Chân chính gió, tùy tâm sử dụng, theo muốn mà đi. Tử vong như gió. Bang. Trương Thành một đôi đen nhánh sắc bén hai mắt, hồn nhiên chừng một cái. Hắn hai chân quấn lại, hai tay làm trưởng nhẹ nhàng phất một cái. Sau một khắc, một đạo lực vô hình tại quanh người hắn sinh ra, đem cả người hắn chậm rãi kéo lên. Hô, hô. Gió khẽ đều. Động thì sinh phong, bất động cũng có gió. Phong chi áo nghĩa. Trương Thành khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, quanh người hắn tay áo theo gió cuốn vũ, mái tóc đen lên dài, theo gió phiêu dật. Trương Thành thân hình lóe lên, đột nhiên đi tới gian phòng bên ngoài. Sau đó hắn dậm chân hư không, ánh mắt đỏ mắt, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Cửu Vĩ Thương Đô bên ngoài, mấy chục dặm vị trí một gò núi. Một trường đột nhiên đánh ra. Phong chi áo nghĩa trong lúc đó ngưng tụ thành một tấm gió lốc bàn tay, nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Âm thanh phá không nổ vang. Sau một khắc, thời gian trong nháy mắt, ngọn núi kia khâu đột nhiên bạo tạc. Tiếng nổ mạnh to lớn, vang thiên triệt địa, Cửu Vĩ Thương Đô bên trong vô số nhà đèn đuốc đột nhiên điểm sáng. Cũng không ít võ giả từ nhà mình hoặc khách sạn bên trong thoát ra, chân đạp hư không, trận mắt vòng trường, cuối cùng đồng loạt đem ánh mắt khóa chặt tại Trương Thành phương hướng. Những người này gặp Trương Thành bất quá niết bàn cảnh nhị trọng thiên võ giả, muốn lấy mạnh hiếp yếu, chất vấn hắn dám can đảm quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi. Bất quá, làm bọn họ nhìn thấy Trương Thành dưới chân chi địa, cách làm hội trưởng chỗ ở về sau, hướng về Trương Thành ôm quyền cười một tiếng về sau, liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Trương Thành gặp những người này lấn yếu sợ mạnh dáng dấp, trong lòng một trận cười lạnh. Người có tên, cây có bóng. Ta nếu không tại Cổ gia, những người này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hành tẩu giang hồ, tại đại lục bên trong lịch luyện, xem ra đánh ra thanh danh của mình vẫn là rất trọng yếu. Nghĩ xong, Trương Thành liền muốn trở về nhà thừa dịp trước hừng đông nghỉ ngơi một trận. Vừa hạ xuống phía dưới, Trương Thành liền thấy được hắn sân viện bên trong, giờ phút này đứng đầy người. Cổ Ngạo Sơn, Cổ gia ba huynh đệ, Tiện Nghi Nhạc phụ Hoàng phụ Quân Lâm, Thiên Hồ Nhạc mẫu Cổ Du Du. Thiên Võ Mô Mô của mình. Ngoại trừ Cổ Cửu Nguyệt cùng với Hoàng Phủ Thiên Vũ hai cái này cô nàng, tất cả mọi người ở đây. Những người này, từng cái nhìn xem ánh mắt của Trương Thành, đều phảng phất tại nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Mọi người nhìn chằm chằm Trương Thành, trầm mặc không nói. Trương Thành cười ngượng ngùng một tiếng, biết mà còn hỏi, các ngươi đều không ngủ. Mọi người động tác chỉnh tề lắc đầu. Cuối cùng còn là hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ Hoàng Phủ Quân Lâm lựa khí khó có thể tin mở miệng nói ra, con rể ngoan, ngươi vừa rồi, không phải là lại lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa đi. Trương Thành nghe vậy hứng hở nhẹ gật đầu. Ừm, không sai. T. Mọi người nghe vậy, toàn bộ kìm lòng không được hít sâu một hơi. Chương 237, cùng Cửu Vĩ Thương Hội hợp tác. Chương 237, cùng Cửu Vĩ Thương Hội hợp tác. Phải biết, Trương Thành có thể là niết bàn cảnh võ giả. Lúc trước hắn nắm giữ lôi, hỏa, kiếm ba áo nghĩa liền đã để bọn hắn đầy đủ khiếp sợ. Hiện tại, hắn lại lĩnh ngộ thứ tư áo nghĩa, phong chi áo nghĩa. Còn có để hay không cho bọn hắn những người này sống? Bọn hắn những thứ này, có hiện tại còn tại đồ chơi trí chi lực, có người tôn chủ cảnh, hoàng giả cảnh ngươi cũng bất quá mới nắm giữ một đạo áo nghĩa chi lực. Trương Thành gia hỏa này, quả thực cực kỳ tàn ác, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Sau khi hết khiếp sợ, Cổ Ngạo Sơn nuốt nuốt sợi râu, mở miệng nói ra, "Trương Thành hiền chất, ngươi cái này ngộ tính thực tế người tiên, bất quá ba phụ vẫn là muốn căn dặn ngươi một câu, đi ra bên ngoài, tại thực lực đủ để miệt thị tất cả địch nhân phía trước, vẫn là muốn điệu thấp một chút. Không phải vậy, nhất định sẽ có người ghen ghét ngươi thiên phú, từ đó nhằm vào ngươi, thậm chí ám hại ngươi, ngươi có thể hiểu." Trương Thành nghe vậy, khiêm tốn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Đa tạ ba phụ căn dặn, ta hiểu được. Tốt, không có việc gì tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi." Cổ Ngạo Sơn tán dương nhìn Trương Thành một điểm, thưởng thức nhẹ gật đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, người có thiên phú rất nhiều, nhưng phần lớn đều mũi bệnh lên trời, mắt cao hơn đầu. Nhưng giống Trương Thành dạng này, thiên phú nghịch thiên thành dạng này còn có thể bảo trì bản tâm người trẻ tuổi, thực tế hiếm thấy. Thời gian nhoáng một cái đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Thành vì ngày thứ hai đấu giá hội, liền bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế đan dược. Hắn luyện chế đan dược mục đích rất đơn giản, vì bán lấy tiền, thuận tiện ngày mai hắn trên đấu giá hội đập xuống chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Trong tay hắn hiện tại mặc dù có chút ít tiền, nhưng những số tiền kia cũng không đầy đủ. Theo hắn cảnh giới tăng lên, cần có bảo bối cũng càng ngày càng chân quý, cái kia mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch căn bản không đáng mấy đồng tiền. Hắn luyện chế những này đan dược đan phương, toàn bộ xuất từ Đông Phương Hàn Sơn cho hắn nhận chứa đồ. Phẩm giai không cao, phẩm giai cao nhất đan phương bất quá là ngũ giai Cổ Nguyên đan. Thế nhưng, hắn luyện chế đan dược toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, đồng thời ra đan dẫn đầu cực cao, quen tay hay việc phía sau toàn bộ đạt tới 10 thành tỷ lệ thành đan. Lấy phẩm chất cùng chất lượng thủ thắng, vẫn như cũ có thể bán ra cực cao giá tiền. Nông đêm, Trương Thành mang theo những cực phẩm đan dược này tìm tới Cổ Ngạo Sơn cái này Cửu Vĩ Thương Hội hội trưởng. Hắn chuẩn bị tại Cửu Vĩ Thương Hội gửi bán. Bất quá, nếu như Cổ Ngạo Sơn có hứng thú trực tiếp dùng giá cả thích hợp thu đi lời nói, hắn cũng mười phần nguyện ý. Cổ Ngạo Sơn nhìn trên bàn bảy chất đống đan bình, ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng Trương Thành. Trương Thành hiện trước, những này đan dược đều là ngươi luyện chế, ngươi vẫn là một cái luyện đan sư đâu? Trương Thành gật đầu đáp ứng, đúng vậy a ba phụ, tại hạ tại đan đạo bên trên, xác thực có chỗ đọc lướt qua. Cổ Ngạo Sơn lay hoay trong tay một cái màu đỏ đan bình nói ra, ân. Những này đan dược bá phụ đều có thể thu mua, hiền chất ngươi nói cái giá đi. Bá phụ, ngươi mở ra nhìn xem, sau đó giá cả ngươi định liền có thể. Trương Thành cười nói. Cổ Ngạo Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cầm trong tay cái này màu đỏ đan bình nắp bình lấy ra. Chỉ một thoáng, một cỗ thuần hậu mùi thuốc lập tức phiêu đãng tại cả phòng bên trong. T. Mùi thuốc này, hảo hảo thuần hậu, là cực phẩm sinh cơ đan. Cổ Ngạo Sơn một đôi tinh minh con mắt nổ bắn ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn hướng Trương Thành cầu chứng đạo. Trương Thành gật đầu nói, không sai bá phụ, đây chính là cực phẩm sinh cơ đan. Cổ Ngạo Sơn nhìn hướng trong tay màu đỏ đan bình bên trong 10 khỏa cực phẩm sinh cơ đan, một bình 10 cái, tràn đầy. Ngay sau đó, hắn lại lần lượt mở ra cái khác đan bình. Chỉ một thoáng, đủ loại hương vị mùi thuốc, nháy mắt liền bao phủ tại không khí bên trong, để người nghe ngóng tinh thần dồi dào, huyết khí bốc lên. Trời ạ, Trương Thành hiền chất, những này đan bình bên trong trang vậy mà đều là cực phẩm đan dược. Nếu như nói Cổ Ngạo Sơn vừa mới bắt đầu chỉ là hơi kinh ngạc, hắn hiện tại thật không thể chấn kinh cảm, tựa như thân ở mộng cảnh đồng dạng. Hắn là cao quý Cửu Vĩ Thương Hội hội trưởng, linh đan rượu dược gì chưa từng gặp qua. Trong tay hắn, đừng nói cực phẩm đan dược, liền hoàng giai đan dược cũng không phải không có. Chỉ bất quá, cực phẩm đan dược cực kỳ hiếm thấy. Cực phẩm các luyện đan sư, cái nào tại Cửu Châu đại lục bên trên không phải thanh danh hiển hách. Tại bọn họ Cửu Vĩ Thương Hội liền cung cấp nuôi dưỡng một vị cực phẩm luyện đan sư. Thế nhưng, không riêng gì Cửu Vĩ Thương Hội cung cấp nuôi dưỡng vị kia tồn tại, hay là Cửu Châu đại lục bên trên còn lại mấy cái bên kia cực phẩm luyện đan sư. Liên tính bọn hắn muốn luyện chế ra đến cực phẩm đan dược, cũng không phải lô lô đều có thể thành công. Cực phẩm đan dược tỷ lệ thành đan, cơ bản đều là một phần mấy chục. Thường thường luyện chế mấy lô đan dược mới có thể xuất hiện một cái, có thể nói là tốn thời gian phí tiền. Cho nên, trừ phi vận khí tốt bình thường cực phẩm luyện đan sư cũng sẽ không đặc biệt đi luyện chế cực phẩm đan dược. Cho nên nói, cực phẩm đan dược xuất hiện bình thường đều tồn tại vận khí tính. Cửu Châu đại lục bên trên cũng rất ít có một cái công khai chào hàng chính mình kết quả cực phẩm luyện đan sư. Giống trước mắt duy nhất một lần xuất hiện nhiều như thế cực phẩm đan dược, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp vận khí. Tuyệt đối là một tên chân chính vô cùng cường đại cực phẩm luyện đan sư luyện chế mà thành. Vị này tồn tại, có thể là toàn bộ đan đạo thái đầu tầm thường tồn tại. Cực phẩm đan dược, những này đều là cực phẩm đan dược a. Lão tử sống mấy chục năm, chưa từng thấy qua nhiều như thế cực phẩm đan dược. Hiền chất, Ngươi không nên gạt bá phụ, những cực phẩm đan dược này tuyệt đối không thể nào là ngươi luyện chế ra đến. Phía sau của ngươi nhất định sẽ có cao thủ, cho ngươi mượn thân phận xuất thủ. Bá phụ đoán đúng hay không? Cổ Ngạo Sơn ánh mắt mong đợi nhìn xem Trương Thành. Nếu để cho hắn cùng Trương Thành sau lưng vị này cực phẩm luyện đan sư dựng vào cầu, hắn Cửu Vĩ Thương hội tại trên Cửu Châu đại lục lực ảnh hưởng cùng với địa vị, tuyệt đối sẽ lại lên một tầng nữa. Trương Thành nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, càng là thấy qua việc đời người càng khó mà tin được trước mắt chân tướng. Dù sao cái này thực sự quá không hợp thói thường. Bá phụ, những cực phẩm đan dược này xác thực đều là có chất tử ta luyện chế mà thành. Trương Thành mở miệng lần nữa nói. Lần này, Cổ Ngạo Sơn nghe vậy không có tiếp tục hoài nghi. Trương Thành tiểu tử này hắn hiểu rõ, không phải loại kia hư vinh người. Hắn nếu đã lặp lại nói những này đan dược đều là hắn luyện chế mà thành, vậy liền nhất định là không cần thiết lại đi hoài nghi. Chỉ bất quá, lúc này hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp thu cái này chân tướng. Thiên tài a, thiên tài a. Trương Thành hiền chất, ngươi không riêng gì là võ đạo sinh ra, cũng là vì đan đạo sinh ra a. Thế gian như thế nào ra ngươi dạng này kỳ tài? Còn để bản hội trưởng cho gặp. Ha ha ha. Cổ Ngạo Sơn càng khoa trương Trương Thành, chính mình càng là hưng phấn. Nếu như những cực phẩm đan dược này là Trương Thành sau lưng thần bí luyện chế mà thành, hắn trên cơ bản sẽ rất khó cùng đối phương đáp lên quan hệ. Mà những cực phẩm đan dược này vậy mà đều là Trương Thành luyện chế, vậy cái này sự kiện liền dễ làm rất nhiều. Lấy Trương Thành quan hệ với hắn, tiến thêm một bước, không phải là không có thể. Hắn biết Trương Thành tiểu tử này háo sắc. Nếu không được, hắn liền cùng Kim Bằng nhất tộc bên kia hủy hôn, đem Cửu Nguyệt gả cho Trương Thành, đến một tay mỹ nhân kế, hắn không tin Trương Thành tiểu tử này không trúng chiêu. Nghĩ như vậy, Cổ Ngạo Sơn cảm giác chính mình đã tính trước. Trương Thành hiền chất, những cực phẩm đan dược này cực kỳ chân quý, bá phụ ta tự nhiên sẽ không trực tiếp mua đức, như thế ngươi quá ăn thiệt thòi. Bá phụ chuẩn bị hợp tác với ngươi chia, ngươi xem coi thế nào. Chương 238, đặt tới hợp tác, Hoàng giai đan vương. Chương 238, đặt tới hợp tác, Hoàng giai đan vương. Bá phụ là thương nhân, thế nào mua bán lợi ích lớn nhất tự nhiên ngươi rõ ràng hơn, những cực phẩm đan dược này vậy liền toàn bộ giao cho bá phụ ngươi đi chào hàng, chất tử ta nhưng là ngồi đợi thu tiền. Trương Thành nghe vậy cười nói, nếu như giá thấp tiêu thụ cho Cửu Vĩ Thương hội, hắn liền thua thiệt. Mà hắn gửi bán cho Cửu Vĩ Thương hội, lợi ích của hắn quả thật có thể càng lớn, nhưng Cửu Vĩ Thương hội ích lợi lại sẽ nhỏ. Cho nên, vì lâu dài lợi ích hợp tác, Cổ Ngạo Sơn đưa ra cái này chia phương án hiển nhiên càng thêm hợp lý, đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Một công đôi việc, cớ sao mà không làm? Trương Thành không có lý do cự tuyệt. Dù sao nói thế nào, chính mình cũng là nhân gia nửa cái cô gia, ngủ người ta cô nương. Trương Thành hiền chất quả nhiên đại khí, đã như vậy bá phụ cũng sẽ không hố người, giữa chúng ta chia 3:7 sổ sách, Cửu Vĩ Thương hội phân 3, hiền chất phân 7, thế nào? Trương Thành nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Chia 3:7, chính mình chiếm 7. Tốt. Bá phụ, chất tử cũng không khách khí với ngươi, vậy liền định như vậy. Trương Thành mở miệng nói ra. Cổ Ngạo Sơn nhẹ gật đầu, hiền chất, đến tiếp sau lại có cực phẩm đan dược bán, nhưng vẫn là muốn trước hết nghĩ bá phụ Cửu Vĩ Thương hội a. Bá phụ yên tâm, đây là tự nhiên. Trương Thành nhẹ gật đầu. Tốt. Cái kia bá phụ trước cho ngươi một bộ phận tiền đặt cọc, sau đó những này bán cực phẩm đan dược kích lợi, bá phụ lại giao cho ngươi. Dứt lời, Cổ Ngạo Sơn liền từ nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một cái hình dạng giống như một cái vợ linh khí. Sau đó, chỉ thấy ngón tay hắn tại cái này linh khí bên trên một điểm. Sau một khắc, cái này giống như vợ đồng dạng linh khí bên trên liền bắn ra một đạo khuyết tán ánh sáng nhạt, đem trên bàn tất cả đàn bình gắn vào trong đó. Sau đó, cái kia giống như vợ đồng dạng linh khí trên không liền xuất hiện một màn ánh sáng. Cái này màn sáng bên trên ghi chép tỉ mỉ trên bàn tất cả đan dược rõ ràng chi tiết. Cái này linh khí tốt. Trương Thành nhìn xem hiếu kỳ nói, ha ha, thứ này là ta trước kia mời một vị lão luyện khí sư luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để kiểm kê thương phẩm, 10 phần nhanh gọn. Dứt lời, Cổ Ngạo Sơn ngón tay lại là tại cái này linh khí bên trên một điểm. Sau đó, cái kia linh khí bên trong đột nhiên phân ra một cái loại nhỏ phiên bản thu nhỏ linh khí. Cổ Ngạo Sơn đem cái này tiểu linh khí đưa cho Trương Thành, cái này linh khí có chữa vật công năng, ta vừa rồi đã điều chỉnh thử hoàn thành, những cực phẩm đan dược này mỗi bán đi ra một phần, 7 thanh lích lợi liền sẽ tiến vào ngươi linh khí không gian chữa vật bên trong, 10 phần thuận tiện. Thần kỳ, thần kỳ. Vậy mà còn có như thế bảo vật. Trương Thành loay hoay trong tay linh khí, thần thức hướng bên trong tìm tòi. Cái này linh khí bên trong quả nhiên có không gian chữa vật, đồng thời còn có một cái kết nối hắn chỗ truyền thông đạo. Nghĩ xong, Cổ Ngạo Sơn chính là thông qua cái lối đi kia đem hắn lích lợi đánh vào hắn không gian chữa vật bên trong. Trương Thành hiền chất, ngươi những này đan dược phẩm giai mặc dù đều không cao, nhưng bởi vì đều là cực phẩm đan dược, cho nên giá cả vẫn như cũ sẽ 10 phần đắt đỏ. Cửu Châu đại lục bên trên, chủ yếu lưu thông hàng cao cấp tệ chính là trung phẩm linh thạch cùng với thượng phẩm linh thạch. Bá phụ ta liền cầm thượng phẩm linh thạch cho ngươi tính sổ sách. Bình thường tam giai, tứ giai, ngũ giai đan dược, trên cơ bản đều là giá trị mấy khối thượng phẩm linh thạch, mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá, bởi vì hiền chất ngươi những này toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, tất cả giá cả bên trên đều sẽ tăng gấp đôi. Xem chừng, những cực phẩm đan dược này, căn cứ khác biệt phẩm giai, đại khái có thể bán đi mấy chục, hơn trăm cái thượng phẩm linh thạch dạng này. Cho nên nói, nhóm này cực phẩm đan dược tiền đặt cọc, bá phụ 10 phần có thành ý, trực tiếp cho ngươi đi vào 10 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Dứt lời, Cổ Ngạo Sơn ngón tay tại cái kia linh khí bên trên một điểm. Sau một khắc, Trương Thành liền cảm giác được trong tay hắn cái này linh khí một trận rung động. Hắn dùng thần thức hướng không gian bên trong nhìn, bên trong bất ngờ trưng bày chỉnh tề tổng cộng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 10 vạn thượng phẩm linh thạch chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch chính là 1 ức trung phẩm linh thạch, chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch lời nói, cái kia càng là con số trên trời. Trương Thành trước kia vậy còn dư lại 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, hiện tại đến xem, quả thực quá mức nhỏ khó. Những này đan dược vẫn chỉ là tam giai, thứ giai, ngũ giai làm chủ. Nếu là đổi thành lục giai, thất giai, cái kia giá trị sò càng phải gấp bội. Nghĩ xong, Trương Thành một viên muốn tại trên đan đạo mạnh lên tâm, càng thêm nồng nặc. Bá phụ, những này 10 vạn thượng phẩm linh thạch xem như tiền đặt cọc, có hay không nhiều, đều có thể mua xuống kiện tôn binh. Trương Thành mở miệng nói ra. Ha ha, Trương Thành hiền chất, 10 vạn thượng phẩm linh thạch tuy nhiều, nhưng đối với thân phận của ngươi đến nói, cũng không nhiều. Bá phụ nhìn chúng không phải ngươi những cực phẩm đan dược này, mà là có khả năng sản xuất hàng loạt những cực phẩm đan dược này ngươi. Cùng ngươi đạt tới hợp tác, những này tiền đặt cọc vừa vặn. Tương lai, những cực phẩm đan dược này bán sau khi rời khỏi đây, linh thạch vẫn như cũ sẽ đánh vào cái này linh khí bên trong, hiển chất nhưng muốn chú ý xem xét ta. Cổ Ngạo Sơn 10 phần sang sảng mà cười cười. Đều nói không có gian công thương, thương nhân đều là gian trá. Nhưng Trương Thành tại trên người Cổ Ngạo Sơn nhìn thấy lại là vô cùng thực tế. Rất hiển nhiên, luôn luôn gian trá Cổ Ngạo Sơn 10 phần coi trọng lần này cùng hắn hợp tác, lấy ra chân tâm đối đãi. Đương nhiên, có thể làm cho Cổ Ngạo Sơn lấy ra chân tâm đối đãi, cũng là hắn Trương Thành giá trị còn tại đó. Nghe vậy, Trương Thành cũng không tại khách khí, liền đem cái này linh khí thu vào tại Cửu Lũ Ma Điện bên trong. Cổ Ngạo Sơn gặp Trương Thành đem cái này linh khí thu vào, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, Cổ Ngạo Sơn lại từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một sấp cực phẩm gia thú, sau đó đưa cho Trương Thành. Bá phụ, đây là? Trương Thành không có ngay lập tức tiếp nhận, đầu tiên là hỏi. Đây đều là ta những năm gần đây thu thập đan phương, trên cơ bản đều là ngũ giai, lục giai, thất giai tồn tại, số ít bát giai cũng có mấy phần. Những này đan phương, toàn bộ cầm đi cho hiền chất ngươi lĩnh hội nghiên cứu, coi như là bá phụ ta vì ngươi tu luyện đan đạo hỗ trợ. Tương lai hiền chất ngươi nếu là có thể luyện chế ra dư dầu đi ra không có khắp nơi lý cực phẩm đan dược, vẫn là giao cho bá phụ Cửu Vị Thương Hội đi bán liền có thể. Những này đều là bá phụ không ràng buộc tặng cho ngươi. Cổ Ngạo Sơn ánh mắt chân thành, cầm trong tay cái này một sấp gia thú đan phương, lại lần nữa hướng về Trương Thành đưa tới. Trương Thành thấy thế, ánh mắt một trận lập lòe, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tuy nói Cổ Ngạo Sơn cử động lần này có hối lộ hắn thu mua cử động của hắn, nhưng hắn biết những này đan phương giá trị sao mà chân quý. Lục giai, thất giai đan phương, đối ứng chính là niết bàn cùng tôn giai. Bát giai càng là đối với đáp lời hoàng giai. Hoàng giai a, những này xa so với hắn những cực phẩm đan dược này giá trị cao hơn vô số lần, đồng thời không phải có tiền liền có thể mua được tồn tại. Cái này Cổ Ngạo Sơn cử động lần này, hoàn toàn là coi hắn xem như người một nhà, liền như là khi đó Đông Phương Hàn Sơn đồng dạng. Với hắn mà nói, là đại ân. Trực tiếp giảm bớt hắn vì tìm kiếm đan phương, mua sắm đan phương mà phí sức phí kim. Chất tử đa tạ bá phụ, các loại chất tử đan đạo đại thành, tuyệt đối sẽ không quên bá phụ hôm nay tin cậy tri ân, cực phẩm đan dược, chắc chắn đích thân giao cho bá phụ trong tay. Trương Thành đem những này ra thú đan phương thu bảo, sau đó từ đáy lòng ôm quyền nói. Chương 239, cường hóa tiểu cường. Vào trang đấu giá hội. Chương 239, cường hóa tiểu cường. Vào trang đấu giá hội. Ha ha, bá phụ có ngươi câu nói này là đủ rồi, tin tưởng hiền chất ngươi cũng nhất định sẽ nói đến làm đến, bá phụ chờ mong ngươi đứng tại đan đạo đỉnh ngày đó. Cổ Ngạo Sơn nuốt nuốt sợi dâu, được đến Trương Thành hứa hẹn, so hắn nắm giữ trên bản những cực phẩm đan dược này bán quyền càng cao hứng hơn. Trước mắt, xem bộ dáng là hắn đã thua thiệt linh thạch, lại thua thiệt đan phương. Nhưng những này đan phương trên tay hắn chính là giấy lộn. Nhưng ở Trương Thành trên tay nhưng là khác biệt, đó chính là liên tục không ngừng linh quáng. Mà hắn có khả năng được đến chỗ tốt, cũng đều ở phía sau đây. Kết giao một vị tương lai đỉnh cấp cực phẩm luyện đan sư, không có cái gì là so cái này càng thêm quý giá. Huống chi, hắn cũng không phải là một cái phổ thông thương nhân, mà là trải rộng toàn bộ Cửu Châu Đại Lục Cửu Vi Thương Hội hội trưởng. Về sau, đợi hắn cực phẩm đan dược ra mắt, có Trương Thành ở sau lưng hỗ trợ. Cái này Cửu Châu Đại Lục bên trên tất cả thương hội đều sẽ quy hắn Cửu Vi Thương Hội dưới thân, hắn đem một chi độc đại. Linh thạch tới tay, đan phương tới tay, hợp tác đạt tới. Trương Thành về tới gian phòng của mình. Cổ Ngạo Sơn thì suy nghĩ, thế nào cùng Kim Sĩ Đại bằng một nhà đàm phán, đem Cửu Nguyệt đính hôn cho Trương Thành, thân càng thêm thân. Nghĩ như vậy, hắn lập tức liền trả giá hành động. Lúc này kêu gọi quản gia, giúp hắn đem Kim Sĩ Đại bằng một nhà đính hôn lễ toàn bộ nguyên si rời đi ra, sau đó lại lấy ra gấp đôi tiền mừng. Đối với Trương Thành cái này bà bối, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem một mực cùng chính mình buộc chung một chỗ. Vô luận như thế nào. Sau khi trở lại phòng, hắn đầu tiên là tiến vào Thiên Hỏa thế giới bên trong. Thiên Hỏa thế giới. Trương Thành đầu tiên là đến Cổ Nguyệt Ngưng Băng nơi đó đi dạo một vòng, gặp Cổ Nguyệt Ngưng Băng còn đang bế quan trạng thái tu luyện bên trong, không có quấy rầy. Sau đó, hắn trở lại ngoại giới, tiến vào Cửu U Ma Điện bên trong. Chuyến này đến, hắn chủ yếu là vì cuồng ma khôi lỗi tiểu cuồng mà đến. Tiểu cuồng cảnh giới trước mắt ở vào Thiên Võ viên mãn, sau khi cuồng hóa chiến lực có khả năng đạt tới niết bàn cảnh viên mãn thực lực. Đây đã là Cửu U Ma Hoàng lưu cho hắn một phần mười phần khả quan phụ trợ chiến lực. Nhưng bởi vì Trương Thành cảnh giới để thăng quá nhanh, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể độc chiến tuấn giả, một cái sau khi cuồng hóa mới có niết bàn viên mãn thực lực khôi lỗi. Chiến lực là thật không đáng chú ý, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút, làm sao đến tăng lên tiểu cường cảnh giới phẩm giai. Hắn thấy, luyện chế khôi lỗi một đạo, có lẽ cùng con đường luyện khí trăm sông đổ về một biển. Luyện khí lại cùng luyện đan lớn không sai biệt lắm, hắn có lẽ có khả năng ứng phó đến khôi lỗi luyện chế. Nghĩ xong, Trương Thành đã đi tới tiểu cường vị trí tầng thứ tư. Tầng thứ tư, theo Trương Thành đến, tiểu cường nằm trước kia huyền khoáng hắc quan nắp quan tài, chậm rãi mở ra. Sau đó, tiểu cường liền từ kiểu này hắc quan bên trong bò đi ra, mười phần cung kính quỳ một chân xuống đất, ôm ồm hướng về Trương Thành hô, tiểu cùng tham kiến chủ nhân. Trương Thành hài lòng nhẹ gật đầu, được rồi, đứng lên đi. Là, chủ nhân. Tới để ta tinh tế nghiên cứu một chút ngươi. Trương Thành hướng về tiểu cùng vẫy vẫy tay. Tiểu cùng mười phần tuân mệnh đi tới, sau đó hạ thấp thân thể, lại quỳ một chân trên đất. Tiểu cùng thể trạng lại cao lại bảng, thân cao nhìn ra 2m78, không đến một trượng, rộng chừng 1m23, có thể nói là cao lớn và mỡ, bắp thịt cuộn cuộn. Hắn một thân bắp thịt khối, thật cao nhô lên, so Trương Thành thấy qua cường tráng nhất nhân tộc võ giả, hoặc là yêu tộc võ giả đều cường tráng hơn. Đây chính là vì chiến đấu sát phạt mà thành ma tộc đều bên ngoài ghen. Ân, chỉ là nhục thân cảnh giới liền đã đạt tới thiên võ viên mãn, sau khi cường hóa lại có niết bàn viên mãn. Dung luyện một chút thiên tài địa bảo lời nói, cường đại huyết nhục gân cốt, hẳn là có thể tăng lên ngươi nhục thân cảnh giới. Thế nhưng có biện pháp gì hay không có thể vì ngươi thêm rót thiên địa linh khí, để phương thức chiến đấu càng thêm hoàn chỉnh linh hoạt đâu? Một trang liệu mạng tranh đấu, tình huống thay đổi trong nháy mắt, nhiều một loại chiến đấu thủ đoạn, cũng liền tương đương nhiều một phần phần thắng. Đối với điểm này, Trương Thành lại hiểu rõ bất quá. Hắn một bên xung quanh, không buông tha bất luận cái gì góc chết dò xét nghiên cứu tiểu cường, một bên sờ lên cằm suy nghĩ, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Chỉ bất quá bây giờ còn ở vào ta chi thức điểm mù. Thôi được, ngày mai đấu giá hội bên trên đi dạo bên trên một lần, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng có nói. Nghĩ như vậy, Trương Thành liền hướng về tiểu cường ra lệnh, trở về nghỉ ngơi đi, lại để cho ngươi nhàn chút thời gian, không cần đến bao nhiêu ngày liền muốn dùng đến ngươi. Tiểu cường nghe vậy chậm rãi đứng dậy, sau đó mười phần cung kính bái một cái về sau, liền hướng về huyền khoáng hắc quan bên trong nằm đi. Mà Trương Thành liền từ cựu ma điện bên trong lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Trương Thành còn không có rời giường, cổ cựu Nguyệt liền tìm tới cửa tới. Ngủ mơ bên trong, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng chui vào Trương Thành ổ chăn. Trương Thành nhìn như ngủ rất say, kỳ thật sớm tại cổ cựu Nguyệt đi đến ngoài cửa thời điểm, hắn liền tỉnh. Bất quá hắn chưa đứng dậy, ngược lại tiếp tục giả vờ ngủ. Kết quả, hắn liền phát hiện, cái này lạnh buốt chân trượt tay nhỏ, vậy mà hướng về không thể miêu tả vị trí sơ soạn. Khu khu cụ. Trương Thành ho nhẹ một tiếng, đốt mắt, giả vờ tỉnh ngủ. Cổ cựu Nguyệt lập tức giống như một cái bị hoảng sợ thỏ con đồng dạng, vội vàng thu hồi lại tay nhỏ bé lạnh như băng. Hại, ngươi đã tỉnh, đấu giá hội muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Cổ cựu Nguyệt vuốt vuốt tóc mai ở giữa sợi tóc, giả bộ làm tỉnh tâm thúc giục nói. Trương Thành nhìn xem cổ cựu Nguyệt bộ này tư thái, cười một tiếng, không có vết trần, sau đó rời giường rửa mặt, hai người liền ra ngoài chạy thẳng tới cựu vi thương hội tổ chức trận này đấu giá hội. Các loại hai người đến cựu vi đấu giá hội trường, nơi này đã người người nhốn nháo, ngay tại có thứ tự tại hội trường nhập khẩu xếp hàng tiến vào. Gặp Trương Thành hướng về đầu kia trường xà đội ngũ đi đến, cổ cựu Nguyệt một phát bắt được Trương Thành bàn tay lớn, mở miệng giọng dịu dàng nói ra, ngươi đây là làm cái gì đi? Không muốn đi cửa sau sao? Cửa sau. Trương Thành nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Hồ đồ rồi, hồ đồ rồi, kém chút quên cái này cựu vi thương hội sản nghiệp đều là nhà ngươi, nâng cựu Nguyệt cô nương giàu dẫn ta đi cửa sau, không bằng lại cho ta mở một gian VIP phòng khách quý thế nào? Trương Thành cười trở tay đem cổ cựu Nguyệt mềm như không xương tay ngọc chộp vào bàn tay bên trong, vừa cười vừa nói. Cổ cựu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, không có dây rủa. Thứ, nâng phúc của ta. Cái này vinh hạnh đặc biệt bản tiểu thư có thể đảm đương không nổi. Hiện tại toàn bộ cựu vi thương hội cao tầng, ai không quen biết ngài a? Ta tôn quý cực phẩm luyện đan sư các hạ. Cổ Cửu Nguyệt ra vẻ nhăn nhó âm dương quái khí. Trương Thành cười ngượng ngùng một tiếng, đối với Cổ Cửu Nguyệt biết hắn cùng Cửu Vi thương hội hợp tác cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn đối với cung cấp cảm xúc giá trị, mười phần hưởng thụ. Không thể không nói, này thiên hồ nhất tộc nữ hải, chính là sẽ nắm tâm lý nam nhân. Cùng Thiên Võ tiểu nhi tử kia giống nhau như lúc. Chuyến này, lúc đầu hắn đem Hoàng phủ Thiên Vũ cũng muốn mang lên, bất quá Hoàng phủ Thiên Vũ gần nhất cảm nhận được tu luyện niềm vui thú, thay đổi ham chơi nghịch ngợm tính cách, hóa thân thành tu luyện của ma, liền cũng không đến. Trương Thành còn suy nghĩ, nếu là cuộc bán đấu giá này bên trên gặp phải cái gì xinh đẹp tinh xảo đồ chơi nhỏ, vô luận như thế nào cũng phải cho Thiên Võ đập xuống đến, đưa cho nàng. Đương nhiên, Âu Dương Thi Thi chúng nữ, Trương Thành cũng không có quên. Các loại lại gặp mặt, chỗ tốt một cái cũng không thiếu được các nàng. Chương 240, hoan gia gặp mặt. Kim Sĩ hai huynh đệ. Chương 240, hoan gia gặp mặt. Kim Sĩ hai huynh đệ. Hai người từ sàn bán đấu giá cửa sau tiến vào. Vừa mới đi qua, liền có một vị bại lộ mảng lớn trắng như tuyết da thịt, váy áo gợi cảm thiên hồ nữ tử đối diện đi tới. Đại tiểu thư, lần này ngài còn đi tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý sao? Đã vì ngài lưu tốt. Vị này gợi cảm thiên hồ nhân viên lễ tân, mở miệng nói ra. Cổ Cửu Nguyệt lắc đầu, đổi một gian, lần này đi 111 hảo phòng khách quý đi. Nhân viên lễ tân mặt lộ khó xử, "Đây, đại tiểu thư, 111 hảo phòng khách quý bị Kim Bằng thiếu gia cho tuyển chọn hạ. Nếu không ngài lại tuyển chọn. Hắn sao lại tới đây?" Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy mày ngài cau lại, "Vậy chúng ta liền đi 777 hảo phòng khách quý a, cách tên kia càng xa càng tốt." "Được rồi đại tiểu thư, 777 hào phòng khách quý, mời theo ta lên lầu đi." Ngày đó hồ nhân viên lễ tân hiếu kỳ nhìn hướng cổ cựu Nguyệt bên người Trương Thành, nháy nháy mắt, sau đó dẫn đầu đi ra. Trương Thành cùng cổ cựu Nguyệt hai người đi theo phía sau. Trương Thành có chút hăng hái hướng về cổ cựu Nguyệt mở miệng nói ra, "Cái kia Kim Sĩ thiếu gia hẳn là người vị hôn phu kia à?" Cổ cựu Nguyệt nhẹ gật đầu, nếu mày nói ra, "Ừm, là hắn, thật sự là suối quậy." "Suối quậy cái gì?" "Ngược lại là có chút kích thích." Trương Thành cười hắc hắc. "Kích thích? Có cái gì tốt kích thích?" Cổ Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhíu mày, nghe không hiểu có ý tứ gì. "Hắc hắc, ngươi cứ nói đi." Nói xong, Trương Thành bàn tay lớn một ôm cổ Cửu Nguyệt cái kia gần như hoàn mỹ đường cong bờ eo thon. "A." Trương Thành ngươi mau buông tay, cẩn thận để người khác thấy được. Ngươi không muốn sống nữa. Cổ Cửu Nguyệt bị Trương Thành thình lình cử động giật nảy mình, vội vàng chính là muốn né tránh, sợ cái gì, ngươi bây giờ đều đã là ta Trương Thành nữ nhân. Ta ấp ấp thắt lưng không phải không thể bình thường hơn được. Trương Thành ngoài miệng trêu chọc, nhưng ôm lấy Cổ Cửu Nguyệt tinh tế vòng eo bàn tay lớn cũng đã thu hồi lại. Cổ Cửu Nguyệt tiêu hừ một tiếng, hướng về Trương Thành hung hăng liếc xéo một cái. Liền lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đem hai người động tác đánh gãy. Các ngươi đang làm cái gì? Đạo thanh âm này mang theo nghi vấn, ngữ khí càng là mang theo một đạo rõ ràng phẫn nộ. Trương Thành cùng Cổ Cửu Nguyệt hai người nhộn nhịp nhíu mày hướng về âm thanh nguồn gốc nhìn lại. Người nói chuyện là một cái khuôn mặt xấu xí, dáng người gầy gòm, tựa như một cái cây gậy trúc tầm thường xanh sao vàng gọn thanh niên. Mà mặt này và người gầy thanh niên bên cạnh, đứng chính là cả người tư thế thẳng tắp, tướng mạo xem như là tuấn giật một thanh niên. Cái trước, tại Trương Thành mà nói là cái người xa lạ, nhưng cái sau đối với hắn mà nói liền quen thuộc rất nhiều, hơn nữa còn cùng hắn phát sinh qua gặp nhau, xem như là cựu gia. Cái sau không phải người khác, chính là ngày ấy tại Thiên Hỏa Sâm Lâm đầu tiên là cùng Lục Tí đại chiến, sau đó lại đuổi giết hắn Kim Sĩ Yêu Bằng. Cái kia xấu một chút là ta vị hôn phu, Kim Bằng nhất tộc đại thiếu gia Kim Giặc, một cái khác là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, tên là Kim Qua, là Kim Bằng nhất tộc nhị thiếu gia. Cổ Cửu Nguyệt nhỏ giọng là Trương Thành giới thiệu nói, nguyên lai thằng ngốc kia chim bản danh kêu Kim Qua, ta quen biết hắn, cùng ta vẫn là cái oan gia. Đến mức cái này Kim Giặc, thật xin lỗi, ta có chút muốn cười, hôn ước này là cái nào quyết định, không phải là cổ bá phụ a? Hắn cái này ánh mắt cũng quá kém đi. Trương Thành buồn cười nói, cái kia Kim Giặc, cảnh giới tuy cao, là cái thực sự tôn chủ, nhưng thoạt nhìn giống một cái lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ ma bệnh đồng dạng. Ngày bình thường, nhất định là cả ngày trầm mê ở nữ sắc, đi trên đường, bước chân phù phiếm, hai mắt giảm đạm vô quang, một đầu tóc bạc, thoạt nhìn càng là giống không có một chút dinh dưỡng cỏ khô đồng dạng. Hắn thực tế không nghĩ ra Cổ Ngạo Sơn là thế nào cho Cổ Cửu Nguyệt an bài vụ hôn nhân này, cũng bởi vì hắn là Kim Bằng nhất tộc đại thiếu gia. Nói thật, dứt bỏ ân oán cá nhân không nói, hắn có thể so với hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ Kim Qua kém xa. Cái kia Kim Giặc gặp Trương Thành cùng Cổ Cửu Nguyệt hai người xì xào bàn tán, không có trả lời. Biểu lộ lập tức liền âm trầm xuống, âm trầm mười phần cùng bố. Ta tại cùng các ngươi nói chuyện đâu? Các ngươi tại chỗ này làm cái gì? Cửu Nguyệt, bên cạnh ngươi gia hỏa này là ai? Kim Giặc mặt âm trầm sắc nói. Mà cái kia Kim Qua thì trực tiếp nổi giận đùng đùng đi tới. Rất hiển nhiên, cái kia Kim Qua cũng tại ngay lập tức nhận ra Trương Thành. Không giống với Lục Tí cự viên cùng Trương Thành lại lần nữa gặp mặt, đối với Thiên Hỏa Sâm Lâm gặp phải ngậm miệng không nói. Gia hỏa này, một bên nổi giận đùng đùng đi tới, một bên giận không nhịn nổi hô, lại là ngươi tiểu tử này, lần trước vậy mà để ngươi dùng ám chiêu chạy, cái này một hồi ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Dứt lời, cái kia Kim Qua tới gần, vung vẩy một tấm bàn tay, làm bộ chính là muốn hướng về Trương Thành đánh tới. Kim Qua, nơi này chính là Cựu Vĩ Thương Hội địa bàn, Trương Thành là ta Cổ gia khách quý, ta khuyên ngươi không muốn làm cản. Cổ Cửu Nguyệt yêu kiều một tiếng tiến về phía trước một bước, tôn chủ chi lực có chút một tiết, uy thế bằng bạc, trực tiếp đem Kim Qua chấn rút lui trở về tại chỗ. Cái kia Kim Qua gặp Cổ Cửu Nguyệt che chở Trương Thành, hừ lạnh một tiếng. Hắn như rắn độc hai mắt, vượt qua Cổ Cửu Nguyệt, nhìn hướng Trương Thành âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi, gần nhất cảnh giới tăng lên ngược lại là nhanh, chắc hẳn ngươi tại Kỳ Lân Bảo địa thu hoạch nhất định tương đối khá đi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi bây giờ mặc dù có cổ gia bao bọc, nhưng ngươi sớm muộn có rời đi nơi này một ngày. Đến lúc đó, giữa chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán, ngươi ăn hết những vật này, đều phải cho lão tử ta phun ra. Trương Thành nghe vậy khinh thường cười một tiếng, thật sự là trò cười, Cửu Nguyệt cô nương vừa rồi nhưng thật ra là tại che chở ngươi, nàng nếu không ngăn đón, ngươi bây giờ đã đổ một nơi thần một nẻo. Kim Qua nghe vậy một trận cười lạnh, chỉ cảm thấy Trương Thành là nói quá lác, thổi ngu bức. Thật tình không biết, Trương Thành hiện tại thật có miểu sát thực lực của hắn. Mà một bên bị lạnh nhạt Kim Giặc, thấy hai người đối thoại, cũng nghe cái không sai biệt lắm. Nghe vậy, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng bên cạnh đệ đệ cùng cha khác mẹ, mở miệng hỏi, ngươi biết tiểu tử này, hắn lai lịch ra sao? Kim Qua khinh bị nói, một cái đến từ Thiên Hỏa Quốc sâu kiến mà thôi, cùng Lục Tí cự viên cái kia thích độc lai độc vãng ra hỏa tựa như là bằng hữu. Thiên Hỏa Quốc? Nơi quái quỷ gì, chưa nghe nói qua. Kim Giặc từ đầu đến cuối nhíu lại lông mày đột nhiên thi triển ra. Hắn sở dĩ sinh khí, là vì sáng sớm hôm nay, cổ hội trưởng Cổ Ngạo Sơn chính là tự thân tới cửa bọn hắn Kim gia, cùng phụ thân hắn thương lượng từ hôn. Vừa mới bắt đầu, hai người vẫn là hảo ngôn hảo ngữ. Bất quá coi hắn phụ thân vừa mới xuất khẩu cự tuyệt thời điểm, cổ hội trưởng liền lập tức thay đổi cái sắc mặt. Đồng thời móc ra lúc trước bọn hắn Kim gia xuất ra xính lễ gấp đôi giá trị bồi thường tiền, chính là muốn bội ước, đồng thời còn cầm Cựu Vĩ Thương Hội tạo áp lực, ép buộc phụ thân hắn. Không thể làm gì, phụ thân hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mà chính hắn vừa tức bất quá. Hôm nay đến Cựu Vĩ Thương Hội, tham gia đấu giá hội là thứ nhì, chủ yếu vẫn là đến tìm Cổ Cửu Nguyệt, muốn cùng nàng trò chuyện cái hiểu, vì sao hủy hôn? Chẳng lẽ là hắn Kim Giặc không có mị lực sao? Có thể là, liền tại vừa rồi gặp một lần, hắn còn tưởng rằng trước mắt cái này nhân tộc gia hỏa chính là cổ hội trưởng tới cửa từ hôn nguyên nhân. Bất quá vừa nghe đến hắn bất quá là đến từ một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc thời điểm, loại này lo nghĩ quả quyết bị hắn ném ra sau đầu. Đến mức Kim Qua cùng người này mâu thuẫn, cái gì Kỳ Lân Bảo địa loại hình, hắn không chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy Kim Giặc xài bước chính là hướng về Cổ Cửu Nguyệt đi tới, trên mặt ý cười mở miệng nói, "Cửu Nguyệt, đã lâu không gặp à, ta đều phải nghĩ chết ngươi." Chương 241, hiện nay phạm khiêu khích. Chương 241, hiện nay phạm khiêu khích. Kim Giặc mở lớn hai tay, làm bộ liền muốn cho Cổ Cửu Nguyệt một cái ôm. Cổ Cửu Nguyệt thấy thế cười khan một tiếng, vội vàng lui về sau một bước, trốn sau lưng Trương Thành, liếc mắt Trương Thành ôm cánh tay, ngăn tại cổ Cửu Nguyệt trước người. "Tránh ra." Kim Giặc biểu lộ âm trầm nói. "Cút." Trương Thành hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy cổ Cửu Nguyệt cổ tay trắng, chính là phá tan Kim Giặc, hướng về 777 hào phòng khách quý đi tới. Chỉ là niết bàn cảnh sâu kiến cũng dám làm càn. "Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm." Kim Giặc quát lạnh một tiếng, sau đó hắn nhanh chân đuổi kịp, chính là giơ lên nắm đấm, hướng về Trương Thành sau lưng mà tới. Trương Thành thần thức mẹ cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo gió lốc. Hừ lạnh một tiếng, quanh mình lập tức nổi lên một đạo cuồng phong, liền đem cái kia Kim Giặc thân hình ngăn lại. Ngay tại lúc đó, Trương Thành đột nhiên quay đầu, một chân tốc độ ánh sáng đá ra. Ầm, một tiếng. Kim Giặc thân thể theo cầu thang, một đường từ cửa sau lăn ra ngoài. Phong chi áo nghĩa. Một bên Kim Qua thấy thế, trong lòng một trận kinh ngạc. Bản thể hắn chính là Kim Bằng nhất tộc phản tổ huyết mạch tồn tại mạnh mẽ nhất, thân vị tôn quý thượng cổ di chủng, phân biệt nắm giữ lấy kim, hỏa, phong ba loại áo nghĩa chi lực. Đồng dạng nắm giữ phong chi áo nghĩa hắn, cực kỳ mất cảm, rõ ràng cảm thấy Trương Thành cương mới bên cạnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ hoàn toàn không kém gì hắn phong chi áo nghĩa. Cái này để trong lòng hắn một trận rung động. Trước mắt cái này nhân tộc võ giả, vậy mà tại niết bàn cảnh lúc liền lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, hơn nữa so hắn cái này phong chi tôn giả nắm giữ áo nghĩa chi lực còn muốn cường hành hơn, cái này để trong lòng hắn có chút xấu hổ vô cùng, thậm chí là tự hổ thẹn. A a a a, người ra hỏa này, dám đá ta, ngươi tự tìm cái chết. Liền lúc này, bị một chân đá ra ngoài cửa Kim Giặc, sắc mặt dữ tợn từ bên ngoài muốn giết trở về. Hắn một thân tôn chủ chi uy đột nhiên nở rộ, toàn thân khí thế liên tiếp leo lên, hai mắt đỏ tươi khát máu, giống như một đầu dã thú. Đại ca, được rồi, không muốn phức tạp. Không nên quên chúng ta là mang theo nhiệm vụ ở trên người. Liên tại Kim Giặc nổi nóng suy nghĩ muốn hướng về Trương Thành đánh tới thời điểm, Kim Qua đem ngăn lại, nhỏ giọng nói. Kim Giặc nghe vậy, một cái hất ra Kim Qua bàn tay, chợt hướng về Trương Thành lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, bản thiếu hôm nay ghi nhớ ngươi, giám cấp bản thiếu nữ nhân, bản thiếu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta sơn thủy có gặp gỡ." Dứt lời, Kim Giặc hất lên ống tay áo, chính là muốn trở về 111 hào phòng khách quý. Kim Qua hướng về Trương Thành thật sâu nhìn thoáng qua, quay người cũng muốn rời đi. Hai cái xoa điệu, ra ra tùy thời phục hồi. Trương Thành cười lạnh một tiếng, khinh thường hô. Hắn lời này mới ra, Kim Giặc Kim Qua hai huynh đệ bị tức kém chút ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. Xoa điệu. Hai chữ này trong lòng bọn họ có thể là cấm kỵ từ. Trương Thành trực tiếp lên hai người bọn họ huynh đệ phải giết danh sách. Không thú vị. Trương Thành nổ nước bọt một câu, lập tức mang theo cổ Cửu Nguyệt tiến 777 hào phòng khách quý. Vừa mới đi vào, cổ Cửu Nguyệt liền nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn hướng Trương Thành mở miệng nói, ngươi quá xúc động, vừa rồi không nên chọc Kim gia nhị huynh đệ. Có gì không thể, sớm muộn đều sẽ gặp mặt. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi muốn cùng hắn ôm? Trương Thành nhếch miệng, hướng hờ nói. Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy liếc mắt, tùy tiện như thế nào à, ngươi nói cũng đúng, cái kia Kim Giặc quá mức phách lối, xác thực có lẽ diệt vừa diệt hắn danh tiếng. Ngược lại là vừa rồi, thật không nghĩ tới, ngươi là gan cũng quá lớn, vậy mà một chân đem hắn đá bay đi ra, hắn nhưng là so ta còn muốn cường đại tôn chủ a. Ngươi cái này tiểu tiểu niết bàn cảnh, quá phách lối. Hơn nữa nhìn vừa rồi tình huống kia, ngươi vậy mà cùng cái kia Kim Qua sớm đã có mâu thuẫn, thật đúng là người chuyên gây họa, chọc cũng đều là so với mình cảnh giới cao như vậy nhiều tồn tại. Cổ Cửu Nguyệt nói xong ngồi ở một bên gia thú trên giường êm, một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp hướng về phía trước trên bàn trà một đi, phong quang vô hạn. Trương Thành thấy thế cười nhạt một tiếng, ngồi ở cổ Cửu Nguyệt bên cạnh, bàn tay lớn vừa rơi xuống, chính là đặt ở cổ Cửu Nguyệt tròn trịa có loại hình chân dài bên trên, không có vấn đề nói, tôn giả thế nào? Tôn chủ lại như thế nào? Cảnh giới không thể đại biểu một người mạnh yếu, bọn hắn đều là trông thì ngon mà không dùng được phế vật mà thôi. Ta một cái nho nhỏ niết bàn, cũng có thể treo lên đánh bọn hắn. Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, buổi đấu giá này chừng nào thì bắt đầu? Có chút chờ mong a. Cổ Cửu Nguyệt đôi mắt đẹp hướng về chân của mình bên trên bàn tay lớn nhìn lướt qua, không có cự tuyệt, nở nụ cười xinh đẹp, lập tức, gấp gáp cái gì? Không cần một lát. Hai người trong lúc rảnh rỗi thưởng thức một lát đặc cung linh trà, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Theo trước người hai người màn sân khấu từ từ mở ra, Trương Thành lúc này mới phát hiện, Kim gia hai huynh đệ 111 hào phòng khách quý vậy mà liền tại bọn họ đối diện. Hai gian phòng khách quý, ngồi xuống đông, ngồi xuống tây, chính giữa khoảng cách toàn bộ sàn bán đấu giá, xa xa nhìn nhau. Kim Giặc Kim Qua hai huynh đệ hiển nhiên cũng chú ý tới đối diện Trương Thành hai người. Kim Giặc càng lớn, một đôi như chim ưng hai mắt, trực tiếp khóa chặt tại Trương Thành cái kia đặt ở cổ Cửu Nguyệt tròn trịa bắp đùi trên tay. Thân thể của hắn giận không nhịn nổi run rẩy lên, một đôi tròng mắt phun ra ngoài hỏa diễm, hình như muốn đem hai người thôn phệ. Kim Qua nhìn bên cạnh ở vào nổi khùng biên giới nhà mình Kaka, một trận bất đắc dĩ. Thật tốt Kim gia đại thiếu, bị một nữ nhân lặp đi lặp lại tả hữu cảm xúc, thành không được đại khí, thiếu gia chủ vị trí, sớm muộn là của hắn, toàn bộ Kim gia gia sản cũng sớm muộn là hắn. Hắn cái này Kaka, thực tế không có thành tựu. Nghĩ như vậy, hắn cũng không ngăn cản nữa, mà là một mặt cười bị ổi hướng về Kim Giặc bên thai bu lại, bày mưu tính kế, châm ngòi thổi gió. Trương Thành thấy Kim Giặc hướng trên tay mình nhìn xem, cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn một ôm, trực tiếp đem cổ Cửu Nguyệt ôm vào trong ngực của mình. Cổ Cửu Nguyệt bị Trương Thành thình lình cử động giật nảy mình, một trận ương. Vốn là muốn dãy rủa, bất quá làm nàng ánh mắt nhìn hướng đối diện 111 hào phòng khách quý thời điểm, quyết tâm trong lòng, chính là tùy ý Trương Thành lên hay. Trương Thành thấy thế khẽ miệng khẽ nhếch, chợt cúi đầu hôn một cái, chính là khắc ở cổ Cửu Nguyệt trên trán. Cổ Cửu Nguyệt bị cái hôn này hết sức phối hợp vươn một đôi trắng non phấn nộn cánh tay ngọc hướng về Trương Thành cái cổ ông đi. 111 hào phòng khách quý. Kim Giặc nhìn thấy hai người anh em một màn này, tâm tính sụp đổ, vỗ bàn đứng dậy, một đôi kim sắc cự sĩ đột nhiên từ phía sau lưng nổ tung, chính là phải bay rết mà đến. Kaka bất giận, không muốn phá hỏng đại sự. Các loại đấu giá hội kết thúc, đệ đệ bồi ngươi cùng một chỗ cướp giết cái này kẻ xấu xa, đến lúc đó bệnh của hắn chúng ta thu, tiền tài của hắn bảo vận cũng là hai anh em chúng ta nhất tiễn xong điêu, cớ sao mà không làm đây? Kim Qua vội vàng đứng dậy, cản lại xúc động Kim Giặc. Kim Giặc hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép chấn định lại, không tại hướng đối diện nhìn. Mặt khác mấy gian phòng khách quý nhìn thấy cái này 111 hào phòng khách quý cùng 777 hào phòng khách quý ở giữa hô động. Bọn hắn đều là cái này một mảnh thượng lưu võ giả, đều là nhận biết Cổ Cửu Nguyệt cùng Kim Qua, biết hai người này có hôn ước quan hệ. Nhìn thấy trước mắt đủ loại một màn, trong lòng đều là buồn cười, nhìn một màn cho hay. Trong lòng toàn bộ đối Kim Qua dâng lên khinh bị cảm xúc. Ngược lại là đối với Cổ Cửu Nguyệt cùng chỗ 777 hào phòng khách quý nam nhân một mực rất hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Cái này một mảnh, khi nào đi ra như thế một cái lớn mật như thế ra hỏa, vậy mà công khai khiêu khích Kim gia thiếu gia chủ, thực sự là gan to bằng trời. Theo bọn hắn nghĩ, kẻ gan to bằng trời, hoặc là ngốc thiếu, hoặc là có chỗ cậy vào. Rất hiển nhiên, cái này người trẻ tuổi xoáy khí nam nhân, nhất định là cái sau. Tháng 3 năm 33 hào phòng khách quý bên trong, một cái che mặt cao gầy nữ tử, nhìn xem 777 hào phòng khách quý nam nhân, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là nghịch ngợm gây sự a. Lúc này, Trương Thành đã không biết chính mình bị một cái không liên quan nữ tử để mắt tới. Hắn gặp Kim Giặc không tại hướng bên này xem ra, Trương Thành bỗng cảm giác không thú vị, liền đem ôm Cổ Cửu Nguyệt buông ra. Phòng khách quý tại tầng 2, dưới đài đập khách nhóm là không gặp được trên lầu tình cảnh. Thế nhưng trên lầu khách quý nhóm lại có thể rõ ràng thấy được dưới lầu tất cả động tĩnh. Cùng lúc đó, một vị trên người mặc váy đỏ gợi cảm thiên hồ mỹ nữ, chậm rãi đi tới trên đài đấu giá. Chương 242, nữ chủ trì Liễu Như Nhan. Chương 242, nữ chủ trì Liễu Như Nhan. Tôn kính các vị quý khách, đại gia buổi sáng tốt. Cái kia váy đỏ nữ chủ trì cười một tiếng, thiên tư bách mỹ, dẫn tới dưới đài một đám nam tu reo hò. Cái này váy đỏ nữ chủ trì, dáng người cao gầy, là điển hình chín đầu thân dáng người, môi đỏ quyến rũ, cái cổ trắng non thon dài, một đôi trắng non cặp đùi mượt mà từ váy đỏ sườn sáng bên cạnh, trong lúc lơ đãng bại lộ tại không khí bên trong, dẫn tới dưới đài một đám nam tu thăm dò. Nàng nũng nịu tiếng nói vừa vặn rơi xuống, nguyên bản còn ồn ào sàn bán đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Thành nghiêng dựa vào trên giường em, cười lắc đầu, Cổ Cửu Nguyệt, các ngươi thiên hồ tộc nữ tử đều có tu luyện mị công sao? Bất quá không thể không nói, cái này nữ chủ trì mị công cùng ngươi muốn so, có thể là kém xa lắc, cũng liền có thể lừa gạt dưới đài đám này si hán. Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy nhếch miệng. Trương Thành cái này nhắc lên để nàng hồi tưởng lại hai người mới gặp tình cảnh, gương mặt xinh đẹp không khỏi một đỏ. Thôi đi, người nào có thể mị hoặc được ngươi nha. Cổ Cửu Nguyệt tiểu hư một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Trương Thành cười ha hả sờ lên cái mũi, không có nói tiếp. Trên đài đấu giá, cái kia váy đỏ nữ chủ trì tiếp tục nói, hoan nên các vị tôn quý khách tham gia lần này từ Cửu Vĩ Thương hội tổ chức đấu giá hội. Cuộc bán đấu giá này vẫn như cũ có tiểu nữ tử chủ trì, tiểu nữ tử tên là Liễu Như Nhan. Tại đấu giá hội chính thức bắt đầu phía trước, tiểu nữ tử đi trước cho các vị tiết lộ một chút. Cuộc bán đấu giá này, mỗi một kiện đấu giá chủng loại đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, đại gia cứ việc đấu giá. Đồng thời chúng ta Cửu Vĩ Thương hội sẽ còn cam đoan người đấu giá đến tiếp sau vấn đề an toàn, tuyệt đối sẽ không phát sinh đồng dạng đấu giá hội loại kia kết thúc phía sau giết người đoạt bảo ác ý sự kiện, mời mọi người yên tâm. Liễu Như Nhan nũng nịu tiếng nói vừa vặn rơi xuống, dưới đài nam tu nhóm chính là một trận reo hò. Hiển nhiên, Cửu Vĩ Thương hội cho ra cam đoan an toàn cái hứa hẹn này, rất được dân tâm. Đối với đấu giá hội, giết người đoạt bảo vẫn luôn là đại gia kiêng kỵ nhất vấn đề. Đương nhiên, có người vui vẻ liền có người sầu. Những cái kia chuyên môn muốn giết người đoạt bảo đám khán giả, mỗi một cái đều là trong lòng hừ lạnh. Trong lòng suy nghĩ, cam đoan an toàn. Bọn hắn còn càng muốn thử nhìn một chút, người nào có thể ngăn được bọn hắn phát tài. Cửu Vĩ Thương hội nhiều cái gì? Dám can đảm phá hư ngành nghề quý củ. Liễu Như Nhan gặp một đôi mắt đẹp tại mọi người dưới đài trên mặt đảo qua. Hậu trường, đồng thời cũng có một đám võ giả ngay tại quan sát những người đấu giá này biểu lộ. Những cái kia tâm hoài quỷ thai ra hỏa, trước thời hạn liền bị Cửu Vĩ Thương hội đám võ giả chỗ để mắt tới, xem như trọng điểm để phòng mục tiêu. Tốt, tiểu nữ tử nói chuyện xong, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Các vị người đấu giá mời xem. Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện bực ngoại huyền khoáng, có thể mời luyện khí đại sư dùng để tăng lên đã có linh khí phẩm chất, hoặc là một lần nữa luyện chế một cái vừa tay linh khí. Nói xong, Liễu Như Nhan trắng non tay ngọc vung lên, sau một khắc, trước người nàng trên bàn liền xuất hiện một cái hất lên vải đỏ đấu giá chủng loại. Nàng biểu lộ thần bí chậm rãi đem trước người trên đài vải đỏ để lộ. Sau một khắc, một cái ước chừng có người đầu lớn nhỏ, toàn thân là màu đỏ tím hơi mở khoáng thạch liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái này vượt ngoại huyền khoáng vừa mới lộ diện, chỉ một thoáng, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong liền tràn ngập ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu năng lượng ba động. Khối này vượt ngoại huyền khoáng, xem như mở màn kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, phẩm chất tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cái kia Liễu Như Nhan thừa nước đục thả câu, không có gấp ra công bố giá khởi điểm. Thấy đấy bên dưới những người đấu giá cảm xúc bị điều động về sau, chợt mở miệng giọng dịu dàng nói ra, khối này vượt ngoại huyền khoáng, giá khởi điểm 200 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Hoặc là nói cái này Liễu Như Nhan tu luyện mị công, mặc dù không bằng Cổ Cửu Nguyệt, nhưng vẫn như cũ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Nàng vừa mới nói xong, tựa như có ma lực đồng dạng, liền câu dẫn dưới đài những người đấu giá này nhóm liên tiếp bắt đầu đấu giá. Liêu mỹ nữ, ta ra 210 vạn trung phẩm linh thạch. Liêu mỹ nữ, ta ra 230 vạn. Ấy ôi ta đi,
ta ra 280 vạn. Liêu mỹ nữ, ta ra 300 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này vượt ngoại huyền khoáng bản thiếu tình thế bắt buộc. Các ngươi cứ việc tăng giá. Đấu giá phân đoạn vừa mới bắt đầu, cái này vượt ngoại huyền khoáng giá trị liền từ giá khởi điểm trực tiếp tăng thêm 100 vạn trung phẩm linh thạch. Trương Thành nửa tựa vào gia thú trên giường em, không có tham dự đấu giá. Hắn hướng về dưới lầu trên đài đấu giá nhìn, cảm thụ được cái này vượt ngoại huyền khoáng tán phát năng lượng ba động, chính là thúc dục bất tử ma đồng hướng về cái kia tử sắc tinh thể nhìn sang. Cái này vượt ngoại huyền khoáng phẩm chất sắc thực không tệ, hơn nữa thuộc về 10 phần chân quý vật liệu luyện khí. 200 vạn trung phẩm linh thạch giá cả vừa vặn, bây giờ bị nâng giá ảo ảo phía sau giá cả thì có chút không đáng giá. Trương Thành một bên tinh tế tra xét, một bên hướng về Cổ Cửu Nguyệt mở miệng hỏi, khối này tử sắc tinh thể thật sự là vượt ngoại đến? Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, chúng ta Cửu Vĩ Thương hội làm sao có thể đấu giá hàng nhái? Bất quá cái này vượt ngoại huyền khoáng nhìn như tuy tốt, nhưng ở lần đấu giá hội này bên trong đưa đến chính là thả con tép, bắt con tôm tác dụng, phẩm chất không phải tốt nhất. Ngươi lại quan sát, sau hôm nay mặt vật phẩm đấu giá có cùng thuộc tính phẩm chất càng tốt tồn tại. Gặp Cổ Cửu Nguyệt tiết lộ hôm nay đấu giá hội tin tức, Trương Thành trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Được, có người quen chính là dễ làm sự tình a. Rất nhanh, khối này vượt ngoại huyền khoáng liền bị một cái thân mặc lộng lẫy con nhà giàu lấy 400 vạn trung phẩm linh thạch giá cả cho vô xuống đi. 400 vạn trung phẩm linh thạch giá cả, chọn vẹn là giá khởi điểm 2 lần. Tuy nói giá khởi điểm định đồng dạng khá thấp, nhưng lật một phen, Cửu Vĩ Thương hội chỉ là kiện này đấu giá chủ loại, vẫn là kiếm đầy bùn đầy bát. Không có cách, có câu nói, ngàn vàng khó mua hắn nguyện ý đấu giá hội thứ này chính là như vậy, đập xuống đến đấu giá chủ loại, phù hợp trong lòng mình giá cả, bên kia là đăng giá. Rất nhanh. Kiện thứ hai, thứ ba kiện đấu giá chủ loại, lần lượt đều bị người hữu duyên đấu giá đi qua. Cái này hai kiện đấu giá chủ loại đều không có gây nên Trương Thành hứng thú. Mãi đến thứ tư kiện đấu giá chủ loại ra sân, trực tiếp đem toàn bộ sàn bán đấu giá bầu không khí để cao một cái cấp bậc. Cho hay, vừa mới bắt đầu. Chương 243, khảm nạm đá quý. Siêu cấp tăng giá. Chương 243, khảm nạm đá quý. Siêu cấp tăng giá. Cái này thứ tư kiện đấu giá chủ loại chính là một viên khảm nạm đá quý. Loại này khảm nạm bảo thạch công hiệu rộng rãi, không cần luyện chế, nhưng trực tiếp dùng cho khảm nạm hoặc dung hợp tại đủ loại linh khí bên trên, từ đó toàn bộ phương hướng để cao nên linh khí phẩm chất. Đồng thời, loại này khảm nạm đá quý cũng có thể dùng để cường hóa chất pháp. Khôi lỗi là một loại cực kỳ hi hữu hiếm thấy thuần thiên nhiên bảo vật quý giá. Liễu Như Nhan vừa mới giới thiệu xong cái này đấu giá chủng loại công hiệu, toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức càng thêm náo nhiệt. Liêu mỹ nữ, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh công bố giá cả a, bảo vật này bản thiếu nhất định phải. Nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi, như thế bảo vật, tất nhiên là bản tiểu thư. Dưới đài thần thương khẩu chiến, tiếng gai vã 10 phần kịch liệt. Liễu Như Nhan nghe vào trong thai lại là 10 phần mỹ diệu. Bởi vì, đấu giá hội bên trên mỗi thành công đấu giá một kiện vật phẩm đấu giá, đều có nàng cái này chủ trì một phần trích phần trăm. Đấu giá thành công giá cả càng cao, nàng trích phần trăm càng nhiều. Dưới đài quần tình kích động, bảo vật này giá sau cùng liền tuyệt sẽ không thấp, nàng tự nhiên kiếm cũng liền càng nhiều. Trước mắt, nàng thừa nước đục thả câu, gặp trong hội trường bầu không khí đạt tới một cái đỉnh điểm, nàng nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói ra, cái này khảm nạm bảo thạch giá khởi điểm tại 1000 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn khối linh thạch. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Liễu Như Nhan tiếng nói vừa ra, ở đây những người đấu giá không khỏi hít sâu một hơi. Giá khởi điểm 1000 vạn. Nói cho cùng cái này khảm nạm đá quý cũng chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, bản thân cũng không có giá trị gì, giá khởi điểm chính là 1000 vạn, đắt như vậy sao? 1000 vạn trung phẩm linh thạch, đủ để trực tiếp mua một kiện phẩm giai coi như không tệ tôn giai linh khí. Mua cái này khảm nạm đá quý thực tế không có lời, huống chi, cái này 1000 vạn vẫn chỉ là giá khởi điểm, không nhất định bị đại gia mang lên giá bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá mặc dù náo nhiệt, nhưng đều là đang phủ định, không có một người ra giá. Ta ra 1.010 vạn linh thạch. Dưới đài, một người dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ thiên hồ tộc đánh vỡ bầu không khí, mở miệng hô. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ầm ĩ sàn bán đấu giá đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bản thiếu ra 1.020 vạn trung phẩm linh thạch. Ta ra 1.030 vạn. Theo cái này ngọt ngào thiếu nữ bắt đầu, mọi người cuối cùng bắt đầu lần lượt ra giá. Dù sao, cái này khảm nạm đá quý mặc dù đắt đỏ, nhưng 10 phần hi hữu. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, ai cũng không muốn bỏ qua một kiện bảo bối như vậy. Ha ha ha. Một đám quỷ nghèo, vừa vặn còn lại kêu gạo, hiện tại như thế nào không có động tĩnh. 10 vạn tăng giá quỷ nghèo nhóm vẫn là thôi đi, không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Cái này khảm nạm đá quý, vật siêu sở trị, bản thiếu ra 1.100 vạn trung phẩm linh thạch. Liên lúc này, 111 hào phòng khách quý bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo kiệt ngạo khinh bị âm thanh. Một đám người đấu giá nghe vậy, trong lòng nổi nóng. Bất quá bọn hắn mặc dù cũng là cái này ít cái kia ít, nhưng cùng phòng khách quý bên trong gia hỏa, tuyệt không phải một cái cấp bậc. Có khí mà không xuất phát, dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có dám phản bác. Bọn hắn biết, dựa theo đấu giá hội thường ngày lệ cũ, phòng khách quý người một khi mở miệng, liền đối với bọn họ những người này chuyện gì. Quả nhiên, cái này 111 hào phòng khách quý bên trong âm thanh vừa vặn rơi xuống, số thứ 444 phòng khách quý ngay sau đó kêu giá, ta ra 1.150 vạn trung phẩm linh thạch. Soạn. Sàn bán đấu giá lập tức náo nhiệt lên. Phòng khách quý lẫn nhau đấu giá, nhìn thật là náo nhiệt. 777 hào phòng khách quý bên trong, Trương Thành có chút hăng hái nhìn về phía cái này 444 hào phòng khách quý. Cái này 444 hào phòng khách quý bên trong ngồi, vậy mà là đồ hổ, chắc không được âm thanh quen thuộc như vậy. Gặp Trương Thành nhìn sang, Đồ Hổ giơ cánh tay lên lên tiếng chào hỏi. Bản thiếu gia 1200 vạn trung phẩm linh thạch. 111 hào phòng khách quý bên trong, kim giặc âm thanh lại lần nữa truyền ra. Ta ra 1300 vạn trung phẩm linh thạch. Đồ Hổ lại lần nữa cao giọng quát. Đồ Hổ, tiểu tử ngươi có chủ tâm cùng bản thiếu đối nghịch đúng không? Kim giặc hướng về 444 hào phòng khách quý gầm thét một tiếng. Kim giặc, muốn chút mặt, phía dưới sợ ngươi, lão tử cũng không sợ ngươi. Đây là đấu giá hội, công bằng đấu giá, người trả giá cao được, ngươi chẳng cái gì chó chết. Đồ Hổ không chút khách khí về trọng nói. Mẹ nó, lão tử ra 1400 vạn trung phẩm linh thạch. Đồ Hổ, có bản lĩnh ngươi liền cùng lão tử đấu giá đến cùng. Kim giặc gầm thét một tiếng. Ta ra 1500 vạn. Đồ Hổ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Hai người 100 vạn 100 vạn như thế tăng giá, làm cho cả không khí của hội trường lại lần nữa nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Trên đài đấu giá, Liễu Như Nhan thần sắc kích động, gặp 444 hào phòng khách quý không có động tĩnh, lập tức đổ thêm dầu vào lửa nói, 1500 vạn một lần. Lao tử ra 1600 vạn. Liền lúc này, Đồ Hổ lại lần nữa hô. Một bên hô hảo, Đồ Hổ lau mồ hôi. Ma Đức, lần này hắn ra ngoài liền mang theo 2000 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng không thể vì hờn dỗi cùng cái này kim giặc ăn thua đủ, hoa 2000 vạn mua cái khảm nạm đá quý trở về. Hắn một cái thể tu, có thể dùng không lên thứ này. Vừa rồi kêu giá, thuần túy là cố ý buồn nôn kim giặc. Chỉ cần cái này kim giặc lại kêu giá một lần, hắn liền lập tức thu tay lại. Quả nhiên, Đồ Hổ âm thanh vừa vặn rơi xuống, kim giặc lại lần nữa ra giá, chỉ bất quá, lần này hắn chỉ tăng giá mức thấp nhất ngạch 10 vạn. Hiển nhiên, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Bản thiếu ra 1610 vạn. Đồ Hổ thấy thế, gặp cái này kim giặc xem ra cũng thêm không lên giá, không dám chơi thoát, lập tức hô, tính ngươi tiểu tử có gan, lão tử không cần. Ha ha ha. Dứt lời, kim giặc tức giận vỗ một cái trước người bàn trà, chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. 1610 vạn một lần, 1.610 vạn lượng lần. Liễu Như Nhan nũng nịu âm thanh chậm rãi đi ra. Trương Thành gặp Đồ Hổ nhanh như vậy liền thua trận, không khỏi lắc đầu. Cái này khảm nạm đá quý đối ta hữu dụng, nhìn xem kim giặc cũng trả giá không được, nên ta xuất thủ. Trương Thành hướng về bên cạnh Cổ Cửu Nguyệt nết miệng cười một tiếng, lập tức trực tiếp la lớn, bản thiếu ra 2000 vạn trung phẩm linh thạch. Soạt. Trương Thành cái này vừa mở miệng, hiện trường tất cả những người đấu giá đều là ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nguồn gốc 777 hào phòng khách quý. 444 hào phòng khách quý bên trong Đồ Hổ nghe tiếng, trực tiếp hô lớn một tiếng, Thành huynh Lý Vũ, làm chết cái kia chó chết. Dưới đài, những người đấu giá nghe vậy, lập tức náo nhiệt lên. Một lần tăng giá tiểu tứ trăm vạn, cái này 777 hào phòng khách quý vị bên trong kia là lai lịch gì? Không biết ta, duy nhất một lần tăng giá 400 vạn, không phải là Cổ gia cái kia ba vị công tử ca a? Hẳn không phải là, nào có đến nhà mình thương hội đấu giá, cũng không phải là làm từ thiện, có lẽ một người khác hoàn toàn sẽ là nhà ai đại thiếu đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp đối Trương Thành thân phận suy đoán. Trên đài đấu giá, Liễu Như Nhan mười phần ngoại ý muốn gạt gạt đôi mi thanh tú. Nếu như nàng nhớ không lầm, 777 hào phòng khách quý bên trong ngồi chính là Cửu Nguyệt đại tiểu thư cùng với nàng bạn trai. Nàng vốn cho rằng cái kia bạn trai bất quá là Cửu Nguyệt đại tiểu thư nam sủng, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế có thực lực. Duy nhất một lần tăng giá 400 vạn trung phẩm linh thạch. 111 hào phòng khách quý bên trong, kim giặc sắc mặt tái xanh, răng hàm đều muốn tắn nát. Ma Đức, cái này nhân tộc sâu kiến, lại là hắn. Hắn cái này thuần túy là tại cùng bản thiếu đối nghịch. Không được, bản thiếu tuyệt đối không thể thua trận. Kim giặc hai mắt giống như rắn độc, hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiếp tục tăng giá, chuẩn bị hô lên 2.010 vạn giá đấu giá. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Kim qua một cái cản lại hắn. "Ca, được rồi, cái này khảm nạm đá quý chúng ta không cần cũng được. Chúng ta chuyến này chủ yếu là vì kiện kia bảo bối mà đến, ngươi như hoa hơn 2000 vạn trung phẩm linh thạch đem cái này khảm nạm đá quý đập xuống, thoải mái là thoải mái, có thể là đến tiếp sau chúng ta liền không có đầy đủ linh thạch tiếp tục đấu giá, trở về không có cách nào cùng phụ thân báo cáo kết quả a. Ngươi bị từ hôn khẩu khí này, đến cùng có còn muốn hay không ra?" Chương 244, hai nữ tranh giành tình nhân, tóc xanh kim giặc. Chương 244, hai nữ tranh giành tình nhân, tóc xanh kim giặc. Hắn Ma Đức, cái này nhân tộc sâu kiến, luôn là đối nghịch với lão tử. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này? Liên tiếp ngậm bồ hòn. Ngươi tiểu tử này, đến cùng ăn cái gì tâm, thành tâm thích xem ca ca ngươi xấu mặt đúng không? Kim giặc nhíu mày không vui nói. Kim Quang nghe vậy, một cái chán hát tuyến. Hắn cái này cùng cha khác mẹ ca ca, nào quả thực có bệnh. Hắn hảo ngôn quyên bảo, lúc này còn đối hắn nói lời ác độc. Bất quá vì gia tộc, Kim Qua cố nén trong lòng tức giận, mở miệng nói ra, đại cục làm trọng a ca. Dù sao, vô luận hắn đập xuống đến cái gì, đều mang không đi. Hơn nữa, các loại chúng ta nhiệm vụ lần này thành công, Kim gia san bằng Cổ gia, đoạt được Cửu Vi thương hội quản lý tạm lấy về sau, hai chúng ta huynh đệ cũng không liền muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa. Đừng nói nho nhỏ Cổ Cửu Nguyện, chính là có 10 tháng, tháng 11 đều là hai anh em ta. Kim Qua tận tình khuyên bảo nói, mà thôi, ngươi nói đúng, đại cục làm trọng. Cái này khảm nạm đá quý lao tử không cần. Các loại tối nay đấu giá hội kết thúc, lão tử tự tay xử lý hắn, liền xem như Cựu Vi thương hội cũng không bảo vệ được hắn. Kim giặc hừ lạnh một tiếng nói. Trên đài đấu giá, Liễu Như Nhan gặp 111 hào phòng khách quý không có động tĩnh, chợt mở miệng nói ra, 2000 vạn trung phẩm linh thạch một lần, 2000 vạn trung phẩm linh thạch hai lần, 2000 vạn. Chờ một chút. Liền lúc này, một mực chưa hề tham dự qua đấu giá 333 phòng khách quý bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo giọng nữ. 777 hào phòng khách quý công tử, cho chút thể diện, ta ra 3000 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi đem cái này bảo bối nhường cho ta thế nào? Cái kia tháng 3 năm 333 hào phòng khách quý bên trong nữ tử, mở miệng lần nữa nói. Trương Thành nghe vậy, hướng về cái kia tháng 3 năm 333 hào phòng khách quý nhìn. Ngăn cách thủy tinh cửa sổ, cái kia tháng 3 năm 333 hào phòng khách quý bên trong ngồi chính là một vị dáng người thon dài cao gầy, một thân màu xanh váy dài che mặt nữ tử. Cô gái che mặt kia tướng mạo mặc dù thấy không rõ, thế nhưng mơ hồ trong đó gặp mặt mày, Trương Thành trong lòng lại có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Vị này tiểu thư, cái này khảm nạm đá quý bản thiếu cũng mười phần muốn, sợ rằng không thể để cho ngươi. Trương Thành muốn khảm nạm đá quý, chủ yếu là vì cho tiểu cường tăng lên phẩm chất. Đây cũng là hắn chuyến này đấu giá hội mục đích chủ yếu, liền tính cái kia tháng 3 năm 333 hào phòng khách quý bên trong chính là một vị thiên tiên, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Bộp bộp bộp. Ngươi cái tên này ngược lại là thành thật. Cái kia tháng 3 năm 333 hào phòng khách quý bên trong nữ tử che mặt, mở miệng cười nói, nếu như ta nói, bản tiểu thư đập xuống cái này khảm nạm đá quý, chính là vì đưa cho ngươi đây, ngươi còn cùng ta đấu giá sao? Lời này vừa nói ra, nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Dưới đài những người đấu giá lập tức lộ ra một bộ ăn dưa biểu lộ. Mẹ a, thật không nghĩ tới, tới tham gia đấu giá hội còn có nữ truy nam trò hay nhìn. Bất quá, cái này 777 hào phòng khách quý bên trong vị kia, rốt cuộc là vật gì, vậy mà để người ta nữ hài tử chủ động tặng quà, thực sự là ngưu đúng vậy. Cũng không nha, chúng ta mẫu mực a, lại nhiều tiền lại có nhan, rất ít phải bái hắn làm thầy. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài đối Trương Thành thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. 777 hào phòng khách quý bên trong, Cổ Cửu Nguyệt thì đột nhiên đưa ra một cánh tay ngọc, mười phần mịt mờ bóp ở Trương Thành bên hông, nhỏ giọng nói ra, "Tốt ngươi cái Trương Thành, thật đúng là trêu hoa gẹo người ta. Đi đến đâu đều chiêu nữ nhân thích, chậc chậc chậc, thật có mị lực a." Trương Thành nghe lấy Cổ Cửu Nguyệt âm dương quái khí, miệng đầy mùi giấm, cười một cái mở ra Cổ Cửu Nguyệt tay ngọc, nói bậy bạ gì đó, "Ta cũng không biết người kia là ai, nhìn xem mặc dù nhìn quen mắt, nhưng chưa bao giờ thấy qua." "Ô ô ô, nhìn quen mắt nhưng không quen biết, đó chính là nâng quần không nhận người thôi, sẽ không qua ít ngày, ngươi cũng là không quen biết ta đi." Cổ Cửu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, giả bộ sinh khí nói, "Liền ngươi nghèo." Trương Thành đưa tay gậy một cái Cổ Cửu Nguyệt trắng non cái chán bất đắc dĩ nói. Cổ Cửu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, không tiếp tục nói cái gì, mà là hướng thẳng đến phòng khách quý bên ngoài, giọng dịu dàng hô, "Đập ta cổ ra đồ vật, tặng cho ta nam nhân. Bản tiểu thư ra 4000 vạn trung phẩm linh thạch." Cổ Cửu Nguyệt vừa vặn nói xong, Trương Thành lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. "Cửu Nguyệt, ngươi đây là ồn ào loại nào?" "Hừ, ta Cửu Nguyệt nam nhân Cửu Nguyệt sủng. Như thế nào, không được a?" Cổ Cửu Nguyệt cứng cổ nói. "Được được được." Trương Thành nâng cái chán đầu, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới có một ngày, hắn còn thành các nữ nhân tranh giành tình nhân bánh trái thơm ngon. "Ôi a, ngươi nam nhân, bản tiểu thư hôm nay sẽ phải trị một trị ngươi cái này điêu ngoa nha đầu, bản tiểu thư ra 5000 vạn trung phẩm linh thạch, có bản lĩnh ngươi tăng giá nữa 1000 vạn, bản tiểu thư liền nhường cho ngươi, thế nào?" Cái kia tháng 3 năm 333 hảo phòng khách quý bên trong nữ tử che mặt, hiển nhiên cũng là có tỷ khí chủ. Bị Cổ Cửu Nguyệt biểu thị công khai chủ quyền tầm thường một kích, lập tức giọng dịu dàng trả lời. Hai nữ vừa dứt tiếng, đấu giá hội hiện trường trực tiếp nổ. Bầu không khí đi tới cao độ trước đó chưa từng có. "Trời ạ, 777 hảo phòng khách quý bên trong vị công tử kia vậy mà là cùng Cửu Vi thương hội đại tiểu thư đồng thời đi. Hơn nữa nghe Cổ đại tiểu thư ý kia, nàng cùng cái kia công tử quan hệ vẫn là đạo lữ. Nếu như ta nhớ không lầm, Cổ đại tiểu thư không phải cùng Kim gia Kim đại thiếu là chưa lập gia đình quan hệ sao? Hơn nữa, vừa rồi nghe 111 hào khẩu khí, như vậy Trương cùng lại không coi ai ra gì, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Kim đại thiếu. Trước mắt, đây là tình huống như thế nào? Cổ đại tiểu thư đang tại chính mình vị hôn phu trước mặt, là nam nhân khác tranh giành tình nhân. T. Bọn hắn đại hộ nhân ra quá xanh chơi." 111 hào phòng khách quý bên trong. Kim Giặc nghe lời phía dưới nghị luận ầm ĩ, mí mắt cuồng loạn, giận không nhịn nổi, đi thẳng đến buộc phát biên giới. Chương 245, tiên nữ tỷ tỷ, Nguyệt Thanh Tử. Chương 245, tiên nữ tỷ tỷ, Nguyệt Thanh Tử. Huynh trưởng bất giận. Huynh trưởng bất giận. Hiện tại còn không phải thời điểm, đợi thêm một chút, đến lúc đó, đừng quản cái này nhân tộc sâu kiến, vẫn là cô nương kia, đến lúc đó đều thuộc về huynh trưởng ngươi xử lý. Liên tại Kim Giặc sắp buộc phát thời điểm, Kim Qua mở miệng lần nữa trấn an. "Khoan khoan khoan, các loại cái đầu mẹ ngươi, lão tử lúc nào nhận qua khí này?" Kim Giặc hướng về Kim Qua mắng một câu. Kim Qua nghe vậy, biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Phàm là Kim Giặc mắng hắn phụ thân hắn cũng sẽ không tức giận, nhưng hắn mắng là mẫu thân của hắn. Hai người tuy là thân huynh đệ, lại cùng cha khác mẹ. Một đạo ngoan lệ thần sắc chợt lóe lên, Kim Qua cưỡng chế trong lòng tức giận không có phát tác, nhưng trong lòng đã tính toán, một hồi đi ra chính mình bán thế nào hắn, để hắn trở thành hai nhà khai chiến dây dẫn nổ, chính mình tốt ngồi mát ăn bát vàng. Bên kia, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Đối mặt nữ tử che mặt khiêu khích, Cổ Cửu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, chính là muốn ra giá 6000 vạn. Bất quá để hắn vừa vặn mở miệng thời điểm, Trương Thành liền lập tức không dễ dàng phát giác bấm một cái nàng bờ eo thon, thấp giọng nói nói, "Ngươi ngốc à, ngươi thật ra 6000 vạn, không phải liền là chúng nàng chiêu, nàng nguyện ý ra 5000 vạn liền để cho nàng tốt, dù sao nàng cũng nói cái này bảo vật đập xuống đến cho ta." Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, "Trương Thành, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là không tranh màn thầu tranh cậu khí, ta nếu để cho nàng cho so không bằng, ném có thể là Cửu Vĩ thương hội mặt. Tính toán, tùy ngươi." Trương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt, Cổ Cửu Nguyệt trực tiếp mở miệng hô, "Bản tiểu thư ra 6000 vạn trung phẩm linh thạch." "Tốt, Cổ gia đại tiểu thư, cái này khảm nạm đá quý về ngươi." tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý cô gái che mặt kia mở miệng nói ra. Nghe vậy, trên đài đấu giá, Liễu Như Nhan chậm rãi mở miệng nói ra, 6000 vạn trung phẩm linh thạch một lần, 6000 vạn trung phẩm linh thạch hai lần, 6000 vạn trung phẩm linh thạch ba lần. Thành giao. Tiếng nói vừa ra, không bao lâu, cái kia khảm nạm đá quý liền bị Cửu Vi thương hội nhân viên công tác đưa đến 777 hảo phòng khách quý bên trong. Đa tạ Cửu Nguyệt cô nương. Trương Thành cười sờ lên cổ Cửu Nguyệt mái tóc, lập tức đem khảm nạm đá quý từ trong tay nàng nhận lấy, bỏ vào Cửu U Ma điện bên trong. Có khối này khảm nạm đá quý, Khôi Lỗi tiểu cùng nói thế nào cũng có thể có tầm thường tôn giả chiến lực, làm không tốt còn có thể có tôn giả định phong chiến lực. Khách khí cái gì, cho nam nhân của mình đưa chút lễ vật không phải rất bình thường sao? Lại nói, lại không thật dùng ta tự mua đơn, đều ghi vào phụ thân chương mục. Cổ Cửu Nguyệt mười phần hoạt bát đúng bay. Trương Thành nghe vậy có chút buồn cười. Người cô nàng này, thật sự là hố cha a. Dứt lời, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá liền cũng bị Liễu Như Nhan từ không gian chứa vật bên trong đem ra. Hiện nay vật phẩm đấu giá chính là một cái tôn giai hạ phẩm linh kiếm. Có tôn giai trọng kiếm cùng hỗn độn bảo kiếm bằng thân hắn, đối với cái này một cái tôn giai hạ phẩm linh kiếm không có chút nào hứng thú. Thế nhưng phía dưới đám kia những người đấu giá lại từng cái mười phần hăng say bắt đầu đấu giá. Thấy thế, Trương Thành hướng về bên cạnh buồn bực ngán ngẩm cổ Cửu Nguyệt mở miệng nói ra, "Cửu Nguyệt, ta đi tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý thăm hỏi một lần, nhìn xem cô gái che mặt kia đến cùng là ai." Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy liếc mắt, nhếch miệng mở miệng nói ra, "Hoa Tâm Nam, đi thôi." Trương Thành cười hắc hắc, vuốt vuốt cổ Cửu Nguyệt đỉnh đầu, sau đó quay người từ phòng khách quý đi ra, hướng về tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý đi đến. Mới vừa đến tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý cửa ra vào, không đợi Trương Thành gõ cửa, gian phòng bên trong liền truyền đến cô gái che mặt kia tựa như tiếng đàn tầm thường êm tai thanh âm. "Ta liền biết ngươi sẽ tới, cũng không sợ ngươi cái kia bạn gái ăn dấm. Vào đi." Trương Thành nghe tiếng cười nhạt một tiếng, chợt đẩy cửa vào. Tiếp xúc gần gũi nữ tử che mặt sau đó, loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, hắn phát hiện, cái này nữ tử che mặt trên thân, tựa như có một cỗ tiên khí, cả người cho người một loại hư vô mờ mịt, sinh ra chớ gần thanh lãnh xa cách cảm giác. Trương Thành điều động bất tử ma đồng năng lực, muốn lọc qua cái này nữ tử che mặt trước mắt mạng che mặt, nhìn một chút cái này nữ tử che mặt tướng mạo. Bất quá coi hắn điều động bất tử ma đồng về sau, cô gái che mặt kia khuôn mặt khoảnh khắc biến thành càng thêm làm mơ hồ, hiển nhiên nàng đeo mạng che mặt cũng không phải là phàm phẩm, mà là từ đặc thù chất liệu chế tạo thành. "Tiểu gia hỏa, ngươi rất không lễ phép a." Cái kia thanh lãnh giống như tiên tử nữ tử, chậm rãi mở miệng nói ra, nhưng ngựa khí bên trong cũng không có không vui. Ngược lại cho Trương Thành một loại trưởng bối răn dạy tiểu bối cảm giác. Trương Thành nghe vậy trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh, vừa rồi vì sao muốn hứa hẹn đem cái kia khảm nạm đá quý tặng cho tại hạ? Chúng ta quen biết sao?" Nhìn không thấu trước mắt nữ tử che mặt tu vi, cũng thấy không rõ nàng tướng mạo. Cái này nữ tử che mặt mang đến cho hắn một cảm giác tựa như hai người không phải một cái thế giới người đồng dạng, cái này để hắn rất mong muốn tìm tòi hư thực. Đi lên liền hỏi tên của người ta, "Tiểu gia hỏa, ngươi bình thường đều là như thế bắt chuyện nữ nhân sao?" Quá ngay thẳng. Cô gái che mặt kia cười duyên một tiếng, một thân thanh lãnh khí chất cho người một loại như một xuân phong, giống như băng sơn hỏa tan tầm thường cảm giác. Trương Thành ngay vậy, thanh âm của đối phương mặc dù êm tai, nhưng hắn lông mày vẫn là hơi nhíu lên. "Tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa." Cái này nữ tử che mặt đã liền với như thế gọi hắn nhiều lần. Hắn thật đáng ghét xưng hô thế này. "Ngươi đến cùng là ai?" Trương Thành nhíu mày lạnh giọng nói, "Ôi, cái này tiểu bạo tính tình cũng không biết theo ai. Nói cho ngươi đi, bản tiểu thư tên là Nguyệt Thanh Tử, ngươi có thể nhận biết." Cô gái che mặt kia khẽ cười một tiếng. Sau đó, nàng tay ngọc tại trên mặt bung lên. Sau một khắc, trên mặt nàng tầng kia hư ảo mạng che mặt liền đột nhiên biến mất. Cái này Nguyệt Thanh Tử dung nhan, rốt cục là hiện ra tại Trương Thành trước mắt. Gương mặt này, trắng nõn lại có rực rỡ, tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế ôn nhuận, tản ra mê người hào quang. Da thịt của nàng như tơ mềm nhẵn, không tì vết chút nào, tựa như bị tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng. Vũ quan sinh sắn giống như tiên tử hạ phàm, mặt mày như họa, sống mũi thẳng, bờ môi hơi dương lên, để lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, để người say mê trong đó. Hơn nữa, cái này Nguyệt Thanh Tử, dáng người cực kỳ cao gầy, chiều cao của nàng thậm chí so với bình thường nam tính còn phải cao hơn không ít. Cùng Trương Thành so sánh, hai người gần như có thể nhìn thẳng. Hai chân của nàng thon dài mà thẳng tắp, phản phất là dùng cây thước phạm vi đến, mỗi một bước đều mang một loại ưu nhã cùng tự tin. Eo của nàng tinh tế, yêu kiều nắm chặt, nhưng lại không mất lực lượng cảm giác. Bộ ngực của nàng đầy đặn mà cao ngất, theo hô hấp của nàng có chút chập trùng, tỏa ra mê người mị lực. Bờ vai của nàng mảnh mai, lưng eo thẳng tắp, cả người như đồng hành đi móc áo đồng dạng. Dạng này dáng người tỷ lệ hoàn mỹ đến để người sợ hai thán phục, vô luận là mặc cái dạng gì y phục, đều có thể thể hiện ra đặc biệt phong thái. Cả người, vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người, đều giống như một kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Thật xinh đẹp khuôn mặt, tốt tuyệt dáng người. Dạng này thân cao phía dưới, lại có đồng dạng nữ tử đều khống chế không được dáng người. Quả thực tuyệt phẩm. Trương Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc, chỉ vì trước mắt gái này tên là Nguyệt Thanh Tử nữ tử, mặc dù có vẻ như thiên tiên, thanh lãnh thoát tục, thế nhưng trong lòng hắn lại chỉ là đơn thuần có vẻ tán thưởng, sinh ra không lên mặt khác bất kỳ tạp niệm. Cái này rất không thích hợp. Nhìn đủ chưa? Người cái tiểu sát lang. Cái kia Nguyệt Thanh Tử nở nụ cười xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, phong thái chắc hẹn. Nàng tay ngọc lại lần nữa vung lên, tầng kia không biết cỡ nào chất liệu hư ảo mạng che mặt, lại lần nữa đem dung nhan của nàng ẩn giấu đi, để người nhìn cũng thấy không rõ. Không có nhìn đủ. Trương Thành mười phần thành thật nói. Chương 246, võ đạo công xiềng, lò luyện đan. Chương 246, võ đạo công xưởng, lò luyện đan. Thứ, không lớn cũng nhỏ. Nguyệt Thanh Tử bất đắc dĩ nâng cái chán, sau đó ngồi tại trên giường êm, hướng về chỗ bên cạnh bố. Tiểu Gia Hỏa, tới ngồi một lát. Trương Thành nghe vậy hơi nhíu mày. Lại là xưng hô thế này. Không được, ta trở về. Trương Thành mở miệng cự tuyệt nói. Cái kia trong ấn tượng, không có kêu Nguyệt Thanh Tử nữ tử. Quả thật nữ tử trước mắt này hết sức xinh đẹp, nhưng hắn đối nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nếu nàng thích chơi thần bí, nàng liền chính mình chơi đi, hắn Trương Thành không hứng thú phục hồi. Dứt lời, Trương Thành liền quay người rời đi, từ phòng khách quý đi vào trong trở về. Trương Thành rời đi về sau, Nguyệt Thanh Tử cười lắc đầu. Ta cái này đồ đần đệ đệ a. Vốn cho rằng ngươi những năm này thời gian sẽ rất khổ, kết quả sau khi nghe ngóng, bị nữ bên cạnh trái ôm phải ấp, thành đàn kết đội, ngược lại là rất sung sướng. Chỉ bất quá, 19 tuổi niết bàn cảnh nhị trọng thiên, cái này cảnh giới xác thực có chút thấp. Tại nguyên tộc, 19 tuổi tiểu gia hỏa sao, nói thế nào cũng muốn niết bàn cảnh viên mãn. Đến mức tỷ tỷ ta, tại 19 tuổi thời điểm có thể là đột phá đến tôn giả cảnh, sáng tạo ra trong tộc thần thoại. Tỷ tỷ có lẽ như thế nào thay tiểu cô bồi thường ngươi đây? Ai, tỷ tỷ ta cũng không phải cố ý không cùng ngươi thẳng thắn quan hệ, ai bảo ta lần này là trộm chạy đến đây này? Nguyệt Thanh Tử nhìn xem một lần nữa trở lại 777 hảo phòng khách quý bên trong Trương Thành thân ảnh, thì thào nhỏ nhẹ, tự mình nói xong. Không sai, nàng chuyến này đi ra, nhưng thật ra là từ trong tộc lén lút chạy ra ngoài. Chỉ vì ngày đó, nàng bế quan nửa năm, thành công lấy cựu chuyển tôn chủ cảnh giới đột phá đến nhất chuyển chí tôn, trở thành trong tộc trẻ tuổi nhất chí tôn. Nàng vừa xuất quan, nàng tiểu cô cũng chính là Trương Thành mẫu thân, Nguyệt Uyển Thanh liền tìm tới nàng chỗ ở. Nàng hiếu kỳ từ trước đến nay đại môn không ra nhị môn không bước tiểu cô như thế nào lần đầu tiên ra ngoài, chủ động tìm tới nàng chỗ ở, mà Nguyệt Uyển Thanh lại là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp bày tỏ nàng muốn có được chất nữ trợ giúp nàng đột phá tổ phụ bố trí võ đạo công xưởng, lần nữa khôi phục võ đạo tu luyện. Chỉ bất quá là Nguyệt Thanh Tử hướng về Nguyệt Uyển Thanh trong cơ thể tra xét về sau, lại phát hiện Nguyệt Uyển Thanh trong cơ thể võ đạo công xưởng căn bản xem xét không đến, mà Nguyệt Uyển Thanh lại như cũng không thể tu luyện. Nguyệt Thanh Tử trấn an tốt tiểu cô cảm xúc sau đó, nàng liền đi đến tổ phụ bế quan địa phương, đánh gây tổ phụ bế quan, hỏi thăm tiểu cô tình huống. Nàng nhớ tới, lúc ấy tại nàng còn nhỏ thời điểm, tổ phụ không những cho tiểu cô trên thân bố trí võ đạo công xưởng, còn cho biểu đệ của nàng, cũng chính là Trương Thành trên thân bố trí võ đạo công xưởng. Cho nên, làm nàng tìm tới tổ phụ, hỏi thăm tiểu cô trên thân võ đạo công xưởng vì sao biến mất lại như cũ không cách nào tu luyện. Tổ phụ suy tư một lát, liền cho ra đáp án. Nguyên lai, Nguyệt Uyển Thanh cùng Trương Thành trên thân võ đạo công xưởng là có liên quan liên kết. Nguyệt Uyển Thanh trên thân võ đạo gông xiềng biến mất, nguyên nhân chính là Trương Thành trên thân võ đạo gông xiềng bị người giải ra. Chỉ bất quá, nó giải khai võ đạo gông xiềng thủ pháp không hề hoàn chỉnh, chỉ là giải ra Trương Thành trên thân võ đạo gông xiềng, mà dẫn đến Nguyệt Uyển Thanh trên thân võ đạo gông xiềng, mặc dù ẩn vào vô hình, cũng rốt cuộc không cách nào giải ra. Nguyệt Thanh Tử nghe vậy luống cuống, cũng không còn cách nào giải ra, chẳng phải là nói nàng tiểu cô cảnh giới võ đạo cũng không cách nào tăng lên nữa, đem cả một đời vây ở cựu truyền tôn chủ cảnh giới, cuối cùng tại cái này cảnh giới, dần dần ra đi, cho đến chết đi. Nàng cùng tiểu cô hình dáng giống, tính cách cũng giống. Từ nhỏ, nàng cùng Nguyệt Uyển Thanh quan hệ so với nàng phụ thân còn muốn thân. Biết được tiểu cô hồi tâm chuyển ý, chuẩn bị lại tu luyện từ đầu võ đạo, nàng là vô cùng vui vẻ. Biết được kết quả này, nàng so bất luận kẻ nào đều khó chịu. Nghĩ đến, nàng liền hỏi tổ phụ có gì biện pháp giải quyết. Tổ phụ liền nói cho nàng, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đem Nguyệt Uyển Thanh trên thân võ đạo công xưởng chuyển rời đến Trương Thành trên thân, cứ như vậy, Nguyệt Uyển Thanh liền có thể lại tu luyện từ đầu. Dứt lời, tổ phụ tiếp tục bế quan, liền không để ý tới nàng. Nguyệt Thanh Tử thấy tổ phụ bóng lưng, nói thẳng tất cả những thứ này đều là lỗi của hắn. Tổ phụ bóng lưng khẽ run lên, không nói gì thêm, một lần nữa về tới phòng bế quan bên trong. Mà nàng rời đi về sau, cũng không có đem chân tướng nói cho tiểu cô, mà là một mình rời đi, muốn đi đại lục tìm kiếm có hay không biện pháp khác giải quyết cái này võ đạo công xiềng. Cùng lúc đó, nàng cũng tính toán gặp một lần nàng cái này chưa hề gặp mặt qua biểu đệ. Cho nên, Nguyệt Thanh Tử liền xuất hiện ở Cửu Vĩ Thương Hội tổ chức cuộc bán đấu giá này bên trên. Vừa rồi cái kia khảm nạm đá quý, cũng là nàng thành tâm muốn đập xuống, đưa cho Trương Thành. Hiện tại, nàng đã tại đại lục bên trên tìm một vòng lại một vòng võ đạo gông xiềng giải quyết phương án. Kết quả cùng tổ phụ nói đồng dạng, chỉ có một cái biện pháp. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Trương Thành sau đó, hai người trong cơ thể loại huyết mạch tương liên kia trói buộc, nhưng căn bản không cách nào làm cho nàng mở miệng đưa ra yêu cầu này. Nàng nghĩ, không riêng gì nàng, liền tính tiểu cô chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nghĩ như vậy, nàng đối tổ phụ càng thêm bất mãn ý biểu đệ Trương Thành, 19 tuổi mới niết bàn cảnh nhị trọng thiên, tiểu cô, nguyệt tộc đời trước thánh nữ, thiên phú dị bẩm, tương lai cũng rốt cuộc không cách nào tiếp tục tu luyện. Cả đời chỉ có thể vây ở cựu truyền tôn chủ cảnh giới. Ai? Trương Thành biểu đệ, các loại ngươi cường đại hơn nữa một điểm, ta liền dẫn ngươi trở lại nguyệt tộc, hung hăng hỏi tổ phụ tội. Vì ngươi cùng tiểu cô lấy lại công đạo. Nguyệt Thanh Tử nhìn xem 777 hào phòng khách quý bên trong Trương Thành, trong lòng âm thầm nói. Bên kia, 777 hào phòng khách quý bên trong, Trương Thành hồn nhiên không biết Nguyệt Thanh Tử là hắn biểu tỷ. Cũng không biết hắn có thể một lần nữa tu luyện, lại dẫn đến mâu thân cũng không còn cách nào tu luyện võ đạo. Nếu là hắn biết, hắn nhất định sẽ vì thế điên cuồng. Dù sao, phong hạ cái này võ đạo gông xiềng ngoại tổ phụ thực sự là quá đáng ghét. Rất nhanh, cuộc bán đấu giá này dần dần tiến hành đến hồi cuối. Theo thời gian trôi qua, một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị những người đấu giá đập đi, đến tiếp sau đấu giá chủng loại cũng càng thêm chói sáng. một kiện so một kiện chân quý. Dưới đài những người đấu giá kia nhóm, dần dần xấu hổ trong túi dấu vết. Dựa theo thường ngày lệ cũ, tiếp xuống vật phẩm đấu giá trên cơ bản chính là phòng khách quý tranh đoạt đồ vật, đối với bọn họ chuyện gì? Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá chính là một đỉnh lò luyện đan. Chương 247, hoàng giai lò luyện đan, Viêm Hoàng đỉnh. Chương 247, hoàng giai lò luyện đan, Viêm Hoàng đỉnh. Liễu Như Nhan một bên nói, một bên tay ngọc vào hư không vung lên. Chợt, một trận kim mang lập lòe. Sau một khắc, trước người nàng biểu hiện ra trên đài, liền xuất hiện một cái toàn thân là xích kim sắc, mặt khác có kèm theo xanh, lam song sắc đồ án, đường vân giao thoa lò luyện đan. Trải qua Liễu Như Nhan giới thiệu biết được, cái này lò luyện đan, danh tự 10 phần bá khí, tên cứ gọi Viêm Hoàng đỉnh. Cái này Viêm Hoàng đỉnh lớn nhỏ vừa phải, là cỡ nhỏ lò luyện đan. Thế nhưng, theo Liễu Như Nhan giới thiệu, cái này Viêm Hoàng đỉnh có thể theo chủ nhân nguyện vọng tùy ý tăng lớn thu nhỏ. Đồng thời, bởi vì cái này Viêm Hoàng đỉnh chất liệu cứng rắn đặc thù, cái này Viêm Hoàng đỉnh không chỉ có thể đủ luyện chế đan dược, cũng có thể xem như công kích linh khí, hoặc là phòng ngự linh khí, nói tóm lại có thể một đỉnh dùng nhiều, kỳ diệu dùng vô tận. Hơn nữa, cái này Viêm Hoàng đỉnh còn có một cái thập phần cường đại công hiệu. Đó chính là, sử dụng thỏa đáng lời nói, có thể tăng lên trên mọi phương diện luyện chế đan dược phẩm chất, phẩm giai cùng với tỷ lệ thành đan. Nếu như một cái ngũ giai luyện đan sư sử dụng đỉnh này, như vậy hắn liền có thể luyện chế ra lục giai đan dược. Mà một cái trung phẩm luyện đan sư sử dụng đỉnh này, như vậy liền có cực lớn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tên này luyện đan sư, nguyên bản nếu có 5, 6 phần 10 tỷ lệ thành đan lời nói, sử dụng đỉnh này tỷ lệ thành đan cũng sẽ gia tăng thật lớn, có khả năng lại để thăng vừa đến 2 thành. Loại này mang phụ trợ công hiệu lò luyện đan, tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đều cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ khó mà luyện chế ra tới. Mà cái này Viêm Hoàng đỉnh, cũng không phải từ đương đại luyện khí sư luyện chế ra đến, mà là một cái lao cổ đồng, bị một cái thập phần thần bí luyện đan sư, đặc biệt đặt ở Cửu Vĩ thương hội gửi đấu. Bằng không, lấy Cổ Ngạo Sơn tính cách, cái này Viêm Hoàng đỉnh căn bản sẽ không lấy ra đấu giá, mà là trực tiếp tặng cho Trương Thành. Viêm Hoàng đỉnh, hào hào bá khí danh tự. Sử dụng đỉnh này luyện chế đan dược, không chỉ có thể tăng lên luyện chế đan dược phẩm giai, còn có thể tăng lên tỷ lệ thành đan. Ta nguyên bản liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đồng thời đạt tới 10 thành tỷ lệ thành đan, nếu như sử dụng đỉnh này, có thể đạt tới hiệu quả như thế nào đâu? Có thể hay không luyện chế ra so cực phẩm đan dược càng thêm mạnh hơn ngang tàng đan dược đâu? Nghĩ như vậy, Trương Thành trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Trên đài đấu giá, Liễu Như Nhan mở miệng nói ra, cái này Viêm Hoàng đỉnh chính là hoàng giai lò luyện đan, giá khởi điểm là 8000 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 vạn trung phẩm linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Dứt lời, dưới đài mọi người nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi. Giá khởi điểm 8000 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 vạn trung phẩm linh thạch. Liên tính cái này Viêm Hoàng đỉnh là cao quý hoàng giai, giá tiền này cũng quá không hợp lý. Cái này Viêm Hoàng đỉnh vẫn là từ này buổi đấu giá đến nay nặng ký nhất một kiện vật phẩm đấu giá. 8000 vạn trung phẩm linh thạch giá khởi điểm, lập tức liền khó đổ mọi người. Trương Thành không có ngay lập tức kêu giá, mà là hướng về yên lặng theo dõi kỳ biến, gặp những người khác là cái gì phản ứng. Trong tay hắn, tổng cộng có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch, chính là một ức. Muốn cầm xuống cái này Viêm Hoàng đỉnh, là thật có chút khó khăn. Lúc trước, hắn cho rằng một ức trung phẩm linh thạch đã rất nhiều. Kết quả lần này, vậy mà như thế không đáng chú ý thực sự là có chút buồn cười, hắn còn cần cố gắng a. Cổ Cửu Nguyệt, trên người ngươi mang theo bao nhiêu linh thạch? Trương Thành quay đầu nhìn hướng bên cạnh Cổ Cửu Nguyệt mở miệng hỏi. Mang theo 20 vạn thượng phẩm linh thạch, làm sao vậy? Ngươi đối cái này Viêm Hoàng đỉnh cảm thấy rất hứng thú. Cổ Cửu Nguyệt mở miệng hỏi. Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. Một người một ức, một người hai ức, cộng lại chính là 3 cái ức, cũng đủ rồi. Một hồi nhìn tình huống đem linh thạch cho ta mượn, ta ngày sau trả lại ngươi. Không có vấn đề, đến mức còn nha, cầm ngươi thân thể còn là được rồi. Cổ Cửu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tại Trương Thành trên thân nắm một cái. Nhất mã quý nhất mã. Trương Thành cười lắc đầu. Rất nhanh. 666 hào phòng khách quý bên trong khách quý, liền mở miệng quát lớn, ta ra 8000 vạn trung phẩm linh thạch. Chư vị, cái này Viêm Hoàng đỉnh, mặc dù là hoàng giai linh khí, nhưng hắn dù sao chủ yếu công dụng là lò luyện đan, chắc hẳn đại gia cũng không dùng được. Chư vị không ngại cho tại hạ một cái mặt mũi, tại hạ sư tôn chính là một tên cường đại luyện đan sư, muốn đem đỉnh này hiến cho sư tôn, cái này Viêm Hoàng đỉnh liền để tại hạ lấy giá khởi điểm vỗ tới thế nào? Cái kia 666 hào phòng khách quý bên trong khách quý, mở miệng nói ra. Hắn lời này vừa mới xuất khẩu, liền làm cho Liễu Như Nhan mày ngải nhíu chặt, biểu lộ không vui. Trên đấu giá hội, loại này không cho phép những người khác đấu giá, muốn lấy giá thấp đập đi vật phẩm đấu giá tình huống không phải số ít. Nhưng ở Cửu Vĩ thương hội kinh doanh đấu giá hội, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cái này việc sự tình. Đối phương làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại đánh nàng Liễu Như Nhan mặt, để nàng khó làm. Chỉ bất quá, nàng làm chủ trì bên ngoài, nhưng lại không tiện nói cái gì, chỉ có thể mong mỏi có người có thể không để mà hắn cùng nàng đấu giá. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia 666 hào phòng khách quý bên trong vị kia nói không sai. Viêm Hoàng đỉnh mặc dù là hoàng giai linh khí, nhưng thế đạo này luyện đan sư trùng quy quá mức hiếm có, Viêm Hoàng đỉnh đối với phần lớn võ giả đều không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Nếu là lấy ra công kích hoặc là phòng ngự, thường thường có thể lựa chọn cái khác linh khí, không cần thiết tiêu phí nhiều như vậy linh thạch lựa chọn Viêm Hoàng đỉnh, từ đó đại tài tiểu dụng. Gặp toàn bộ sàn bán đấu giá đều không có người phát ra tiếng. Đang lúc nàng khó xử thời khắc, 777 hào phòng khách quý bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo lạnh nhạt tiêu giá. Ta ra 8.300 vạn trung phẩm linh thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Thành mở miệng nói ra. Liễu Như Nhan nghe vậy, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. 777 hào phòng khách quý vị đại thiếu này đều mở miệng, cái kia vừa rồi nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Trương Thành Cương vừa kêu xong giá cả, cái kia 666 hào phòng khách quý bên trong khách quý chính là lạnh giọng nói ra, các hạ, ngươi đây là đem bản thiếu lời nói làm gió thoảng bên tai sao? Hay là nói, các hạ linh thạch không có chỗ hoa? Trương Thành nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đấu giá hội, vật phẩm đấu giá đều là từ người trả giá cao được, có linh thạch liền ra linh thạch là xong, ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác có làm được cái gì? Cái này Cửu Vĩ Thương Hội có thể là nhà ngươi mở. Dứt lời, Trương Thành hướng thẳng đến trên đài Liễu Như Nhan mở miệng nói ra, Liễu tiểu thư, không có người đấu giá lời nói, cái này Viêm Hoàng nhưng chính là bản điếu. Liễu Như Nhan nghe vậy lúc này mở miệng nói ra, 8.300 vạn trung phẩm linh thạch một lần. 666 hào phòng khách quý bên trong đột nhiên truyền đến một trận dạn nước tiếng vang. Ngươi có dũng khí? Bản thiếu ra 8.600 vạn trung phẩm linh thạch. Hôm nay ta liền nhìn xem, là ngươi linh thạch nhiều, vẫn là bản thiếu phải nhiều. Cái kia 666 hào phòng khách quý bên trong phòng khách quý lạnh giọng nói. Trương Thành không để ý đến, lập tức trong lòng dâng lên một ý nghĩ, tiếp tục hô, ta ra một ức trung phẩm linh thạch. T. Giá hỏa này vậy mà trực tiếp kêu giá một ức. Hán điên rồi sao? 666 hào phòng khách quý bên trong, Thường Kinh Thiên hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin. Một ức. Dù cho hắn là Thường gia duy nhất thiếu gia, từ nhỏ đến lớn góp nhặt toàn bộ thân gia cũng bất quá 2 ức trung phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, hắn bị Trương Thành hù dọa. Không được, cái này Viêm Hoàng đỉnh nhất định phải là ta, chỉ có đưa nó hiến cho sư tôn, mới có cơ hội cùng sư tôn kết thành đạo lữ. Cái này hướng xương nghịch đổ, bản thiếu nhất định phải làm. Tận dụng thời cơ a. Nghĩ xong, Thường Kinh Thiên quyết tâm trong lòng, trực tiếp mở miệng hô, bản thiếu ra 2 ức. Chương 248, suy đoán, phục kích. Chương 248, suy đoán, phục kích. 2 ức. Trương Thành nghe vậy trong lòng một trận cười lạnh. Cái này 666 hào phòng khách quý gia hỏa, bút tích không nhỏ a. Bản thiếu ra 3 cái ức. Trương Thành trực tiếp quát lớn, trực tiếp hô lên toàn bộ thân gia, chính là muốn hù sợ cùng hắn đấu giá gia hỏa này. 666 hào phòng khách quý bên trong, Thường Kinh Thiên nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ nó, cái này Viêm Hoàng đỉnh với ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nội đắc ý, ngươi ngăn cản bản thiếu làm việc, bản thiếu tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Vừa dứt lời, 666 hào phòng khách quý bên trong liền đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, mọi người liền thấy được cái kia Thường Kinh Thiên tức giận từ phòng khách quý bên trong đi ra, đứng dậy rời đi sàn bán đấu giá. Trương Thành thấy thế, khẽ mỉm cười. Cổ Cựu Nguyện hướng về Trương Thành dựng lên căn ngón tay cái, hảo phách lực a. Trên đài đấu giá, Liễu Như Nhan bắt đầu chậm rãi nói ra, 3 ức trung phẩm linh thạch một lần, 3 ức trung phẩm linh thạch 2 lần, 3 ức trung phẩm. Liên tại đại gia cho rằng cái này Viêm Hoàng đỉnh sắp bị đập xuống thời điểm, một mực không có lên tiếng 111 hào phòng khách quý bên trong kim giặc đột nhiên mở miệng hô, bản thiếu ra bốn ức. Hahaha, Trương Thành, bản thiếu mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng chính là vì buồn nôn ngươi, lần này bản thiếu không tin ngươi còn có thể tăng giá. Cái kia kim giặc kim qua 22 anh em tiếng cười đắc ý từ 111 hào phòng khách quý bên trong truyền ra. Trương Thành mày kiếm nhíu một cái, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình giáo kim, vậy quên đi, đã như vậy cái này Viêm Hoàng đỉnh liền về ngươi. Kim giặc nghe vậy, nguyên bản còn 10 phần đắc ý biểu lộ, đột nhiên một sụp đổ, mí mắt cuồng loạn. "Dãnh, Trương Thành, ngươi dám chơi lao tử, ngươi mau ra giá cả, bản thiếu muốn cái này phá lò luyện đan có làm được cái gì, nấu canh uống sao?" Kim giặc hướng về Trương Thành giận dữ hét. Trương Thành cười lạnh một tiếng, lúc này tại cái này kim giặc trên vết thương sắt mới nói ra, ngượng ngùng, "Lao tử hết đạn cả lương, thêm không lên giá. Cái này Viêm Hoàng đỉnh hiện tại chính là kim đại thiếu ngươi, ngươi như thực tế muốn đỉnh kia vô dụng, có thể lấy về cho chính ngươi nấu. Thực tế không được, ta người tốt làm đến cùng, một hồi ra ngoài, ngươi chuyển tay tiện nghi bán cho ta hồi hồi vốn cũng đi." "Ngươi, Trương Thành, ngươi có gan? Lao tử chính là hủy cái này Viêm Hoàng đỉnh cũng không cho ngươi." "Tiêu thôi." Kim giặc chính là hướng về dưới lầu hô, "Thử. Liêu tiểu thư, ngươi nhanh tuyên bố đi. Đỉnh kia lão tử muốn." "Được." Liễu Như Nhan nhẹ gật đầu, chợt liền chuẩn bị tuyên bố Viêm Hoàng đỉnh thuộc về. Liền lúc này, một đạo thanh lanh âm thanh đột nhiên truyền đến, "Cái này Viêm Hoàng đỉnh bản tiểu thư muốn. Bản tiểu thư ra 4 ức 300 vạn trung phẩm linh thạch." Người nói chuyện chính là tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý bên trong Nguyệt Thánh tử. Kim giặc nghe vậy biểu lộ đại hỉ. Chợt, Liễu Như Nhan liền tuyên bố Viêm Hoàng đỉnh thuộc về. Mà đang lúc Liễu Như Nhan phân phó thủ hạ, muốn đem cái này Viêm Hoàng đỉnh đưa đến tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý thời điểm. Cái kia tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý bên trong Nguyệt Thánh tử đột nhiên mở miệng nói ra, "Cái này Viêm Hoàng đỉnh bản tiểu thư đưa cho 777 hảo phòng khách quý, phiền phức Liễu tiểu thư đem đưa đến 777 hảo phòng khách quý đi." "Tốt." Liễu Như Nhan nghe vậy nhẹ gật đầu. Kết quả là, cái này Viêm Hoàng đỉnh quanh đi quẩn lại vẫn là đã thuộc về Trương Thành. 111 hào phòng khách quý bên trong, nguyên bản còn có chút sống sót sau tai nạn cảm xúc kim giặc, lập tức lộn xộn không chịu nổi. Đáng ghét, cái này tháng 3 năm 33 hào phòng khách quý bên trong nữ tử che mặt cùng cái kia Trương Thành đến cùng quan hệ gì, cũng dám cùng bản thiếu đối nghịch. Yên tâm, chờ lao tử kim ra được đến Cửu Vĩ Thương hội, các ngươi những này cùng bản thiếu đối nghịch ra hỏa, một cái cũng chạy không được. 777 hào phòng khách quý bên trong, Trương Thành loay hoay trong tay Viêm Hoàng đỉnh, một trận yêu thích không buông tay. Chợt, loay hoay một hồi, hắn đem Viêm Hoàng đỉnh thu vào Cửu U Ma điện sau đó, lại lần nữa hướng về tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý nhìn qua. Ngay sau đó, hắn mới vừa cùng cái kia Nguyệt Thanh tử đối mặt. Bên hai liền lại lần nữa truyền đến đạo kia thanh lãnh dễ nghe thanh âm. Là chuyên âm. tiểu gia hỏa, bản tiểu thư nói muốn tặng cho ngươi một kiện lễ vật, vậy liền nhất định muốn đưa. Lúc trước cái kia khảm nạm đá quý bị bên cạnh ngươi tiểu nhi tử đoạt đi, đành phải cầm cái này viêm hoàng đỉnh đưa cho ngươi, thế nào, tiểu gia hỏa rất là ưa thích. Trương Thành nghe vậy, trong lòng càng thêm đối cái này tên là Nguyệt Thanh tử nữ tử che mặt thân phận tò mò. Ngươi đến cùng là ai? Trương Thành đồng dạng truyền âm nói, ta là ai rất trọng yếu sao? Hay là nói, ngươi coi trọng bản tiểu thư, muốn theo đuổi bản tiểu thư? Nguyệt Thanh tử truyền âm nói. Trương Thành nghe vậy bỗng cảm giác im lặng. Cái này Nguyệt Thanh tử rất ưa thích cùng hắn chơi thần bí. Nàng mặc dù dáng dấp xinh đẹp, giống như trên trời tiên tử, nhưng không biết tại sao, Trương Thành lại đối nàng sinh ra không được một chút xíu giữa nam nữ ý nghĩ. Cái này để Trương Thành cảm giác sâu sắc kỳ quái, không có trả lời Nguyệt Thanh tử vấn đề. Tiếp xuống, lại là một kiện vật phẩm đấu giá bị Liễu Như Nhan đem ra. Mà Trương Thành như cũ tại tự hỏi cái này Nguyệt Thanh tử đến cùng là ai, nàng lại vì sao lại nhiều lần muốn đưa nàng lễ vật. Càng là ra bốn nước giá trên trời, đưa cho hắn viêm hoàng đỉnh. Tháng, trong, họ tháng. Chờ một chút, ta phát hiện cái gì? Trương Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, lại lần nữa hướng về tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý nhìn lại. Chỉ bất quá, coi hắn nhìn lại thời điểm, vậy mà phát hiện cái kia tháng 3 năm 33 hảo phòng khách quý bên trong, đã không thấy cái kia Nguyệt Thanh tử thân ảnh. Lúc nào rời đi? Trương Thành thần sắc khẽ giật mình, chợt hắn hướng về bên người Cổ Cựu Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi bây giờ cái này nhìn xem, ta lại đi ra một chuyến. Dứt lời, còn không đợi Cổ Cựu Nguyệt kịp phản ứng, Trương Thành liền hướng ra phía ngoài đuổi theo. Nguyệt Thanh tử họ Tháng, Nguyệt tộc Tháng, mẫu thân của hắn tên là Nguyệt Tuyển Thanh, chính là Nguyệt tộc đời trước thánh nữ. Cái này Nguyệt Thanh tử, chẳng lẽ cùng mẫu thân của hắn ở giữa có liên hệ gì? Chẳng lẽ cái này Nguyệt Thanh tử là mẫu thân phái tới tìm hắn? Nghĩ như vậy, Trương Thành phong chi áo nghĩa phun trào, thân hình như gió đồng dạng, thần tốc hướng về sàn bán đấu giá bên ngoài đuổi theo. Bất quá coi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, nhưng căn bản không có nhìn thấy cái kia Nguyệt Thanh tử nửa điểm cái bóng. Ngược lại là, để hắn đụng phải cái kia 666 hào phòng khách quý cùng hắn đấu giá viêm hoàng đỉnh gia hỏa. Cùng hắn nói trùng hợp, không bằng nói gia hỏa này một mực chờ hắn ở bên ngoài. Ha ha ha. Nhanh như vậy liền đi ra. Ngươi không phải là cố ý trước thời hạn đi ra, vì né tránh bản thiếu a? Kết quả không nghĩ tới, bản thiếu một mực ở bên ngoài ngồi xổm ngươi đấy a. Chương 249, Dược Vương Cốc Nữ Hoàng, giết. Chương 249, Dược Vương Cốc Nữ Hoàng, giết. Bản thiếu không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian, thức thời một chút, hiện tại lăn đi. Trương Thành nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, quần áo lộng lẫy thanh niên, không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại cấp thiết muốn tìm tới cái kia gọi là Nguyệt Thanh tử nữ nhân xinh đẹp, căn bản không có tâm tình để ý tới trước mắt cái này mà cả đông. Phải biết, trong lòng của hắn không có cái gì so mâu thân của hắn càng quan trọng hơn tồn tại. Suy đoán Nguyệt Thanh tử rất có thể là mâu thân phái tới tìm hắn, cái này để hắn mười phần hưng phấn, muốn tìm tòi hư thực. Thường Kinh Thiên nghe vậy quát lạnh một tiếng, tiểu tử thối, không thức thời người là ngươi. Dám không cho bản công tử mặt mũi, xin đoạt bản công tử nhìn chúng viêm hoàng đỉnh. Bản công tử hiện tại cho hai ngươi cơ hội, hoặc là đem viêm hoàng đỉnh ngoan ngoãn giao ra, hoặc là chết. Thường Kinh Thiên biểu lộ chẳng thèm ngó tới. Cái này vừa thấy mặt hắn phát hiện, cái kia cùng hắn đối nghịch giá hỏa mới niết bàn cảnh giới, cái này để hắn không khỏi lòng tin tăng nhiều. Hắn nhưng là hàng thật giá thật nhị chuyển tôn giả cảnh cường giả. Dứt lời, Thường Kinh Thiên phong thích võ đạo khí tức, chỉ một thoáng, một cỗ cường đại năng lượng ba động liền tại hắn quanh thân bù bù. Cửu Vĩ đấu giá hội trường bên ngoài, người đi đường lui tới, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói Cửu Vĩ thương hội sẽ vì tham gia đấu giá hội võ giả cung cấp hộ giá hộ hàng phục vụ, nhưng không thiếu có rất nhiều người không nhìn Cửu Vĩ thương hội uy tín. Nhưng giống trước mắt dạng này, trang đều không trang bức, trực tiếp tại Cửu Vĩ đấu giá hội trường cửa ra vào rằng có thật đúng là hiếm thấy. Đi qua không ít người đều dừng lại, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Thấy xung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Trương Thành lông mày không khỏi nhíu lên. Không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Đã như vậy, chắc hẳn ngươi đã lựa chọn chính mình kết quả, đây chính là ngươi tự tìm. Trương Thành lạnh giọng dứt lời, sau đó thân hình hắn lóe lên, nháy mắt liền đi đến Thường Kinh Thiên sau lưng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Không có người thấy rõ phát sinh cái gì, cũng không có người thấy rõ Trương Thành làm ra cái dạng gì động tác. Tại bọn họ giữa tầm mắt, cái kia niết bàn cảnh ra hỏa, thần không biết quỷ không biết liền đi đến cái kia tôn giả cảnh cường giả sau lưng. Chợt sau một khắc, cái kia tôn giả cảnh cường giả liền miệng phun máu tươi, giống như một cái như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. A a, ngươi dám đánh lén ta? Thường Kinh Thiên nặng nề mà ngã sấp xuống tại giữa đường quốc lộ, trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ trước người hắn lộng lây vào áo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt nhìn như không đáng chú ý niết bàn cảnh sâu kiến, vậy mà một quyền cho hắn đánh bay. Hắn nhất định người mang bí bảo, vừa rồi sử dụng cái gì không muốn nhìn người thủ đoạn. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Ồn ào. Trương Thành quát lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về Thường Kinh Thiên công tới. Thường Kinh Thiên thấy thế vội vàng liền muốn từ dưới đất bò dậy thân đến, bất quá hắn vừa mới động, liền cảm giác trước ngực xương cốt tựa như vỡ vụn đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình chọc tới không chọc nổi tồn tại. Đại gia, thủ hạ lưu tình. Ta sai rồi. Liên tại Trương Thành một chân đá hướng Thường Kinh Thiên bề ngoài thời khắc, Thường Kinh Thiên vội vàng bật thốt lên hô. Bất quá, Trương Thành cũng không có nuông chiều hắn. Sau một khắc, hắn lại một lần bay ra ngoài, một tấm bề ngoài xấu xí trên mặt, vũ quan bặm mẻo, máu thịt bé bé. A a a a. Phốc. Mặt của ta. Thường Kinh Thiên lại một lần nữa ngã trên mặt đất, thống khổ chu lên. Ngươi không thể giết ta. Cửu Vĩ Thương Đô có quy định, tại Cửu Vĩ Thương Đô nội thành bất kỳ người nào không cho phép hành hung, càng không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối sẽ bị Cửu Vĩ Thương hội truy nã. Hơn nữa, ta chính là Dược Vương cốc cốc chủ quan môn đệ tử, ngươi nếu dám giết ta, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng có thể là hoàng. Thường Kinh Tiên một bên chật vật di chuyển thân thể hướng phía sau ngã lui, một bên vội vàng hô. Trương Thành nghe nhíu mày, mở miệng ngắt lời nói, "Ha ha, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao?" Trương Thành một trận cười lạnh, nhưng trong lòng thực không chút nào chấp nhận. Cửu Vĩ Thương hội nếu là có quy định, xem tại Cổ Ngạo Sơn hoặc là Cổ Cửu Nguyệt mặt mũi hắn đều sẽ tha ra hỏa này một mạng. Nhưng vấn đề là, hắn chiếm lý a. Hắn mới là bị đánh cướp người bị hại. Đến mức trong miệng hắn Dược Vương cốc, hắn ngược lại là chưa từng có nghe nói qua. Dược Vương cốc cốc chủ là hoàng giả cảnh cường giả sao? Trương Thành hơi nhíu mày, tự đoạn đường lui từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn. Nhưng bó tay bó chân, càng không phù hợp hắn tính cách. Muốn đặt chân võ đạo chi đỉnh, liền muốn có một viên không sợ hãi, người ước hiếp ta, ta tất báo quyết tâm. Nghĩ xong, Trương Thành lạnh lùng nói ra, hoàng giả cảnh cường giả lại như thế nào, có ngươi đệ tử như vậy cũng là Dược Vương cốc xỉ nhục. Nếu như tương lai sư tôn của ngươi quả thật tìm tới cửa, ta cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng bây giờ, những sự tình này liền không phải là ngươi nên quan tâm. Ngươi vẫn là yên tâm đi chết đi. Dứt lời, Trương Thành cũng không tiếp tục cho cái này Thường Kinh Thiên cơ hội nói chuyện. Ngón tay hắn vung lên, một đạo kiếm chi áo nghĩa chợt lóe lên. Sau một khắc, cái kia Thường Kinh Thiên đầu lập tức từ trên cổ hắn lăn xuống, rơi vào trên đất. Trương Thành một cử động kia, lập tức dẫn tới xung quanh quần chúng vây xem nhóm một trận kêu sợ hãi. Trời ạ, cái này nhân tộc vậy mà thật dám ở Cửu Vĩ Thương Đô giết người. Hắn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Vừa vặn nhìn hắn từ Cửu Vĩ đấu giá hội trường phòng khách quý đi ra, nhìn hắn cái này chiến lược mạnh mẽ, chắc hẳn cũng không phải đèn đã cạn dầu, chúng ta vẫn là không muốn ở sau lưng nghị luận người ta. Quy tắc bình thường đều là định cho chúng ta những kẻ yếu này. Nhân gia cũng không để ý. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe nói cái kia chết đi tôn giả là Dược Vương cốc cốc chủ quan môn đệ tử. T. Nếu là hắn không có nói láo, đây chính là Dược Vương cốc ca. Phu cận gần với Thái Nguyên Hoàng Triều đệ nhất đại thế lực. Cốc chủ mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là một vị cường đại đỉnh phong hạ vị hoàng. Người trẻ tuổi này đem đường đi chết. Ai, không liên quan gì đến ta, ta rút lui trước, miễn cho bị liên lụy. Ven đường, không ít quần chúng vây xem nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ, cũng không ít người vây xem nhóm, xoay người rời đi, sợ nhắc lên liên quan. Trương Thành sắc mặt vô thường, tâm không gợn sóng. Hắn túi người tại cái kia Thường Kinh Thiên trên thân lục soát vừa tìm, cuối cùng đem hắn nhận chứa đồ lấy xuống về sau, liền tại cái này Cửu Vĩ Thương Đô bên trong tiếp tục tìm kiếm lên cái kia tên là Nguyệt Thanh Tử nữ nhân xinh đẹp thân ảnh. Liền tại hắn tìm kiếm lúc, hắn đột nhiên cảm giác được trong ngực nhận chứa đồ một trận run rẩy. Đem ra sau đó, cái kia nhận chứa đồ bên trên lập tức truyền đến một đạo lạnh lùng giọng nữ. Chương 250, Đường Kinh Giao. Nguyệt Thanh Tử thăm dò. Chương 250, Đường Kinh Giao. Nguyệt Thanh Tử thăm dò. Lớn mặt cùng đồ, dám giết đồ nhi ta. Bản hoàng cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi nếu không đích thân đăng Dược Vương cốc chịu đòn nhận tội, bản hoàng phải giết ngươi. Nghe lấy cái này, nhẫn chứa đồ bên trong truyền đến lạnh lùng giọng nữ. Trương Thành không hề bị lay động, hắn vung tay lên, trực tiếp đem cái này nhẫn chứa đồ ném vào Cửu U Ma Điện bên trong, lập tức đem nàng đến tiếp sau còn chưa nói xong lời nói, ngăn cách ra. Chợt, hắn liền tiếp tục tại cái này Cửu Vĩ Thương Đô bên trong tìm kiếm lên Nguyệt Thanh Tử thân ảnh. Hắn suy nghĩ, thực tế không được hắn liền ra khỏi thành tìm kiếm. Nói tóm lại, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha được đến mẫu thân thông tin. Nguyên tộc, lấy thực lực của hắn bây giờ 10 phần không xông vào được. Cho nên có thể có được mẫu thân thông tin cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Đến mức cái gì Dược Vương cốc, kinh thế nữ hoàng, hắn bây giờ căn bản không có tâm tư để ý tới. Mưa gió nổi lên tâm không sợ hãi. Sự tình hắn làm, đến tiếp sau tất cả chính là nhập gia tùy tụng, không cần lo lắng. Bên kia, Dược Vương cốc bên trong, cốc chủ phong cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa cổ lão mà trang trọng đại đỉnh đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Chiếc đỉnh lớn này, toàn thân đen nhánh, tản ra cường hành khí tức. Tại đại đỉnh bên cạnh, đứng bước một nữ tử. Nàng mặc một bộ lộng lẫy lăng la đuôi phượng váy, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa phượng hoàng. Mặt mày của nàng như họa, viễn sơn lông mày bên dưới là một đôi sáng tỏ mà trong suốt đôi mắt, giống như thu thủy động lòng người. Nàng khuôn mặt xinh đẹp như hoa, da thịt trắng non như tuyết, thổi qua liền phá, khiến người không khỏi vì đó nghiêng đổ. Vị nữ tử này mỹ lệ có thể nói khuynh quốc khuynh thành, tựa như cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể, tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Vậy mà lúc này, sắc mặt của nàng lại mang theo vài phần tức giận, hiển nhiên tâm tình không hề vui sướng. Cái này tuyệt mỹ nữ tử không phải người khác, chính là Thường Kinh Thiên trong miệng hoàng giả sư tôn Dược Vương cốc cốc chủ Đường Kinh Giao. Khó trách Thường Kinh Thiên sẽ có đem Viêm Hoàng đỉnh hiến cho sư tôn lấy tranh thủ hảo cảm, tiến tới trở thành hướng sư nghịch đồ ý nghĩ. Chỉ vì hắn vị sư tôn này thực sự là đẹp để cho người ta ngạt thở, giống như thiên tiên hạ phàm đồng dạng. Liên Đường Kinh Giao lúc tức giận bộ dạng đều lộ ra đặc biệt mê người, đủ để khiến thế gian cái khác nữ tử ảm đạm phai mờ. Đường Kinh Giao, tại Hoang Châu có thể nói là một đạo truyền kỳ. Nàng tuổi còn trẻ, không chỉ là một vị thực lực cường đại luyện đan sư, càng là một tên ở vào đỉnh phong cảnh giới hạ vị hoàng giả. Nàng thân là Dược Vương cốc cốc chủ, không những am hiểu luyện chế đan dược, còn tinh thông võ đạo, có thể nói là đan vũ song tu tuyệt thế kỳ tài. Nàng đột phá tới hoàng giả cảnh giới, nắm giữ cực kỳ cường hoành hỏa chi pháp tắc, đồng thời đến thiên địa chiếu cố, luyện hóa một đạo thiên hỏa, làm cho thực lực bản thân càng thêm mạnh hơn hành. Tại toàn bộ Hoang Châu cảnh nội, ngoại trừ Thái Nguyên hoàng triều vị kia tuyệt thế hoàng hậu bên ngoài, toàn bộ Hoang Châu nữ tu bên trong, liền mấy nàng tu vi cao thâm nhất. Thái Nguyên hoàng triều đương kim nhân hoàng, đồng thời cũng là nàng đã từng người theo đuổi. Thái Nguyên nhân hoàng từng đối nàng uy bức lợi dụng, quấn quýt chặt lấy, xác thực làm nàng có chút buồn rầu. Nhưng mà, tất cả những thứ này quấy nhiễu đều tại nàng thành công đột phá tới đỉnh phong hạ vị hoàng, đồng thời thu phục một đạo thiên hỏa về sau, có thể hóa giải. Giờ phút này, Đường Khinh Dao bộ ngực có chút rung động, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nàng đột nhiên hướng về phía trước một bên cổ đỉnh gỗ tới, nhờ vào đó phát tiết tức giận trong lòng. Theo nàng cái bố này, phía trên chiếc đỉnh cổ lập tức truyền ra một trận đinh thai nhức óc vụ vụ âm thanh. Nàng tức giận như vậy, cũng không phải là bởi vì biết được nàng quan môn đệ tử Thường Kinh Thiên đã chết đi. Trên thực tế, Thường Kinh Thiên đối nàng lòng mang ý đồ xấu, nhu đồ đối nàng rối loạn sự tình, chuyện này nàng sớm đã có phát giác. Chỉ là cân nhắc đến sư đồ ở giữa tình nghĩa, nàng một mực không có áp dụng hành động, chỉ là đem hắn đuổi xuống núi lịch lãm. Không ngờ, lần này vậy mà để hắn gặp một cái cứng rắn đối thủ, cuối cùng dẫn đến Thường Kinh Thiên bị người đánh giết. Cái này nghịch đồ, mệnh số đã định, tự gây nghiệp thì không thể sống, chết liền chết rồi. Nhưng dù sao sư đồ một chàng, nàng y nguyên muốn biểu lộ rõ ràng lập trường của mình, nếu không nàng tương lai thế nào quản lý Dược Vương Cốc. Mà để nàng tức giận như vậy, chủ yếu hơn là bởi vì nàng lại bị cái kia hung thủ cho khinh thị. Nàng hướng đối phương bên dưới thông điệp, kết quả nhân gia căn bản không để ý đến nàng, còn đem giữa hai người liên hệ cắt đứt. Xem như Dược Vương Cốc cấp chủ, nàng khi nào nhận qua như thế lãnh ngộ, nàng sao có thể không giận. Nghĩ xong, nàng tay ngọc hướng phía trước vung lên, sau một khắc, trước người nàng chiếc đỉnh cổ kia bên trên liền hiện ra Trương Thành hình dạng. Nàng lông mày cau lại, nhìn xem chiếc đỉnh cổ kia bên trên hiện ra đến nam nhân diện mạo, thư lệnh nói ra, bản hoàng cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi tốt nhất thứ thời, còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Ngươi như dám can đảm không đến, chân trời góc biển, bản hoàng cũng muốn đem ngươi truy sát đến cùng, đem ngươi thần hồn phong ấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Đường Khinh Dao hướng về cái kia nhận chứa đồ bên trong truyền âm phủ lục giọng dịu dàng quát. Bất quá, bên kia Trương Thành cũng không nghe thấy. Liên tính hắn nghe đến, hắn cũng sẽ không để ý nói đùa, để hắn chủ động đưa tới cửa, hắn là kẻ ngu sao? Tại trong Cửu Vĩ Thương Đô tìm kiếm lấy, trải qua một cái hẻm thời điểm, Trương Thành bước chân dừng lại, ngừng lại. Cái kia hẻm chỗ sâu, gọi là Nguyệt Thanh Tử cô gái xinh đẹp, chính nghiêng đầu mỉm cười nhìn xem hắn. Tiểu gia hỏa, không bồi ngươi tiểu nữ kèm, đuổi theo ra tới làm cái gì? Ngươi sẽ không thật coi trọng ta đi. Giữa chúng ta có thể là không có khả năng nha. Hẻm chỗ sâu nhất, có một đạo thanh lãnh giống như tiên tử bóng hình xinh đẹp. Chỉ bất quá, trong miệng nàng lời nói ra, lại tràn đầy đùa giỡn ý vị. Đó cũng không phải Nguyệt Thanh Tử phong cách, bất quá đối với Trương Thành, nàng thích như thế của hắn. Có lẽ, đây chính là tỷ tỷ đối với đệ đệ ở giữa cương triều. Trương Thành nghe vậy không có nói tiếp, hắn không hề biết Nguyệt Thanh Tử là hắn biểu tỷ. Hắn hướng thẳng đến Nguyệt Thanh Tử mở miệng hỏi, "Nguyệt Thanh Tử, ngươi họ Tháng, ngươi đến từ Nguyệt tộc đúng không?" Nguyệt Thanh Tử nghe vậy, lông mày vẩy một cái, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh, ta xác thực đến từ Nguyệt tộc, có vấn đề gì sao? Ngươi cùng ta mẫu thân Nguyệt Huyền Thanh là quan hệ như thế nào? Trương Thành nghe thấy Nguyệt Thanh Tử thừa nhận chính mình Nguyệt tộc người thân phận, không khỏi kích động lên. "Mẫu thân ngươi?" Nguyệt Thanh Tử nghe vậy hơi sửng sở, chợt nhíu mày, hỏi ngược lại, "Nguyệt Huyền Thanh?" "Không có biết." "Không có biết." "Ta mẫu thân có thể là Nguyệt tộc đời trước thánh nữ. Ngươi thân là Nguyệt tộc người, làm sao có thể không quen biết nàng?" Trương Thành ngữ khí đột nhiên bình tĩnh trở lại, đối với cái này cùng mẫu thân hắn có chỗ liên quan nữ nhân, hắn không muốn động giận. "Nha, ngươi nói là cái kia phản bội Nguyệt tộc đời trước thánh nữ Nguyệt Huyền Thanh a? Ngươi vậy mà là nhi tử của nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, mẫu thân của ngươi Nguyệt Huyền Thanh cùng với ngươi đều là chúng ta Nguyệt tộc sĩ nhục a. Ngươi còn không biết xấu hổ đuổi theo hỏi ta, ngươi liền không sợ ta đem ngươi bắt trở về?" Nguyệt Thanh Tử cố ý nói như vậy nói, nàng muốn thăm dò Trương Thành đối với quá khứ phát sinh những sự tình kia hiểu rõ tình hình hay không. Nếu là hiểu rõ tình hình, hắn lại là đối những sự tình tiên là như thế nào đối đãi. Thuận tiện, nàng thăm dò nàng cái này biểu đệ, bây giờ chân thật chiến lược đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Đây đối với nàng rất trọng yếu. Xì nhủ. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra ngươi không phải mẫu thân nàng phái tới tìm ta. Trương Thành thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí đột nhiên lạnh lùng. Ân. Dĩ nhiên không phải. Nguyệt Thanh Tử đúng sự thực nói. Nhìn ngươi cái này thái độ, mẫu thân nàng tại Nguyệt tộc qua cũng không tốt, đúng không? Trương Thành tiếp tục hỏi. Tạm được. Nàng không thể tu luyện. Nguyệt Thanh Tử nói. Không thể tu luyện, còn không phải bái ngươi Nguyệt tộc ban tạo. Trương Thành lạnh giọng nói, ngươi tại Nguyệt tộc là thân phận gì? Trọng yếu sao? Trương Thành đột nhiên ngẩng đầu nói, vẫn tốt chứ, mẫu thân của ngươi là đời trước thánh nữ, ta là thế hệ này. Nguyệt Thanh Tử mở miệng nói ra. Đồng thời, nàng đột nhiên từ Trương Thành trên thân cảm nhận được một cô ác ý sau một khắc. Trương Thành chính là hóa thành như vòi rồng, hướng về Nguyệt Thanh Tử lao đến. Hắn mục đích rất đơn giản, mẫu thân tại Nguyệt tộc qua cũng không tốt, cái kia Nguyệt tộc chính là địch nhân của hắn, hắn không cần thiết lại bảo trì khách khí. Hắn muốn bắt đi cái này Nguyệt Thanh Tử, lấy nàng thánh nữ thân phận, đổi về mẫu thân. Chương 251, Đại Nguyệt thần thể. Chương 251, Đại Nguyệt thần thể. Trương Thành tốc độ rất nhanh. Từ khi nắm giữ Phong Chi Áo Nghĩa sau đó, đem Phong Chi Áo Nghĩa dung nhập Cửu Lũ Đạp Tinh Bộ, thân pháp của hắn càng thêm cấp tốc phiêu dật. Ngươi cái vô tình tiểu gia hỏa. Nguyệt Thanh Tử biểu lộ giận mình. Nàng mặc dù tại cố ý chọc giận Trương Thành, nhưng không nghĩ tới Trương Thành vậy mà như thế quả quyết, không nói hai lời liền hướng nàng công tới. Bất quá nàng dù sao cũng là chí tôn cảnh cường giả, phản ứng cấp tốc. Trên thân chí tôn khí thế chấn động, trực tiếp đem bọn tới Trương Thành chấn động đến bay rất ra ngoài. T. Ngươi là chí tôn cảnh cường giả. Trương Thành thân hình dừng lại, ngừng lại xu hướng suy tàn, kinh ngạc hô. Hắn thấy, hắn tổng hợp chiến lực cùng bình thường tôn chủ cảnh cường giả lực lượng ngang nhau. Có thể chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem hắn đánh bay, vậy cái này Nguyệt Thanh Tử tối thiểu là chí tôn cảnh cường giả. Thực tế nhìn không ra, một cái nữ tử đẹp như thế vậy mà như thế cường đại, chính là chí tôn cảnh cường giả. Đây là trước mắt hắn gặp phải tối cường nữ tu. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi rất không biết tự lượng sức mình sao? Liên tính ta không phải chí tôn, mà là tôn giả, cũng không phải ngươi cái này tiểu niết bàn cảnh có khả năng người giả bị đụng a. Lá gan ngược lại là rất lớn, bất quá vẫn là quá mù quáng tự tin. Nguyệt Thanh Tử nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá, nàng tiếng nói nhất chuyện, từ đó nói ra, niết bàn cảnh nhị trọng thiên đúng không? Ta đem cảnh giới đồng dạng áp chế ở niết bàn cảnh nhị trọng thiên, cùng ngươi công bằng đọ sức, để tránh ngươi ngày sau nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, Nguyệt Thanh Tử toàn thân khí thế thu vào, cảnh giới của nàng trong khoảnh khắc liền bị chính mình áp chế ở niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Trương Thành thấy thế cũng không khách khí, hắn quát lạnh một tiếng, đây chính là ngươi tự tìm. Dứt lời, dưới chân hắn đạp mạnh, tại phong chi áo nghĩa ra chỉ phía dưới, người như là tháo, một quyền vung ra, lại lần nữa hướng về Nguyệt Thanh Tử công tới. Nguyệt Thanh Tử thấy thế bất động như núi, nàng tay ngọc vung lên, trước người chính là bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình như trăng tròn khí cương, khí này cương hóa thành thắng thuẫn, ngăn tại trước người của nàng. Ầm. Trương Thành một quyền đánh lên, cả hai chạm vào nhau bộc phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Trương Thành cảm thấy kinh ngạc, hắn hiện tại mặc dù là niết bàn cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng hắn nhục thân cảnh giới đã có khả năng so sánh tôn giả cảnh cường giả. Một quyền này, vậy mà giống như đánh vào trên bông đồng dạng, mềm yếu bất lực. Cùng lúc đó, lại để hắn ở vào ngắn ngủi mê muội bên trong. Hắn vội vàng dùng bất tử ma khí dùng đầu góc tỉnh táo, bất quá sau một khắc, hắn hai mắt chừng một cái. Chỉ thấy Nguyệt Thanh Tử tay ngọc một thu, sau đó trở tay chính là hướng về hắn đánh ra một trường. Chỉ một thoáng, một đạo có thể so với tôn giả một trường, đột nhiên hướng về Trương Thành trên bả vai đánh tới. Ầm. Thực sự một trường, đánh vào Trương Thành bả vai. Hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng cảm nhận được một trường này ẩn chứa trong đó uy lực, cũng không thể đón đỡ, đành phải điên cuồng rút lui từ đó tá lực. Tiểu gia hỏa, bị chính mình lực lượng công kích, rất khó chịu a. Nguyệt Thanh Tử cười duyên một tiếng. Trương Thành một bên vận chuyển trong cơ thể bất tử ma khí, đem trên bả vai thương thế chữa trị, một bên nghe vậy hít mắt, có chút giật mình, bị chính mình lực lượng công kích. Không sai, vừa rồi một trường kia, ta vô dụng vận dụng bất luận cái gì thiên lực, toàn bộ là tá lực đả lực. Ân, chẳng lẽ ngươi không có kế thừa ta Nguyệt tộc Đại Nguyệt Thánh thể sao? Nha. Đúng. Ngươi liền tính thức tỉnh Đại Nguyệt Thánh thể, không có tập được chuyên môn công pháp cũng vô dụng. Nguyệt Thanh Tử nở nụ cười xinh đẹp. Lại đến. Dứt lời, Nguyệt Thanh Tử đúng là chủ động xuất kích. Lần này, nàng một đôi tay ngọc ở không trung trùng điệp, trước người đột nhiên bộc phát ra một cái băng lãnh tấu xương trăng non hình dạng sóng khí, hướng Trương Thành chạm đi. Đại Nguyệt Thánh thể sao? Nguyên lai là như thế dùng. Cảm thụ được cái này một kích bên trong ẩn chứa đại nguyệt chi lực, Trương Thành trong cơ thể huyết mạch rung động, đột nhiên sinh ra một cỗ đồng căn đồng nguyên cảm giác. Chợt, thân hình hắn thay đổi, mười phần hài lòng né tránh Nguyệt Thanh Tử cái này một kích. Khoe miệng của hắn nhếch câu, hỗn độn chi khí tại quanh thân lưu chuyển. Sau một khắc, hắn liền nắm giữ đại nguyệt thánh thể chính xác cách dùng. Chợt, hắn mở miệng nói ra, "Nguyệt Thanh Tử, hôm nay liền đến nhìn xem đến tột cùng là ngươi đại nguyệt thánh thể càng cường đại hơn, vẫn là ta càng hơn một bậc." Trương Thành quát khẽ một tiếng, đem trong cơ thể hỗn độn chi khí, bất tử ma khí thu hết. Ngay sau đó, quanh thân đột nhiên bắn ra một cỗ nguồn gốc từ đại nguyệt thánh thể hùng hồn lực lượng. Bằng vào hỗn độn thể trợ giúp, hắn chỉ là nhìn chăm chú Nguyệt Thanh Tử một cái, liền thấy rõ đại nguyệt thánh thể cách vận dụng. Đại nguyệt thánh thể, tập hợp đại nguyệt chi lực. Hắn tâm thần kịch chấn. Trong chốc lát, đại nguyệt chi lực liền tràn đầy toàn thân hắn mỗi một chỗ kinh mạch. Nháy mắt, hắn tóc đen đầy đầu dây lát ở giữa hóa thành trắng xám, hai mắt càng trở nên giống như tinh khiết ánh trăng. Tiếp theo, mi tâm của hắn chỗ đột ngột hiện ra một đạo màu xanh trắng non đường vân, cùng hắn thời khắc này dáng dấp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho hắn cả người phảng phất một tôn thần mặt trăng dáng lâm. Cái này tuyệt không phải đại nguyệt thánh thể. Đây chẳng lẽ là trong cổ tịch chỗ ghi chép đại nguyệt thần thể? Nguyệt Thanh Tử nhìn chăm chú trước mắt Trương Thành biến hóa, rung động trong lòng không thôi. Nàng thở nhỏ tu luyện đại nguyệt thánh thể, nhưng lại chưa bao giờ đạt tới qua Trương Thành lúc này cảnh giới. Trương Thành giờ phút này chỗ tiến vào trạng thái, chính là nguyệt tộc thủy tổ, nguyệt thánh thể chất, đại nguyệt thần thể. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, đại nguyệt thần thể chính là hoàn toàn phản tổ đại nguyệt thánh thể, huyết mạch chi lực xa không phải nàng có khả năng so sánh. Có thể khẳng định, cho dù là toàn bộ nguyệt tộc tộc nhân, bao gồm phụ thân nàng, tổ phụ, cũng không có bất kỳ người nào nguyệt tộc huyết mạch so Trương Thành càng thêm thuần khiết. Mà hết thảy này, vậy mà phát sinh ở hắn cái này cũng không phải là thuần huyết nguyệt tộc biểu đệ trên thân, nàng sao có thể không kiếp sợ? Nàng nghĩ, nếu để cho tổ phụ biết Trương Thành thức tỉnh đại nguyệt thần thể, không biết tổ phụ sẽ có cảm tưởng thế nào, sẽ hối hận hay không quyết định ban đầu. Nguyệt Thanh Tử, xem chiêu. Trương Thành quát khẽ một tiếng, ý dạng họa hồ lô địa học Nguyệt Thanh Tử động tác mới vừa rồi, hai tay trước người thần tốc trùng điệp. Giây lát, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một vòng trăng tròn. Cái này trăng tròn bên trên tỏa ra lạnh thấu xương hàn ý, năng lượng cường đại ba động, duy trì liên tục cuộn cuộn, làm cho Trương Thành nhìn qua tựa như thần minh óng ánh chói mắt. Phiến thiên địa này đều là bởi vì cái này vòng trăng tròn hiện lên, không tự chủ được cảm đạm xuống. Ầm ầm. Trương Thành cảm thụ được sau lưng liên tục không ngừng truyền đến đại nguyệt chi lực, một trường đột nhiên đánh ra. Trong chốc lát, một đạo vô hình cự trường cuốn theo dọa người lực lượng hủy diệt, như Thái Sơn áp loạn hướng Nguyệt Thanh Tử hành kích mà đi. Nguyệt Thanh Tử mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà chống cự suy nghĩ. Nếu là lấy bị áp chế phía sau tu vi, nàng tuyệt đối không thể đón lấy một chiêu này. Nhưng mà, như giải trừ áp chế, đây chẳng phải là giống như là nhật vua? Nàng thân là tỷ tỷ, sao có thể bại bởi đệ đệ? Nghĩ như vậy, Nguyệt Thanh Tử trực tiếp từ bỏ hiểu rõ trừ bỏ cảnh giới áp chế, tích đủ hết một hơi, điều động toàn thân đại nguyện chi lực, trước người tập hợp ra một thanh thắng thuẫn. Ầm, vô hình bàn tay đập vào thắng thuẫn bên trên. Sau một khắc, cái kia thắng thuẫn lập tức bị đánh nát bấy, khoảnh khắc tán loạn. Mà cái kia vô hình bàn tay, tình thế không giảm, đột nhiên hướng về Nguyệt Thanh Tử trên thân thể mềm mại đánh tới. Chương 252, rời đi. Cổ gia nguy cơ. Chương 252, rời đi. Cổ gia nguy cơ. Phanh phanh phanh. Đạo này vô hình bàn tay mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ở vang đập vào Nguyệt Thanh Tử trên thân. Nguyệt Thanh Tử trên thân thể mềm mại, đột nhiên tách ra một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng. Cái kia vô hình bàn tay đập vào ánh sáng màu trắng bên trên. Một tiếng ầm vang nổ vang. Sau một khắc, hào quang màu trắng kia trợ giúp Nguyệt Thanh Tử triệt tiêu phần lớn thế công sau đó, chợt đột nhiên tán loạn. Mà Nguyệt Thanh Tử thân thể mềm mại, liền không bị khống chế bay ra ngoài, cuối cùng đâm vào hẻm sâu nhất trên vách tường, mới để ngừng lại thân hình. Phúc. Nguyệt Thanh Tử trong miệng tràn ra một ngụm máu đỏ tươi, đem trước ngực trắng như tuyết và áo nhuộm đỏ. Không hổ là đại nguyệt thân thể. Thua không an. Nguyệt Thanh Tử nâng lên trắng non cổ tay, lau đi khóe miệng vết dịch, nhẹ nói. Trương Thành không để ý đến, hắn từng bước một chậm rãi đến gần, cuối cùng đi đến Nguyệt Thanh Tử trước người, mở miệng nói ra, "Ngươi bại. Nếu như không phục, ngươi cứ việc giải trừ áp chế, khôi phục ngươi cảnh giới chí tôn, ta phục bồi." "Không cần thiết." Nguyệt Thanh Tử nghe vậy cười lắc đầu. "Ngươi ý tứ này, ngươi nguyện ý làm ta con tin?" Trương Thành lông mày nhíu lại. "Con tin? Ngươi cần con tin làm cái gì? Đổi về mẫu thân của ngươi?" Nguyệt Thanh Tử biết mà còn hỏi. "Ngươi cứ nói đi." Trương Thành hỏi lại. "Vẫn không có cần phải." Nguyệt Thanh Tử lại nói một lần, lập tức nàng mở miệng nói ra, "Ngươi bây giờ cái này trạng thái cũng không phải là đại nguyệt thánh thể, chính là nguyệt tộc thủy tổ đại nguyệt thần thể, lấy ngươi bây giờ thể chất, cần gì muốn cái gì con tin, toàn bộ nguyệt tộc xem tại thể chất của ngươi phân thượng, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngược lại bọn hắn sẽ còn lấy ngươi làm bảo bối đồng dạng đối đãi." "Đại nguyệt thần thể?" "Thần thể?" Trương Thành lặp lại một lần, lập tức hắn quả quyết lắc đầu. "Các ngươi nguyệt tộc đã từng như vậy đối ta mẫu tử, hiện tại gặp ta thức tỉnh nguyệt tộc thủy tổ đại nguyệt thần thể liền muốn nở nụ cười quên hết thù oán, làm chuyện gì đều không có phát sinh qua, có thể sao? Các ngươi nguyệt tộc, không riêng phong ấn ta võ đạo, còn đem ta mẫu thân cùng nhau phong ấn, nếu không phải ta gặp may mắn, ta hiện tại vẫn là một cái không thể tu luyện vế bẩn. Ta Trương Thành đối với cái này tất nhiên muốn đòi lại một cái công đạo." Trương Thành lạnh giọng nói. Nguyệt Thanh Tử nghe vậy thở dài, "Ta liền biết là dạng này, nguyệt tộc cũng xác thực thấy thẹn đối với tiểu cô của ngươi, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi." "Ngươi giúp ta? Dựa vào cái gì?" "Bởi vì ta đại nguyệt thần thể." Trương Thành cười lạnh một tiếng. "Ai, bằng ta là tỷ tỷ của ngươi, được sao?" Nguyệt Thanh Tử thở dài, cuối cùng nói ra giữa hai người thân phận. Sợ Trương Thành không tin, nàng tiếp tục mở miệng giải thích, "Mẫu thân của ngươi là cô ruột thịt của ta là ngươi biểu tỷ. Chuyến này đi ra, chủ yếu chính là ta cái này làm tỷ tỷ muốn gặp một lần ngươi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi lời nói của một bên? Nói mà không có bằng chứng." Trương Thành không hề tin tưởng. "Là thật." Nguyệt Thanh Tử từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một viên chữa thương đan dược, để trong miệng nuốt vào sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra. "Chứng cứ? Ai, ngươi nhìn đi. Nghi thần nghi quỷ tiểu gia hỏa." Nguyệt Thanh Tử nhún vai, chợt lấy ra một cái từ đặc thù huyền ngọc chế tạo mà thành châm gài tóc. Trương Thành nhíu mày từ Nguyệt Thanh Tử trong tay nhận lấy cái này châm gài tóc. Cái này châm gài tóc vừa mới tới tay, Trương Thành liền cảm thấy một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác. Cái này châm gài tóc phía trên có mẫu thân hắn ký tức. Hiển nhiên, cái này châm gài tóc tất nhiên là mẫu thân hắn đồ trang sức. Có khả năng cầm tới mẫu thân tiếp thân đồ trang sức, nghĩ đến ngươi cũng không hề nói dối, bất quá ngươi nếu là ta biểu thị, vừa rồi gặp mặt vì sao không trực tiếp biểu lộ rõ ràng, mà là lặp đi lặp lại khiêu khích ta, để ta sinh khí đối ngươi công kích. Trương Thành trở tay đem cái này châm gài tóc thu vào trong lực, nhìn hướng trước mặt nữ nhân xinh đẹp, mở miệng nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này nữ nhân xinh đẹp vậy mà là hắn biểu tỷ, chắc không được chính mình đối nàng không có chút nào tạm niệm, đây chính là huyết mạch lực lượng à. Nguyệt Thanh Tử nhìn xem Trương Thành đem châm gài tóc thu vào trong lực động tác, nhếch miệng, mở miệng nói ra, "Đùa ngươi chơi một chút, thuận tiện thăm dò người thực lực cùng với ngươi thái độ đối với nguyệt tộc chứ sao?" Kết quả, rõ ràng, ngươi không những thức tỉnh nguyệt tộc thủy tổ đại nguyệt thần thể, còn đối nguyệt tộc cực kỳ thù hận. "Ai, đều là nghiệt duyên a." "Được rồi, những ngày này phía sau bàn lại, ngươi tính toán làm sao giúp ta?" Trương Thành thẳng vào chính đề, cũng không muốn nghe Nguyệt Thanh Tử khuyên hắn thả xuống ân oán loại hình giải thích. Nguyệt Thanh Tử nghe vậy, yêu hư một tiếng, "Ngươi trước gọi tiếng tỷ tỷ cho ta nghe một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết ta làm sao giúp ngươi." "Không muốn giúp nói thẳng." Trương Thành từ đại nguyệt thần thể trạng thái lui đi ra, tức giận nói một tiếng. Mặc dù giữa hai người đúng là tỷ đệ quan hệ, nhưng để hắn gọi tiếng tỷ tỷ, hắn thật đúng là thẹn thùng. "Cắt, ta xấu hổ đệ đệ a." "Tỷ tỷ nói thẳng a, kỳ thật không cần biện pháp gì, ngươi trực tiếp biểu diễn ra ngươi đại nguyệt thần thể đi ra liền có thể, đến lúc đó toàn bộ nguyệt tộc ngươi đều có thể làm đến đi tự nhiên, đừng nói phụ thân ta, liền xem như tổ phụ cũng sẽ không quản ngươi. Bọn hắn ước gì đem ngươi cùng bái, dẫn đầu nguyệt tộc lại lần nữa hướng đi đỉnh phong huy hoàng. Mà ngươi cũng không cần tha thứ bọn hắn." Nguyệt Thanh Tử chậm rãi mở miệng nói ra. Trương Thành nghe vậy, suy tư một lát, đại nguyệt thần thể đối nguyệt tộc đến nói thật trọng yếu như vậy sao? "Đây là tự nhiên, từ nguyệt tộc tạo dựng lên, chỉ có thủy tổ cùng ngươi mới có cái này thể chất, nắm giữ cái này thể chất ngươi, không chừng sẽ đánh phá thiên địa ràng buộc, trở thành đương thời duy nhất đại đế cũng nói không chính xác đây." Nguyệt Thanh Tử giải thích nói. Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. "Dạng này tốt nhất, bất quá cái này nguyệt tộc ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi nguyệt tộc." Trương Thành mở miệng hỏi. "Dù cho, luyện đan sư đại tái đang ở trước mắt, nhưng với hắn mà nói, không có cái gì so cùng mẫu thân đoàn tụ trọng yếu hơn. Hơn nữa, chỉ cần hắn nắm chặt thời gian, luyện đan sư đại hội cũng là đuổi bên trên. Dù sao, có truyền tống trận thứ này tồn tại, đi một chuyến nguyện tộc không cần đến bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, hắn nhớ không lầm, luyện đan sư đại tái tổ chức địa điểm là tại Lan Châu, mà Lan Châu cùng nguyện tộc vị trí Thanh Châu là tới gần hai cái châu. Liền xem như không có truyền tống trận tồn tại, toàn lực đi đường lời nói, thời gian 3 tháng cũng là đầy đủ hắn tiêu xài. Vội vã như vậy, tốt à, tỷ tỷ ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, bất quá ngươi muốn hay không cùng ngươi tiểu nữ kèm lên tiếng chào hỏi đâu? Nguyệt Thanh Tử mở miệng nhắc nhở. Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. Chợt, hắn liền mang Nguyệt Thanh Tử về tới cổ gia. Lúc này, Cổ Cửu Nguyệt đã theo sàn bán đấu giá trở về. Cổ Cửu Nguyệt, Hoàng phủ Quân Lâm, Hoàng phủ Thiên Vũ mấy người, toàn bộ đều tại cổ gia trong viện. Trương Thành nói hắn ý muốn rời đi. Mọi người bày tỏ toàn lực ủng hộ, Hoàng phủ Quân Lâm bày tỏ chính mình nên trở về Thiên Hỏa quốc, Hoàng phủ Thiên Vũ đương nhiên phải cùng hắn cùng một chỗ trở về. Tại tích lũy tháng ngày quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Cổ Vũ cũng là cuối cùng được đến Cổ Mính đồng ý, có thể đi theo Hoàng phủ Quân Lâm trở về Thiên Hỏa quốc. Mà Cổ Cửu Nguyệt bày tỏ nàng sẽ sớm đi Lan Châu Cửu Vi Thương Đô, sau đó cùng hắn tại trên luyện đan sư đại tái tụ lại. Bàn giao xong sự tình sau đó, Trương Thành liền cùng Nguyệt Thanh Tử hai người rời đi Cửu Vi Thương Đô, đến lân cận một tòa thành trì, tiêu phí không ít linh thạch, ngồi lên truyền tống trận. Mà liền tại Trương Thành, Nguyệt Thanh Tử hai người chân trước vừa rời đi thời điểm, Cửu Vi Thương Đô liền nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có. Một lần từ thế lực lớn điều khiển sao bài. Chương 253, giao Trương Thành, cưới Cửu Nguyệt. Chương 253, giao Trương Thành, cưới Cửu Nguyệt. Hoang Châu, Thái Nguyên Hoàng Triều, Cửu Vi Thương Đô. Cái này ngày, Trương Thành, Nguyệt Thanh Tử hai người đã đi vào đi tới Nguyệt tộc truyền tống trận. Hoàng phủ Quân Lâm, Hoàng phủ Thiên Vũ hai nữ cũng bước lên trở về Thiên Hỏa quốc truyền tống trận. Cổ gia nghị sự đại điện bên trong, Cổ Ngạo Sơn ngồi ngay ngắn chủ vị, cổ gia tam tử một nữ phân loại hai bên, ngoài ra còn có một đám đến từ các tộc cường đại võ giả ngồi vây quanh bốn phía. Những võ giả này, lấy Thiên Hồ nhất tộc chiếm đa số, nhưng cũng có nhân tộc cùng với mặt khác cường đại cường giả yêu tộc. Những người này, tất cả đều là bây giờ Cửu Vĩ Thương hội cao tầng. Ngoài ra, còn có ba vị không phải là Cửu Vĩ Thương hội thành viên tồn tại. Ba người này, Kim Giặc Kim Qua hai huynh đệ, cùng với bọn hắn phụ thân, Kim Bằng nhất tộc tộc trưởng, Kim Hàn Thiên. Cửu Vĩ Thương hội thành lập mới bắt đầu là lấy Cửu Vĩ nhất tộc làm chủ thân thể không sai, nhưng theo phía sau mở rộng, cũng có chủng tộc khác gia nhập. Cái này cũng làm cho Cửu Vĩ Thương hội càng thêm hưng thịnh. Nhưng cùng lúc, chủng tộc khác gia nhập cũng để cho Cửu Vĩ Thương hội trở nên không tại thuần túy, gặp phải sụp đổ tư thế. Lúc này, cổ gia nghị sự đại điện bên trong, đông đảo võ giả ngồi ngay ngắn trong đó, từ số ghế phân bố, liền có thể biết chính là phân hai phái đứng đối mặt nhau. Một phương chính là Thiên Hồ nhất tộc, một phương khác thì là lấy nhân tộc võ giả cầm đầu còn lại chư tộc. Mà Kim gia ba người ngồi ngay ngắn ở đó nhân tộc cao tầng đến bên cạnh. Cổ gia năm người, tính cả Thiên Hồ nhất tộc mặt khác cao tầng, đều là lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ giận. Mà đổi thành một bên, những thương hội kia cao tầng thì là thần sắc trêu tức, luôn từ việc quái gở. Phụ thân, hôm nay bầu không khí có chút vi diệu a. Hôm nay có thể là chúng ta Cửu Vi Thương hội nội bộ hội nghị, tuy nói Kim Giặc cùng Cửu Nguyệt có hôn ước trong người, bọn hắn cũng không nên xuất hiện ở đây đợi trường hợp a. Cổ gia trưởng tử, Cổ Phạn hướng về phụ thân Cổ Ngạo Sơn truyền âm nói. Cổ Ngạo Sơn nghe vậy, phân biệt truyền âm cho Cổ Phạn, Cổ Lâu, cùng với Cổ Cửu Nguyệt nói, vi phụ không có nói cho các ngươi, Cửu Nguyệt cùng Kim Giặc hôn sự, phụ thân giúp ngươi lui, xem bọn hắn điệu bộ này, chỉ sợ là đến tới cửa hỏi tội đến. Chỉ bất quá, cái này Kim gia như thế nào cùng Nguyên Long nhập bọn với nhau, vi phụ có loại dự cảm không tốt a. Cổ Phạn mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Cái này Nguyên Long là Cửu Vĩ Thương hội nhân tộc cao tầng đứng đầu. Nguyên Long thân phận hết sức đặc thù, hắn còn có một cái thân phận, chính là đương kim Thái Nguyên Hoàng Triều nhân hoàng thân đệ đệ, càng là Thái Nguyên Hoàng Triều Long Võ Hầu. Kim gia cùng Nguyên Long thế nào nhập bọn với nhau tạm thời không nói, em đẹp thông gia, phụ thân nói thế nào lui liền lui. Cửu Nguyệt cùng Kim Giặc hai người hôn ước, có thể là bởi vì người thế hệ trước quan hệ, cưỡng ép cho Cửu Nguyệt quyết định cái này hôn ước. Hẳn là xảy ra chuyện gì? Cổ Cửu Nguyệt hướng về Cổ Ngạo Sơn truyền âm hỏi, phụ thân, ngươi hẳn là bởi vì Trương Thành, cho nên mới đem nữ nhi hôn ước cho giải trừ. Phải cũng không phải, Trương Thành xuất hiện bất quá là một cơ hội mà thôi. Vi phụ gần nhất phát hiện, Kim gia chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, muốn mượn lần này thông gia từ chúng ta cổ gia trong tay cướp đi Cửu Vĩ Thương hội cầm lái quyền, cho nên liền nhờ vào đó hủy hôn. Không nghĩ tới, bọn hắn đã vội vã không nhịn nổi đến loại này trình độ. Vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Nhìn điệu bộ này, Nguyên Long bọn hắn hẳn là đều phản bội chúng ta cổ gia, lựa chọn đứng đội tại Kim gia. Cũng không biết, cái này Kim gia ở đâu ra tư bản để bọn hắn tin tưởng hỗ trợ đâu. Cổ Ngạo Sơn trầm giọng truyền âm, ngữ khí bên trong tràn đầy lo lắng. Liền lúc này, cái này nhân tộc cao tầng, Nguyên Long đột nhiên mở miệng chất vấn, "Cổ hội trưởng, hôm nay chúng ta đến chính là vì Kim huynh đòi cái công đạo." "Công đạo? Lấy cái gì công đạo?" Cổ Ngạo Sơn hừ lạnh một tiếng. Hắn không riêng gì đối Kim Hàn Thiên đến bất mãn, càng bởi vì đám này Cửu Vĩ cao tầng đứng ở Nguyên Long sau lưng chỗ tức giận. Lúc trước, hắn liền tin tưởng không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác đạo lý, không muốn ngoại trừ Thiên Hồ nhất tộc bên ngoài chủng tộc gia nhập vào Cửu Vĩ thương hội đi vào kiếm một chén canh, đem nước sạch quấy đủ. Bất quá bức bách tại Thái Nguyên Hoàng Triều áp lực, vẫn là bị vội vã đồng ý xuống. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Hừ, Cổ hội trưởng, ngươi cứ nói đi. Ngươi vì sao vô duyên vô cớ từ hôn a? Có thể là không có đem ta Kim huynh để vào mắt. không có đem ta Nguyên Long để vào mắt, chẳng lẽ ngươi không biết Kim gia là ta Long Võ Hầu phụ thuộc thế lực sao? Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, quanh thân độc thuộc về hạ vị hoàng giả uy thế đột nhiên bắn ra. Nguyên Long hoàng uy chấn động, ở đây ngoại trừ Kim Hàn Thiên cùng với Cổ Ngạo Sơn bên ngoài tất cả võ giả cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác bị nội thương. Cổ Ngạo Sơn thấy thế hướng về Kim Hàn Thiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Cái này Kim Hàn Thiên vậy mà tại Nguyên Long hoàng uy phía dưới không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ gần đây hắn cũng đột phá đến hạ vị hoàng? Nghĩ như vậy, Cổ Ngạo Sơn trong lòng một trận hối hận, hắn đột nhiên nghĩ đến Kim Hàn Sơn vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá nguyên nhân. Sợ rằng, trước mặt hai ngày, Cửu Vĩ đấu giá hội bán đấu giá ra kiện kia vật phẩm đấu giá có quan hệ. Hắn lúc ấy cực lực không đồng ý đấu giá kiện kia thương phẩm, bất quá bị lấy Nguyên Long cầm đầu cao tầng bắt bỏ. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm thông đồng một mạch. Cái này cũng trách không được. Cái này một mực đối hắn tất cung tất kính, đại ca phía trước đại ca phía sau Kim Hàn Thiên hôm nay dám như vậy làm càn. Nguyên lai là leo lên Nguyên Long đầu này địa đầu xà. Lúc này, Kim Hàn Thiên biểu lộ có chút đắc ý, Kim Giặc Kim Qua hai huynh đệ mặc dù bị hoàng uy tác động đến, nhưng biểu lộ so với bọn họ lao cha còn muốn đắc ý, mười phần trương cuồng. Phụ thuộc thế lực. Kim Hàn Thiên, không nghĩ tới ngươi như thế không có cốt khí, khuất thân tại dưới người, liền tính ngươi đột phá hoàng giả cảnh lại như thế nào, ngươi không thể thủ vững bản tâm, ngươi đời này chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn xem như. Cổ Ngạo Sơn hướng về Kim Hàn Thiên lạnh giọng mở miệng trầm trọng. Kim Hàn Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên giống như màu gan heo, hiển nhiên Cổ Ngạo Sơn nói đến hắn đáy lòng. Cổ Ngạo Sơn thần sắc bất thiện đảo qua đứng tại sau lưng Nguyên Long những này cựu vị thương hội cao tầng, hướng về Nguyên Long mở miệng nói ra: "Long Võ Hầu, ngươi hôm nay muốn làm sao trợ giúp Kim Hàn Thiên lấy lại công đạo a? Nhìn điệu bộ này, hẳn là muốn tức đoạt ta chức hội trưởng." "Cổ hội trưởng, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy chứ? Cái này cựu vị thương hội có thể là ngươi Thiên Hồ nhất tộc đánh liều xuống, chúng ta sao có quyền lợi tức đoạt hội trưởng của ngươi chức vụ? Ta hôm nay đến, chủ yếu là trợ giúp ta cháu kia, một lần nữa định về hôn ước, đồng thời tại một tháng bên trong, liền muốn cử hành hôn lễ. Đồng thời còn muốn ngươi đem cái kia tên là Trương Thành nhân tộc giao ra, hắn đắc tội ta hai cái này chất tử, ngươi nhất định phải đem hắn giao ra tùy ý ta hai cái này chất tử xử lý." Nguyên Long vinh báo đắc ý mở miệng nói ra. Kim Hàn Thiên, Kim Đặc, Kim Qua ba người đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đùa nghịch lên uy phong. Cổ Ngạo Sơn biểu lộ không vui. Cái này Nguyên Long có thể là Thái Nguyên hoàng triều Long Võ Hầu, là Thái Nguyên nhân hoàng thân đệ đệ, hai huynh đệ quan hệ vô cùng tốt, phía sau là toàn bộ Thái Nguyên hoàng triều làm hắn hậu thuẫn. Trong lúc nhất thời, Cổ Ngạo Sơn mười phần đau đầu. Lúc này, Cổ Ngạo Sơn bên này bao gồm phía sau hắn Thiên Hồ nhất tộc cao tầng tộc nhân bị Nguyên Long như vậy áp chế, từng cái biểu lộ mười phần không vui. Cửu Vĩ Thương Đô mặc dù trải rộng Cửu Châu đại lục, nhưng tổng bộ liền tại Thái Nguyên hoàng triều, mọi người lúc này trong lòng đều có cấu người ở dưới mái hiên cảm giác bất lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự yên tĩnh chỉ chốc lát, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó, liền làm tất cả mọi người cho rằng Cổ Ngạo Sơn sẽ tại dưới áp lực thỏa hiệp, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cổ Ngạo Sơn chậm rãi mở miệng nói ra: "Đầu tiên, Trương Thành không tại chúng ta Cổ gia, chúng ta không có cách nào đem hắn giao ra. Thứ nhì, liền tính hắn hôm nay còn tại Cổ gia, ta cũng sẽ không đem hắn giao cho các ngươi. Trương Thành tiểu tử, đã là ta Cổ Ngạo Sơn nhận định nữ tế." Chương 254, hôn chiến. Hoàng giả chi uy. Chương 254, hôn chiến. Hoàng giả chi uy. "Ta Cổ Ngạo Sơn không những sẽ không giao ra Trương Thành hiện chất, càng sẽ không đem ta cái này nữ nhi gả cho Kim gia. Đừng cho là ta không biết các ngươi giáp tâm ở đâu. Cái này Cửu Vĩ Thương hội chính là ta Cổ gia đời đời kiếp kiếp đánh liều xuống, ta khuyên các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi." Cổ Ngạo Sơn phất tay nào nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy thượng vị giả bá khí. Nguyên bản tĩnh mịch phòng nghị sự, theo Cổ Ngạo Sơn tự tuyệt càng thêm yên lặng. "Ha ha, Cổ hội trưởng, ngươi lời ấy thật chứ?" Nguyên Long lông mày nhíu chặt, thanh âm bên trong khó nén tức giận. "Long Võ Hầu, bản hội trưởng sao lại nói bừa?" Cổ Ngạo Sơn trầm giọng nói. "Tốt tốt tốt, Cổ Ngạo Sơn, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra ngươi cái này Cửu Vĩ Thương hội vị trí hội trưởng là ngồi đủ rồi, ngồi bay. Ngươi có biết, là nhân hoàng bệ hạ phái bản hầu đến, ngươi chẳng lẽ muốn chống chọi chỉ sao?" Nguyên Long quát lạnh một tiếng, chợt bàn tay lớn vô căn cứ một chảo, trong tay bất ngờ xuất hiện một quyển màu vàng kim thánh chỉ. "Nguyên Long, ít cầm bệ hạ ép ta. Hôm nay, ý ta đã quyết, tuyệt sẽ không đồng ý đem Cửu Nguyệt gả cho Kim gia người." Cổ Ngạo Sơn hừ lạnh nói. "Tốt, nếu ngươi kháng mệnh thánh chỉ, bản hầu liền phụng chỉ đuổi bắt các ngươi." Nguyên Long quát lên một tiếng lớn, chợt hắn trực tiếp bạo khởi, hướng về Cổ Ngạo Sơn chụp tới. Cùng lúc đó, Nguyên Long sau lưng Kim Hàn Thiên cùng với mặt khác Cửu Vĩ Thương hội cao tầng, toàn bộ hướng về bên này công tới. Trong lúc nhất thời, độc thuộc hoàng giả lực lượng phát tác, cùng với đủ kiểu áo nghĩa chi lực tại trên không lập loè va chạm. Cổ gia đại viện bên trong, tất cả phủ đệ khoảnh khắc sụp đổ, toàn bộ hội nghị đại sảnh trong nháy mắt vỡ nát. Cuối cùng, kết quả có thể nghĩ, Cổ Ngạo Sơn lấy một địch hai, độc chiến hai đại hoàng giả, dần dần rơi xuống hạ phong. Còn lại cao tầng, chiến lực chênh lệch, Thiên Hồ nhất tộc võ giả, tổn thất nặng nề. "Ha ha ha, Cửu Nguyệt, ngươi đến cùng chưa từng từ ta." Hỗn chiến bên trong, Kim Giặc tìm tới cổ Cửu Nguyệt. Hắn phanh phanh đánh ra hai trường, nháy mắt đem một ngày hồ cao tầng vây sát, chợt một đôi kim sắc cánh lớn tại sau lưng vỗ một cái, phong chi áo nghĩa ẩm vàng bắn ra, trong khoảnh khắc chụp tới một bên cổ Đàm Vân. "Tam đệ." Cổ Cửu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, liền muốn hướng về Kim Giặc vọt tới. "Hừ, ngoan ngoãn đầu hàng, làm ta nữ sủng. Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi cái này tam đệ đầu bóp nát." Kim Giặc liếm liếm khóe miệng, biểu lộ dữ tợn hèn mọn, một bàn tay lớn chụp vào cổ Đàm Vân đầu bên trên, tóm đến cổ Đàm Vân đầu huyết dịch chảy ngang. "Không thể, Cổ Cựu Nguyệt tình thế cấp bách hô. Cùng lúc đó, một bên giao chiến của Phạn Cổ Lâu hai huynh đệ cũng phát hiện bên này tình hình. Hai người đem trước người đối thủ hành sát sau đó, hối hả hướng về Kim Giặc đánh tới. Bọn hắn tam đệ Cổ Đẳng Vân, có thể là có đại đế chi tư tồn tại. Toàn bộ Cổ gia, ai cũng có thể chết, duy chỉ có hắn không được. Đại đế chi tư, nhất định quật khởi tại thế. Chỉ cần Cổ Đẳng Vân sống, Cổ gia liền có phục hồi hy vọng, Thiên Hồ nhất tộc liền có thể lại lần nữa quật khởi. Tự tìm cái chết. Kim Giặc quát lên một tiếng lớn, hắn kim sắc cánh lớn vung lên, đột nhiên bắn ra hai đạo kim chi áo nghĩa, hướng về Cổ Phạn Cổ Lâu hai huynh đệ vọt tới. Cổ Phạn Cổ Lâu, hai người thực lực không yếu, cảnh giới đều tại tôn chủ cảnh, cùng Kim Giặc ở vào cùng một cảnh giới. Bất quá Kim Bằng nhất tộc, huyết mạch cường đại, trời sinh nắm giữ ba loại thuộc tính áo nghĩa. Hai người lấy hai địch một, ý nguyên cố hết sức. Phốc phốc. Hai đạo kim chi áo nghĩa hóa thành hai đạo vô cùng sắc bén cự kiếm, đột nhiên đâm xuyên qua Cổ Phạn Cổ Lâu hai huynh đệ phần bụng. Cổ Phạn Cổ Lâu kêu lên một tiếng đau đớn, tề lực bộc phát ra một cỗ kinh người giật mình thế, tả hữu giáp công hướng về Kim Giặc quanh sát mà đến. Kim Giặc thấy thế, gặp hai người tựa như bị điên, không dám đón đỡ, chợt trực tiếp đem Cổ Đẳng Vân hướng về hai huynh đệ lập tới. Cổ Phạn Cổ Lâu vội vàng dừng lại, đem Cổ Đẳng Vân cứu. Kim Giặc hắn gầm thét một tiếng, quay người hướng về Cổ Cựu Nguyệt đánh tới. Cùng lúc đó, một mực tiềm phục tại một bên kim qua đột nhiên giết ra. Hắn cự trưởng thành trảo, lấy lôi không kịp che thay thế, hóa thành một đạo kim mang, cầm trong tay một cái hoàng giai lưỡi dao, đột nhiên từ sau người nổ bắn ra mà đến. Đại ca, Cổ Cựu Nguyệt một bên cùng Kim Giặc giao chiến, một bên hét to một tiếng. Bất quá, đã thì đã trễ. Cái kia kim qua trong tay hoàng giai lưỡi dao, đột nhiên đâm về phía Cổ Phạn hậu tâm chỗ. Phốc phốc một tiếng, một đạo huyết tiễn đột nhiên phun ra. Sau một khắc, cái kia Cổ Lâu trong miệng phun máu tươi tung tóe, chợt hậu tâm hắn chỗ hoàng giai lưỡi dao, kim mang lóe lên, một đạo lực lượng kinh khủng nháy mắt ở trong cơ thể hắn chạy trốn bạo tạc. Phanh một tiếng, Cổ Phạn còn chưa kịp kêu thảm, nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Đại ca, huyết vụ tung tóe Cổ Lâu Cổ Đẳng Vân hai huynh đệ một thân, hai huynh đệ giận dữ hét lên. Mà cái kia kim qua cười lạnh một tiếng, như diều hâu tầm thường hai mắt bên trong hiện lên khát máu quằn quại, lại lần nữa hướng về Cổ Phạn hai huynh đệ đánh tới. Trong tay hắn thanh này hoàng giai dao găm chính là Kim gia tổ truyền hoàng binh. Theo phụ thân nói, cái này hoàng binh chính là Kim Bằng lão tổ trước khi chết dùng tự thân bảo cốt, bảo huyết rèn luyện mà thành. Mặc dù là một cái hạ phẩm hoàng binh, nhưng một khi bộc phát, uy lực có thể so với trung phẩm hoàng binh. Chớ nhìn hắn hiện tại mới tôn giả cảnh giới, nhưng có thanh này hoàng giai dao găm như cá gặp nước, đối phó một cái tôn chủ cảnh Cổ Phạn không thành vấn đề. Một bên, Cổ Ngạo Sơn đột nhiên cảm giác trong lòng một trận quặn đau, đột nhiên bay đầu ở giữa liền phát hiện chính mình trưởng tử biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, còn lại hai cũng xa vào đến nguy nan bên trong. A a a a, Nguyên Long, Kim Hàn Thiên, các ngươi dám chém giết con ta, bản tọa cùng ngươi hai người không đội trời chung. Cổ Ngạo Sơn quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể huyết khí bốc lên, đại địa phát tắc, lấy tiêu hao huyết khí đại giới ầm vang bắn ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa đột nhiên tối, hắn đột nhiên hướng về hai người đánh ra toàn lực một trường, chợt hắn đột nhiên quay người, vung tay lên, dưới chân đại địa lập tức kỳ biến. Kim qua dưới thân, trong chốc lát liền nô lên một đạo cự hình đất truy. Phốc phốc một tiếng, cái kia kim qua từ dưới chí thượng, nháy mắt liền bị cái này đất truy xuyên thủng. Lập tức, cái kia đất truy đột nhiên bạo tạc. Kim qua thân, nháy mắt liền bị nổ thành lưới đánh cá đồng dạng, trực tiếp bạo thể mà chết. A a a, Cổ Ngạo Sơn, giết ta thứ tử, hôm nay ngươi Cổ gia nhất định diệt. Kim Hàn Thiên nổi giận, dưới chân hắn đạp mạnh, chính là hướng về Cổ Ngạo Sơn phóng tới. Cùng lúc đó, hắn phần lưng cái kia che khuất bầu trời, so kim giặc kim qua hai huynh đệ lớn mấy lần kim sắc cánh lớn, đột nhiên nổ tung, vô số cánh chim màu vàng hóa thành lưỡi dao, điên cuồng hướng về Cổ gia đại viện bên trong tất cả thiên hồ tộc người vào tới. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. A a a a. Chương 255, pháp tắc phong ấn. Thanh Châu. Chương 255, pháp tắc phong ấn. Thanh Châu. Không cần một lát, tại Kim Hàn Thiên cường đại lạnh thấu xương thế công phía dưới, thiên hồ nhất tộc đám võ giả tổn thất nặng nề. Cổ Lâu càng là bị một cái vũ tiễn đâm trúng vai trái, trong lúc nhất thời máu tươi chảy ngang, suýt nữa cắt đứt hắn toàn bộ cánh tay. Kim Hàn Thiên, lão tử thật sự là nhìn lầm ngươi. Nếu ngươi như vậy không nói võ đức, vậy hôm nay tất cả mọi người chết ở chỗ này đi. Cổ Ngạo Sơn gặp cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, mất con thống khổ phía dưới, trong lòng hắn lửa giận ngút trời, gầm thét một tiếng. Chợt, hắn chỗ thả ra đại địa pháp tắc vô tiền khoáng hậu cường đại, toàn bộ Cổ gia phạm vi bên trong, đại địa giạn nước, đá vụn bụi đất vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng đạo hướng bên trong nô ra bên trong đâm, điên cuồng hướng về trong vòng co bảo. Cổ Lâu, mang theo ngươi tam đệ cùng Cựu Nguyệt chạy mau, tuyệt đối không cần nghĩ đến là vì cha báo thù. Ngày sau đợi ngươi tam đệ trưởng thành, lại đến cứu vi phụ. Cổ Ngạo Sơn quát lên một tiếng lớn. Hắn đột nhiên gọi ra ba tấm bàn tay ánh màu bạc lớn nhỏ phụ lục, phân biệt hướng về Cổ Lâu, Cổ Đẳng Vân, Cổ Cựu Nguyệt ba huynh muội ném đi. Cái này màu bạc phụ lục chính là Cựu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tổ tiên truyền xuống không gian phụ lục, kỳ chân hiếm vô cùng, chính là thượng cổ sản vật, tổng cộng liền cái này ba tấm. Đồng thời, cái này không gian phụ lục chỉ có hoàng giả cảnh cường giả mới có thể đem thôi động. Trước mắt, hắn đem cái này ba tấm không gian phụ lục hướng về ba người lướt qua, lập tức trong miệng lẩm nhẩm thôi động chú ngữ. Giây lát, Cổ Lâu, Cổ Đẳng Vân, Cổ Cựu Nguyệt ba người trước mắt không gian đột nhiên bật mèo, một cỗ hùng hồn hấp lực hướng ba người của tới. Phụ thân, hài nhi nguyện cùng ngài đồng sinh cộng tử. Cổ Lâu, Cổ Đẳng Vân huynh đệ hai người cùng kêu lên hô to, ánh mắt của Cổ Cựu Nguyệt cũng kiên định không thay đổi. Nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có cái kia vặn mèo không gian bên trong truyền đến cường đại hấp lực. Bất quá thoáng qua, ba người liền nháy mắt tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, cổ gia phạm vi bên trong mặt kia che kín gai bén nhọn từng rào, cấp tốc co vào, phía trên bộ phận càng là đang không ngừng dính liền. Không tốt, hắn vậy mà thật muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, đại gia chạy mau. Nguyên Long trong mắt hơi híp, hắn đột phá hoàng giả cảnh không dễ, mười phần tiết mệnh, thấy tình huống có chỗ nghịch chuyển, đội vàng liền lòng sinh thoái ý trợn, dưới chân hắn đập mạnh, cả người vụt lên từ mặt đất, liền muốn hướng về trên không bay khỏi đi ra. Giặc, tình huống có ổn, lão giả kia không muốn sống, mau cùng vi phụ cùng một chỗ trốn. Kim Hàn Thiên thấy thế, đồng dạng từ bỏ tác chiến, đội vàng hướng về một bên kim giặc bay đi, muốn mang theo kim giặc chạy thoát. Tất cả những người khác thấy thế, toàn bộ cảm thấy cổ ngạo sơn điên rồi, muốn hướng về trên không cái kia càng có càng nhỏ lại xuất khẩu bay trốn đi. Muốn chạy, đều cho lão tử chôn cùng đi. Cửu Bĩ Thương Hội tuyệt đối không có khả năng rơi xuống các ngươi những này giáp tâm không tốt ngoại tộc người trong tay. Cổ ngạo sơn hừ lạnh một tiếng, lực lượng pháp tắc ra tốc bắn ra, cùng lúc đó thân hình hắn lóe lên, chính là hướng về những cái kia chạy trốn bên địch đám võ giả truy sát mà đi. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, cổ ngạo sơn tựa như bị điên, một quyền một cái chí tôn, một trưởng một cái tôn chủ. Hoàng giả ở giữa đối chiến, khó phân trên dưới, khó phân thắng bại. Nhưng hoàng giả cảnh võ giả, một khi đối mặt hoàng giả cảnh giới phía dưới võ giả, đừng quản đối mặt đối thủ là chí tôn vẫn là tôn chủ, hoặc là càng nhỏ yếu hơn tôn giả, tất cả tại hoàng giả cảnh cường giả trong mắt đều là không có lực phản kháng chút nào sâu kiến. Võ giả một khi bước vào hoàng giả cảnh, vậy liền nên đón nghiêng trời lệch đất tầm thường biến hóa. Vạn vật chi pháp tắc làm căn bản, lực lượng pháp tắc tùy tâm sử dụng, theo muốn mà đi, không thể nổi. Đây chính là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc sau đó mang đến biến hóa. Kim Hàn Thiên, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, lao tử gỡ ngươi hai cánh, nấu canh uống. Cổ Ngạo Sơn gầm thét một tiếng, chợt hướng về Kim Hàn Thiên phụ tử truy sát mà đi. Chỉ bất quá, lúc này Kim Hàn Sơn sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã từ nguyên lai nắm giữ lấy kim chi pháp tắc vô địch chí tôn, đột phá thành hạ vị hoàng. Mà hắn chỗ bỏ qua, chính là còn lại hai loại áo nghĩa chi lực. Bọn hắn kim bằng nhất tộc, trời sinh nắm giữ ba loại thuộc tính chi lực, theo thứ tự là kim, gió, hỏa. Cầm áo nghĩa chi lực nêu ví dụ, nắm giữ áo nghĩa chi lực càng nhiều, cùng cảnh giới bên dưới võ giả thực lực liền càng mạnh. Nhưng tương ứng, tương lai đột phá độ khó cũng liền càng cao. Đây cũng là vì cái gì, Kim Hàn Thiên chậm chạp không thể đột phá tới hoàng giả cảnh giới nguyên nhân. Hắn mặc dù lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, thế nhưng còn lại phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ thành pháp tắc chi lực. Mà hắn, hiện nay đột phá hoàng giả cảnh, trở thành hạ vị hoàng giả, chính là bởi vì tại Cửu Vĩ đấu giá hội bên trên, trợ giúp đập xuống kiện kia bí bảo. Cái kia bí bảo, đối với những người khác đến nói là gân gà, nhưng đối với bọn hắn loại này, bởi vì tự thân áo nghĩa chi lực quá nhiều, không cách nào toàn bộ lĩnh ngộ thành pháp tắc chi lực chí tôn có chỗ tốt rất lớn. Cái này bí bảo có khả năng đem sử dụng võ giả tự thân nắm giữ toàn bộ áo nghĩa chi lực lãng quên, thế nhưng có khả năng lưu lại đã lĩnh ngộ thành lực lượng pháp tắc. Kết quả là tại vô địch chí tôn cảnh giới lắng động nhiều năm, Kim Hàn Thiên liền tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong đột phá thành hạ vị hoàng. Hiện tại trở thành hoàng giả Kim Hàn Thiên, mặc dù mất đi phong chi áo nghĩa gia trì, nhưng hắn tốc độ lại so vô địch chí tôn thời kỳ nhanh hơn. Mắt thấy cổ ngạo sơn liền muốn đánh tới, hắn cánh lớn một cái, mang theo kim qua hối hạ bay ra đại địa pháp tắc cầm tủ phía dưới. Đến đây, Nguyên Long, Kim Hàn Thiên, Kim Qua ba người chạy thoát. Đến mức những người khác, nhưng là không có như vậy may mắn, toàn bộ bị cổ ngạo sơn dẫn đầu xuống thiên hồ tộc người bạo sát. Lúc này, toàn bộ cổ gia khu vực hải tâm đều bị cổ ngạo sơn đại địa pháp tắc ngưng tụ mà thành hàng rào chỗ vây quanh, trên dưới kín kẽ, liền một con muỗi đều khó mà bay vào. Cổ ngạo sơn xem như danh xứng với thực hoàng giả cảnh cường giả, ngưng tụ đại địa hàng rào, trừ bỏ hắn tự thân bên ngoài, không người có khả năng mở ra. Chỉ có cao hơn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới, chính là đại đế cảnh giới siêu phàm cường giả, mới có thể theo bên ngoài phá vỡ hắn pháp tắc phong ấn. Chỉ bất quá, bây giờ thế đạo, ngụy đế đã là đỉnh phong. Ở đâu ra đại đế cường giả? Cổ ngạo sơn bởi vì tiêu hao phóng thích đại địa pháp tắc, thân thể nhất thời vô cùng suy yếu, giống như tùy thời sụp đổ tuyết sơn đồng dạng, lung lay sắp đổ. Hiện tại, hắn cùng những này cựu vĩ thương hội thiên hồ cao tầng mặc dù an toàn, thế nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không thể đi ra. Bất quá cũng may, cổ ngạo sơn đã sớm lưu lại một tay. Tại cổ gia phòng nghị sự dưới mặt đất, chứa được khổng lồ tài nguyên tu luyện cùng với sinh hoạt vật tư, đầy đủ bọn hắn tại cái này đại địa hàng rào bên trong sinh tồn bế quan, chờ lấy cổ đẳng vân của thời. Đồng thời, hắn vừa rồi mặc dù không có đề cập, thế nhưng chắc hẳn lấy cựu nguyệt thông minh tài trí, nhất định có khả năng nghĩ đến đi chỉnh đốn toàn bộ cựu vi thương hội, bài trừ đối lập, bảo vệ thiên hồ nhất tộc gia nghiệp. Bên kia, tại không gian phù lục truyền tống phía dưới, cổ lâu, cổ đẳng vân, cổ cựu nguyệt ba huynh muội bất ngờ đi tới xa tại Vân Châu một tòa lớn nhất cựu vi thương đô. Nơi này đã có người trước thời hạn tiếp ứng ba người. Đồng thời, tiếp ứng ba người bọn họ người này chính là bọn hắn thân thúc thúc, cũng chính là Cổ Ngạo Sơn thân đệ đệ, Cổ Ngạo Thiên. Cổ Ngạo Thiên chính là quản lý Vân Châu cái này một mảnh cựu vi thương hội người lãnh đạo. Đồng thời, hắn đồng dạng là một vị hạ vị hoàng giả, bất quá so với Cổ Ngạo Sơn tam chuyển hạ vị hoàng, hắn chỉ là nhất chuyển hạ vị hoàng. Bốn người vừa mới chạm mặt, Cổ Cựu Nguyệt liền đối với nàng cái này rất lâu không thấy thúc thúc đưa ra diện trừ đối lập, chấn chỉnh lại cựu vi thương hội phương án. Thanh Châu, Trương Thành lúc này không hề biết sau khi hắn rời đi, cổ gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Trương Thành ngay tại Nguyệt Thanh Tử dẫn đầu xuống, đổi một cái truyền tống trận, hướng về Nguyệt tộc phương hướng truyền tống. Hai người vừa hạ xuống tại Nguyệt tộc bên ngoài truyền tống trận thời điểm, đối diện liền đụng phải một tên cường đại Nguyệt tộc thanh niên. Đồng thời, kẻ đến không thiện. Chương 256, Nguyệt Thanh Tử thân mê đệ. Đọ sức. Chương 256, Nguyệt Thanh Tử thân mê đệ. Đọ sức. Cái này Nguyệt tộc thanh niên, làn da 10 phần trắng nõn, thân hình cao lớn trắng kiện, bắp thịt cuồn cuộn, tráng kiện bắp thịt đem võ sĩ phục chống đỡ cực kỳ căng cứng. Nếu không phải hắn cái này thu hút sự chú ý của người khác dáng người, chỉ là xem mặt, dáng dấp tựa như một cái nữ nhân đồng dạng, hết sức xinh đẹp. Đồng thời, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, thoạt nhìn so Trương Thành tuổi tác còn nhỏ, nhưng hắn lại là một cái thực sự nhất chuyển tôn chủ cảnh cường giả. Bất quá nhìn khí tức của hắn, không yên ổn, hẳn là vừa vặn đột phá, nhưng xem chừng, lấy huyết khí của hắn độ tinh khiết, chiến lực của hắn hẳn là cũng so với bình thường tôn chủ cảnh võ giả càng mạnh. Thì, bên cạnh ngươi cái này niết bàn cảnh giác rưởi là ai? Ngươi làm sao sẽ cùng hắn tại một khối? Cái này cao lớn đẹp trai nguyệt tộc thanh niên mở miệng nói ra, nhìn xem Trương Thành biểu lộ tràn đầy địch ý nguyệt sở thăng, ngươi là ta thân đệ đệ, làm cùng nam nhân của ta đồng dạng làm cái gì? Ta cùng khác phái đến gần một chút xíu ngươi đều không cho phép. Ngươi lại như vậy, có tin ta hay không nói cho phụ thân? Để phụ thân đánh gãy chân của ngươi. Không đợi Trương Thành mở miệng, Nguyệt Thanh Tử tiến về phía trước một bước ngăn tại Trương Thành trước người, nhìn trước mắt thanh niên đẹp trai, biểu lộ 10 phần không vui. "Tỷ." Nguyệt Sở Thăng nghe vậy nhất thời nghẹn lời, hắn chậm một hồi, chợt hướng thẳng đến Trương Thành vô cùng gượng gạo nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ lập tức cách tỷ ta xa một chút, nếu không ta liền phế đi ngươi." Trương Thành nghe vậy một trận buồn cười. Từ hai người đối thoại bên trong, hắn đã nghe rõ đại khái. Cái này kêu Nguyệt Sở Thăng thanh niên cao lớn đẹp trai, là hắn biểu tỷ Nguyệt Thanh Tử thân đệ đệ. Cũng chính là nói, cái này Nguyệt Sở Thăng là biểu đệ của hắn. Chỉ bất quá, làm hắn buồn cười chính là, hắn cái này biểu đệ, tâm lý tựa hồ không quá khỏe mạnh, vậy mà thích thân tỷ tỷ của mình. Hơn nữa, tiểu tử này thực tế quá không có lễ phép, dạng này tính cách, tại nguyệt tộc còn tốt, không ai dám động đến hắn, nhưng đi ra bên ngoài không có gia tộc trưởng bối che chở, sớm muộn bị người dạy bảo. Hôm nay, hắn cái này làm biểu ca, còn thực sự cho cái này biểu đệ thật tốt tốt nhất bài học. A, phế đi ta, ngươi tiểu tử này, hẳn là thích ngươi tỷ a. Như thế nào? Ta không chỉ muốn đứng cách tỷ ngươi thêm gần, ta còn dắt tay của nàng đâu. Như thế nào, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Trương Thành tiến về phía trước một bước, kéo lên một cái Nguyệt Thanh Tử mềm mại không xương thon dài tay ngọc, nhấc lên, hướng về Nguyệt Sở Thăng treo tức nói. Nguyệt Thanh Tử cảm giác được ngọc thủ của mình bị nam nhân bên cạnh dắt, liền muốn thoát khỏi. Nàng hiểu Trương Thành là có ý gì, nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình cái này thân đệ đệ tính cách gì. Trương Thành tuy mạnh, nhưng Nguyệt Sở Thăng cũng không yếu, không quản ai thắng ai thua, nàng cũng không muốn nhìn hai anh em này đánh nhau. Chỉ bất quá, giờ phút này, cứ việc nàng muốn tránh thoát, nhưng căn bản vô sự tại bổ. Trương Thành tay giống như kìm sắt đồng dạng, đem nàng cổ tay trắng gõ rất căng, nàng bất đắc dĩ liền từ bỏ dãy rủa. Tùy ý hai cái này đệ đệ đùa giỡn. Quả nhiên, Trương Thành như thế một kích, cái kia Nguyệt Sở Thăng trực tiếp nổi giận. Hắn không thể đối Nguyệt Thanh Tử nổi giận, nhưng đối Trương Thành có thể. Hắn đột nhiên nâng lên một ngón tay, hướng về Trương Thành chỉ đến, ngựa khí phẫn nộ, lấy ra tay chó của ngươi, không cho phép ngươi dắt tỷ ta tay. Tại sao phải nghe lời ngươi, ta không dắt, chẳng lẽ cho ngươi dắt sao? Ngươi cái này thích chính mình thân tỷ tỷ ra hỏa. Trương Thành ngữ khí khinh thường, lập tức càng lớn, trực tiếp đem dắt Nguyệt Thanh Tử tay giơ lên, lung lay nhoáng một cái, 10 phần đắc chí. A a a. Ngươi cái này kẻ xấu xa. Hôm nay không đem tay chó của ngươi chặt đi xuống, ta Nguyệt Sở Thăng thể không làm người. Nguyệt Sở Thăng không thể nhịn được nữa, đạp chân xuống, cả người tựa như hóa thành một cái vô cùng sắc bén kiếm quang đồng dạng, hướng về Trương Thành công tới. Lại cũng là kiếm tu sao? Cũng tốt, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Trương Thành cười nhạt một tiếng, buông ra giắt Nguyệt Thanh Tử bàn tay lớn, ngăn tại Nguyệt Thanh Tử trước người, dùng chỉ thay kiếm, chính là hướng về bọn tới Nguyệt Sở Thăng vung đi. Bạch, chỉ một thoáng, một đạo hóng ánh kiếm mang phá toái hư không, chính là hướng về Nguyệt Sở Thăng chặn đi. Nguyệt Sở Thăng hừ lạnh một tiếng, thân hình lắc một cái, nhẹ nhõm né tránh Trương Thành cái này một kích, sau đó hắn ngựa khí ngạo nghễ nói, trò cười. Ngươi cũng đã biết, kiếm tu ở giữa cũng có chênh lệch. Ngươi một cái niết bàn cảnh rất rưỡi, đừng tưởng rằng ngươi trước thời hạn nắm giữ áo nghĩa chi lực liền vô địch thiên hạ. Cũng dám ở bổn tôn chủ trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Hôm nay bản tôn liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là áo nghĩa chi lực. Tôn chủ cùng niết bàn sâu kiến ở giữa chênh lệch. Nguyệt Sở Thăng nhìn xem Trương Thành nâng lên hai ngón tay, khinh thường cười một tiếng. Hắn đột nhiên gọi ra một cái mỹ lệ bảo kiếm này bên trên hoàng giả khí tức sôi trào mãnh liệt, rõ ràng là một thanh hoàng binh. Kẻ xấu xa, xem kiếm. Nguyệt Sở Thăng hét to một tiếng. Bạch. Cái kia mỹ lệ bảo kiếm, nháy mắt liền bộc phát ra một cô kinh khủng phô thiên cái điệu tầm thường hoàng uy. Đạo này hoàng uy phía dưới, cuốn theo vô cùng cường đại kiếm chi áo nghĩa, uy lực ngập trời, như trên trời rơi xuống thần kiếm. Nguyệt Thanh Tử thấy thế, cảm nhận được cái này một kích bên trong uy lực, liền muốn ngăn tại Trương Thành trước người, thay hắn ngăn lại cái này một kích. Dưới cái nhìn của nàng, chơi đùa có độ. Trước mắt, Nguyệt Sở Thăng hiển nhiên quá mức, vậy mà lấy ra chôi kiếm này. Trương Thành cho dù có vượt xa tự thân cảnh giới thực lực, cũng vô pháp đón lấy cái này song trọng uy lực một kích. Bất quá, liền tại nàng vừa muốn xuất thủ triệt tiêu mất Nguyệt Sở Thăng một kiếm này thời điểm. Sau một khắc, Trương Thành động, cổ tay hắn lắc một cái, sau một khắc, một thanh cổ pháp hộp đen liền xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Chợt, đang lúc Nguyệt Thanh Tử không hiểu thời khắc, Trương Thành trong tay hộp đen đột nhiên biến mất. Sau đó, thay vào đó, chính là một cái cổ pháp trường kiếm. Cái này cổ pháp trường kiếm, kim sắc chuôi kiếm, phát sáng màu bạc thân kiếm, trên thân kiếm khắc ấn có huyền ảo đồ án. Tản ra từng trận quỷ bí khó lường màu xám ám mang. Chôi này cổ phát trường kiếm chính là Hỗn Độn Bảo Kiếm. Vừa rồi cái kia hộp đen chính là Dưỡng Kiếm kiếm hạng, trải qua đoạn thời gian này ôn dưỡng, Hỗn Độn Bảo Kiếm phẩm giai mặc dù không thể khôi phục lại đế giai, nhưng vẫn như cũ so lần đầu được đến thời điểm mạnh không chỉ một điểm, trên thân kiếm phát tán hỗn độn chi khí đều so lúc trước càng thêm nồng nặc. Cái này khí tức này chẳng lẽ là đế binh?
Không, không đúng, thanh kiếm này hình như bị hao tổn, bất quá nó hiện tại vẫn là một cái thực sự hòa binh, đồng thời nó vậy mà so sở thăng chuôi này còn muốn cường đại. Vừa rồi ngược lại là ta đường đột, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Hôm nay liền để tỷ tỷ ta nhìn xem, các ngươi hai anh em đến cùng ai mạnh ai yếu. Nguyệt Thanh Tử nhìn xem Trương Thành trong tay cổ phát trường kiếm, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo chờ mong. Xem kiếm. Trương Thành khẽ quát một tiếng, chợt vung vẩy hỗn độn bảo kiếm, hướng về nên đón khủng bố kiếm mang một kiếm bổ tới. Chương 257, Nguyên Sở Thăng Thánh Thể 2 cảm giác. Chương 257, Nguyên Sở Thăng Thánh Thể 2 cảm giác. Ông. Đại địa rung động, không khí bù bù. Giản dị tự nhiên kiếm mang màu xám, cuốn theo kinh khủng sát lục kiếm đạo áo nghĩa chi lực. Trong nháy mắt liền đón nhận Nguyên Sở Thăng chém tới đạo kiếm mang này bên trên. Ầm ầm. Tựa như có khả năng hủy thiên diệt địa hai đạo kiếm mang, trong khoảnh khắc giao thoa bên sát. Vẹn vẹn trong trước mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy kiếm mang giao thoa làm trung tâm, nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Trong lúc nhất thời, đá bay đi cát, cỏ cây giết hết, mặt đất sụp lún, không gian đều tựa như bị cắt đứt đồng dạng. Ầm. Năng lượng cường đại ba động trực tiếp đem trung tâm vụ nổ Nguyệt Sở Thăng chấn động đến bay rất ra ngoài. Một bên Trương Thành cùng Nguyệt Thanh Tử hai người lại hết sức nhạy bén phát động thân pháp, né tránh trận này bạo tạc dư âm. Bang. Nguyệt Sở Thăng mặc dù không kịp phản ứng, bị đánh bay đi ra, nhưng liền tại trong một chớp mắt, hắn quanh thân bỗng nhiên hiện lên một đạo hơi mũi nhọn, đem cái này năng lượng ba động triệt tiêu hơn phân nửa. Mà phát ra đạo này hơi mũi nhọn chính là trên người hắn cái này cùng tự thân mười phần dán vào võ sĩ phục. Trên người hắn cái này võ sĩ phục nhìn như bình thường, kỳ thực đều là ngụy trang, cũng không phải là phàm phẩm, mà là hắn tổ phụ tốn sức chín châu hai hổ vì hắn tại một bí cảnh bên trong đoạt được, tại hắn sinh nhật thời điểm đưa cho hắn pháp bảo, chính là một kiện hàng thật giá thật hoàng giai chiến ý lìa cụ cụ. Liên tính ngươi có hoàng binh tại tay, cái này cũng tuyệt đối không phải một cái niết bàn cảnh giá hỏa có khả năng thi triển ra công kích. Người cái tên này chắc không được như thế phách lối, vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Bất quá nếu như chỉ là như vậy lời nói còn không đủ a. Nguyệt Sở Thăng trong tay hoàng giai trường kiếm có chút vung lên, rút lui tình thế đột nhiên ngừng lại. Hắn ngữ khí bên trong mặc dù xen lẫn bất khả tư nghị, nhưng hắn mười phần quật cường, có một cấu ngạo nghễ tự tin khí thế. Nhưng lúc này Nguyệt Sở Thăng tư thế tại Trương Thành cùng Nguyệt Thanh Tử trong mắt của hai người lại là tràn đầy tính trẻ con, mười phần ngây thơ. Tiểu tử ngươi thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Thôi được, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Trương Thành lần đầu chủ động xuất kích. Phần Thiên Nhất Kiếm, Thiên Lôi Nhất Kiếm, Thiên Sát Nhất Kiếm, nhiều loại kiếm khí phối hợp với cùng loại thuộc tính áo nghĩa chi lực, lăng không ngang dọc. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếm mang giang khắp nơi, tựa như ở không trung tạo thành một tấm to lớn lưới đánh cá, to lớn bằng bạc. Nguyệt Sở Thăng gặp cái này không có chút nào góc chết công kích, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, cái này đầy trời kiếm mang, áo nghĩa chi lực sôi trào mãnh liệt. Hơn nữa, hắn vậy mà còn tại những này kiếm mang bên trong, không chỉ cảm thấy kiếm đạo áo nghĩa, đồng thời còn cảm thấy phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, cùng với hỏa chi áo nghĩa. Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao? Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều loại như thế áo nghĩa chi lực? Nếu để hắn trưởng thành, đạt tới cũng giống như mình cảnh giới, chính mình chẳng phải là vài phút liền sẽ bị miểu sát. Nếu để cho hắn đột phá đến hoàng giả cảnh, hắn tương lai chẳng phải là sẽ đứng tại Cửu Châu đại lục võ đạo chi đỉnh, trở thành Cửu Châu đại lục người thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Sở Thăng tâm tình phức tạp. Từ nhỏ đến lớn đều là thiên kiêu chi tử hắn, lần đầu cảm nhận được người và người chênh lệch. Tại tuyệt đỉnh thiên phú trước mặt, liền hắn cái này thiên kiêu chi tử đều ảm đạm phai mờ. Kết quả là, hắn không dám vô lễ, vội vàng đánh tới 10 phần tinh thần, sử dụng ra tất cả vô liếng, đến nay ứng đối. Đại Nguyệt Thánh Thể. Nguyệt Sở Thăng hét to một tiếng. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này theo hắn tiếng giống giận này, đều dần tối xuống. Hắn quanh thân, ánh trăng lập lòe, một đôi trong mắt, băng lanh thấu xương, tựa như một tôn trời sinh sinh tại đêm tối chiến thần đồng dạng. Đinh, 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 đinh. Ầm, 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 ầm. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Sở Thăng bung ra mỗi một đạo kiếm khí bên trên, đều cuốn theo kinh khủng đại nguyệt chi lực. Nhưng dù vậy, hắn đã sử dụng ra tất cả vô liếng, cùng Trương Thành đại chiến đếm không hết hiệp, cũng bất quá cùng Trương Thành chiến cái ngang tay, đồng thời thường xuyên ở vào hạ phong. A a a, đáng ghét. Ta Nguyệt Sở Thăng, Nguyệt tộc thiếu tộc trưởng, làm sao có thể thua ở ngươi một cái vô danh tiểu tốt trên thân? Nếu như ta liền chính mình tỷ tỷ đều thủ hộ không được, tương lai lại như thế nào thủ hộ toàn bộ Nguyệt tộc? Nguyệt Sở Thăng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ánh trăng càng thêm lấp lánh, cả người tựa như đều hóa thành một vầng minh nguyệt đồng dạng. Hắn hai mắt ở giữa bắn ra một đạo bóng ánh ánh trăng, băng lãnh vô tình, chiến ý ngập trời. Nguyệt Sở Thăng tại loại này cảm xúc phía dưới, Đại Nguyệt Thánh Thể nên đón rất tỉnh, dẫn động thiên địa dị tượng. Hắn hiện tại Đại Nguyệt Thánh Thể dưới trạng thái chỗ bạo phát đi ra ánh trăng, liền trên trời cao treo cao mặt trời cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Đại Nguyệt Thánh Thể hai lần giác tỉnh. Sở Thăng hắn vậy mà tại trọng áp phía dưới, vượt khó tiến lên, nên đón hai lần giác tỉnh. Không hổ là ta Nguyệt Thanh Tử đệ đệ, tương lai thành tựu sẽ chỉ so ta cái này làm tỷ tỷ càng cao, liền xem như phụ thân cùng với tổ phụ, đều cuối cùng rồi sẽ cho hắn vượt qua. Nguyệt Thanh Tử rơi vào chiến đấu khu vực bên ngoài, nguyên bản một đôi tràn đầy lo lắng đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên ở giữa hiện lên một đạo dị sắc. Chuyến này, đem Trương Thành mang về quả nhiên không sai. Không nói những cái khác, chỉ là áp lực Nguyệt Sở Thăng hai lần giác tỉnh Đại Nguyệt Thánh Thể điểm này, đã đáng giá
thiên kim không đổi. Phải biết, đại nguyệt thánh thể thập phần cường đại, liền xem như tại nguyệt tộc bên trong tộc nhân, không phải là thiên phú huyết mạch người nổi bật tồn tại, cũng không nhất định sẽ giác tỉnh đại nguyệt thánh thể. Mà giống trước mắt Nguyệt Sở Thăng như vậy, hai lần giác tỉnh đại nguyệt thánh thể, càng là người nổi bật bên trong người nổi bật. Liên phụ thân hắn, đến nay đều không có làm đến hai lần giác tỉnh thánh thể. Cả một tộc bên trong, cũng chỉ có nàng tiểu cô Nguyệt Uyển Thanh, cùng tổ phụ thành công từng có thánh thể hai lần giác tỉnh. Bất quá, tiểu cô về sau không thể tu luyện, thực sự là đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Thanh Tử trong mắt đẹp dị sắc, không khỏi phai nhạt xuống, trong lòng lại dâng lên náy cảm xúc. Nói cho cùng, tiểu cô hiện trạng đều là tổ phụ nàng sai lầm, nàng cũng khó từ tội lỗi. Nguyệt Thanh Tử mang theo Trương Thành sử dụng cái truyền tống trận này vị trí, khoảng cách Nguyệt tộc nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Giờ phút này, cái này một mảnh khu vực dị tượng, tự nhiên là đưa tới Nguyệt tộc bên trong Nguyệt tộc tộc nhân chú ý tê. Đây là trong tộc vị Tiêu Thiên Tiêu hai lần thức tỉnh đại nguyệt thánh thể. Vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, hào hào khủng bố. Có như thế thiên phú người, không phải thanh tử thánh nữ, chính là chúng ta thiếu tộc trưởng, Nguyên Sở Thăng. Hai vị này, có thể là chúng ta trong tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhất định là hai người bọn họ bên trong một vị. Hại, đoán tới đoán lui, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết là ai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản toàn bộ yên tĩnh nguyệt tộc lập tức náo nhiệt lên, đại gia nhộn nhịp hướng về truyền tông trận phương hướng phi chạy tới. Cùng lúc đó, nguyệt tộc bế quan thánh địa, nguyệt tuyển, nguyệt tộc lao tộc trưởng, nguyệt thanh tử tổ phụ, nguyệt tổ chi cùng với tộc trưởng đương nhiệm, nguyệt thanh tử phụ thân, nguyệt tiêu hai người cũng phát hiện động tĩnh bên ngoài. Trong tộc như thế nào đột nhiên náo nhiệt như vậy? Tiêu, ngươi đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Nguyệt tổ chi mí mắt khẽ nâng, mở miệng nói ra. Phải, phụ thân. Nguyệt Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra, sau đó đứng dậy từ Nguyệt Tuyển bên trong đi ra, quần áo khô ráo, chưa dính nửa điểm nước suối. Chương 258, thánh thể cùng thần thể đọ sức. Chương 258, thánh thể cùng thần thể đọ sức. Cái này Nguyệt Tiêu, mặc dù cũng không phải là hoàng giả, nhưng muốn so tầm thường hoàng giả còn muốn cường đại. Chỉ vì hắn là cố ý không để cho mình đột phá hoàng giả cảnh, chưa hề duy trì tại vô địch chí tôn cảnh giới này. Hắn đi đường, giống như Trương Thành, chính là vô địch lộ. Quá sớm đột phá, sẽ chỉ làm hắn tương lai có khả năng đi đường thay đổi ngắn. Hắn hiện tại, ngay tại lắng động cảnh giới, tu luyện mặt khác thuộc tính chi lực, chuẩn bị đi đa trọng pháp tắc xưng hoàng con đường. Bởi vì Nguyệt Tuyền nằm ở trong cốc, cho nên Nguyệt Tổ chi phụ tử cũng không có quan sát được ngoại giới dị tượng, chỉ là nghe thấy được tộc nhân huyên náo. Hắn từ Nguyệt Tuyền bên trong đi ra, trên thân ánh trăng phủ nhẹ, Nguyệt Tuyền nước không dính nửa điểm tay áo. Nguyệt Tiêu dưới chân một điểm, cả người đằng không mà lên, bị một cỗ vô hình chi lực nâng lên. Hắn vừa mới đằng không, ánh mắt nóng nhìn, xuyên qua ngàn dặm, lập tức liền trong lòng sáng tỏ. Phụ thân, là Sở Thăng thánh thể hai cảm giác. Nguyệt Tiêu ngữ khí tỉnh táo, nhưng âm thanh bên trong khó nén tâm tình hưng phấn. Ồ, ta cái này tôn nhi vậy mà tại tôn nữ phía trước hai cảm giác, có chút ý tứ, ngươi cùng lão phu ta cùng nhau đi nhìn xem. Nguyệt Tổ chi biểu lộ có chút ngoài ý muốn, lại hết sức vui mừng, đồng dạng đứng dậy từ Nguyệt Tuyển nước bên trong đứng dậy bay lên. Hắn vừa hạ xuống tại Nguyệt Tiêu bên cạnh, hướng về dị tượng phương hướng nhìn, hoa dâm lông mày liền không khỏi nhíu lại. A, niết bàn cảnh nhị trọng thiên đối thủ. A, chết không được. Tiêu, ngươi nhìn cùng cháu ta đối chiến người thanh niên kia, vậy mà nắm giữ bốn đạo áo nghĩa chi lực, kỳ tài ngút trời a. Vậy mà cùng ngươi lựa chọn là cùng một cái đường, chắc không được có thể cùng ta cái này tôn nhi đại chiến có đến có bể. Bất quá, tôn nhi ta thánh thể hai cảm giác sau đó, cứ việc thanh niên kia nắm giữ bốn loại áo nghĩa chi lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, thanh niên này, tương lai trưởng thành, đủ để khinh thường thiên địa. Nguyệt Tổ chi một bên nuốt thuận hoa dâm dâu, một bên phê bình nói. Một bên Nguyệt Tiêu, buồn bực cừ một tiếng, hắn cau mày, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, phụ thân, ngươi không cảm thấy cùng Sở Thăng đối chiến cái này thanh niên, có chút quen mắt sao? Nhìn quen mắt, cái này thanh niên trên thân như thế nào có người kia cái bóng? Chẳng lẽ hắn là Huyền Thanh Hải Tử? Không nên à, hắn vừa mới sinh ra liền bị ta phong ấn võ đạo công xiềng, làm sao có thể bước vào võ đạo, đồng thời tu luyện tới loại này trình độ? Chờ một chút, trước đó vài ngày tôn nữ đến tìm ta, võ đạo công xiềng bị người đơn phương giải trừ. Ta Huyền Thanh a, không được, ta muốn đem cái này nghiệt duyên chặt đứt, đem Huyền Thanh võ đạo công xiềng chuyển rời đến trên người hắn. Nguyệt Tổ chi trong lòng một trận quặn đau, chợt hắn nhìn hướng Trương Thành ánh mắt không khỏi ngoan lệ. Nguyệt Tiêu nhìn qua nét mặt của phụ thân, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn cái này phụ thân, xưa nay đã như vậy. Bằng không, 19 năm trước cũng sẽ không cứ thế mà chia rẽ cái kia một nhà. Nghĩ như vậy, Nguyệt Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ, lần trước phát sinh chuyện này, hắn ngay tại bế quan, bất đắc dĩ làm người đứng xem. Ủy khuất tỷ tỷ của hắn, tỷ phu, cùng với hắn chưa từng gặp mặt bên ngoài sinh. Lần này, hắn nhất định phải làm những gì, làm một cái xứng trước đệ đệ, một cái xứng trước cứu phụ. Bên kia, truyền tống trận quanh mình. Trương Thành nhìn trước mắt Nguyệt Sở Thăng khí tức nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời đưa tới phiến thiên địa này thiên địa dị tượng, thoáng giật mình. Đại Nguyệt Thánh Thể lấy chống chọi ép nổi danh, càng đánh càng hăng, gặp mạnh thì mạnh. Cái này Nguyệt Sở Thăng lâm trận rất đỉnh, thiên phú là thật không tệ. Trước mắt, khoe miệng của hắn có chút nhếch câu, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể mình Đại Nguyệt chi lực. Trương Thành thần thức cường đại, cảm thấy lúc này ngay tại có vô số đạo khí tức hướng về phương này bay đuổi mà đến. Không cần nghĩ sâu, những này người đến, tất nhiên chính là phụ cận ở Nguyệt tộc tộc nhân, nhất định là bị phiến thiên địa này thiên địa dị tượng mà đưa tới. Tốt một cái Đại Nguyệt Thánh Thể, tốt các ngươi Nguyệt tộc tộc nhân, tới đi, đều tới đi. Hôm nay
liền cho các ngươi nguyện tộc nhìn xem, cái gì mới thật sự là tháng thân thể. Trương Thành hừ nhẹ một tiếng. Giây lát, trong cơ thể hắn đại nguyện chi lực đột nhiên bắn ra, đúng như dòng lũ vỡ đê, sông lớn chảy ngược trực tiếp phun ra ngoài. Trong một chớp mắt, nguyên bản cục bộ xám xịt thiên địa, phạm vi đột nhiên mở rộng, toàn bộ thương khung càng thêm u ám, đưa tay khó phân biệt năm ngón tay, mảnh này cảnh đêm trực tiếp bao trùm toàn bộ nguyện tộc không phận. Nguyên bản còn tại đi đường nguyện tộc các tộc nhân, lập tức kinh hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này lớn như vậy thiên địa dị tượng, cũng tuyệt đối là bọn hắn thiếu tộc trưởng, hoặc là thành tử thánh nữ dẫn động. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bay đuổi mà đến tốc độ nhanh hơn, sợ bỏ lỡ trận này đủ để ghi vào nguyện tộc trong sử sách một màn. Bọn hắn không có người không muốn làm lịch sử người chứng kiến. Nơi xa, Nguyệt Tuyền trên không, Nguyệt Tổ Chi, Nguyệt Tiêu hai người cũng là bị trước mắt đột nhiên lên biến hóa cho khiếp sợ. Hai người tâm tình đại hỉ. Cái này, như thế mảng lớn khu vực, cái này cảnh tượng, sợ rằng liền đồng tộc bên trong sách sử ghi chép đại nguyện thần thể cũng bất quá như thế đi. Tôn Nhi ta đây là muốn nghịch thiên a. Ha 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 ha. Nguyệt Tổ Chi ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn không thôi. Nguyệt Tiêu cũng giống như thế, trong mắt tràn đầy đặc sắc thần sắc. Hài nhi của ta sở thằng, kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời a. Bọn hắn nguyệt tộc lần này, chắc chắn triệt để mà quật khởi. Không cần chờ hắn, chỉ là dựa vào hắn đôi này nữ, liền đủ để dẫn đầu nguyệt tộc đi về phía huy hoàng. Đồng thời, triệt để đem đại nhật tộc lật tung, giẫm tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, không riêng gì nguyệt tộc hai vị này mới cũ tộc trưởng, vẫn là tất cả nguyệt tộc người, đều cho rằng trước mắt dị tượng là do nguyệt sở thăng dẫn động mà đến. Chỉ có tại chỗ nguyệt sở thăng, Trương Thành, Nguyệt Thanh Tử ba người hiểu, chân chính dẫn động thiên địa dị tượng này người là ai. Trước mắt, nguyệt sở thăng đầy mắt kinh hãi, tim đập loạn không thôi. Cái này, ngươi đang làm cái gì? Hiện tại tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng là chúng ta nguyệt tộc người, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Nguyệt Sở Thăng trong lúc nhất thời, đạo tâm bể tan cảnh. Hắn chính là nguyệt tộc thiên tiêu, cùng Nguyệt Thanh Tử đã song song tối cường thiên tiêu. Từ trước đến nay đều là hắn quan sát người khác, liền phụ thân hắn cùng tổ phụ đều không đáng đến hắn nhìn lên. Trước mắt, cái này thanh niên xa lạ, thoạt nhìn cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, làm sao có thể dẫn động như vậy hùng vĩ thiên địa dị tượng? Hơn nữa, xem ra, cái này dị tượng nguyên nhân gây ra có vẻ như cũng là đại nguyệt thánh thể. Cái này thanh niên vậy mà so hắn thắng đủ huyết mạch còn muốn cường đại, hắn đến cùng là ai? Đang lúc Nguyệt Sở Thăng khiếp sợ đến cực điểm, đột nhiên Trương Thành quanh người đột nhiên bắn ra một đạo sáng rỡ chói mắt ánh trăng, toàn bộ khu vực lấy Trương Thành làm mệ tâm đột nhiên phun phát sáng, đêm tối phảng phất giống như ban ngày. Chương 259, ta chính là Trương Vân Phong chi tử. Trương Thành. Chương 259, ta chính là Trương Vân Phong chi tử. Trương Thành. Cái tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả ngay tại chạy về đằng này đường nguyện tộc các tộc nhân đều khiếp sợ không thôi, không biết lúc này phát sinh cái gì. Liên tính bọn hắn thiếu tộc trưởng hoặc là thánh nữ đại nhân, thiên phú lại thế nào cường đại, hoàn thành thánh thể hai lần giác tỉnh, cũng không nên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vào giờ phút này, bọn hắn chính chạy tới phương hướng bên trên, một đạo chói mắt ánh trăng đột nhiên bạo phát. Đạo này ánh trăng tựa như một vòng thật tháng trên không đồng dạng, đồng thời so ngày xưa trên bầu trời đêm minh nguyệt càng thêm sáng tỏ, đem bọn họ con mắt lắc lư khó mà mở ra, so trên trời cao mặt trời đều muốn lấp lánh chói mắt. T, không thích hợp. Liên xem như đại nguyệt thánh thể hai cảm giác cũng không nên như vậy, đây là có chuyện gì? Nguyệt tộc bế quan thánh địa, Nguyệt Tuyền phía trên. Nguyệt Tổ Chi biểu lộ từ lúc mới bắt đầu vui mừng, đột nhiên trở nên nghi hoặc. Phát sinh trước mắt tất cả, trực tiếp vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hiện tại, vô luận là Nguyệt Tổ Chi, vẫn là Nguyệt Tiêu, hoặc là những cái kia Nguyệt tộc tộc nhân, bọn hắn trong thời gian ngắn mất đi thị giác, đập vào mi mắt chỉ là một đạo bạch mang. Mà cái kia truyền tống trận chỗ, ngoại trừ bạch mang cái gì cũng thấy không rõ. Tại hiện trường, Nguyệt Thanh Tử cùng Nguyệt Sở Thăng hai tỷ đệ đã trợn mắt há hốc mồm. Dù cho Nguyệt Thanh Tử sớm đã hiểu rõ tình hình Trương Thành thức tỉnh Nguyệt tộc lao tổ đại nguyệt thần thể, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn hôm nay vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà Nguyệt Sở Thăng giờ phút này đạo tâm bể tan cảnh, hai mắt phảng phất muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Cái này thật là khủng khiếp đại nguyệt chi lực, khí tức này liền tổ phụ cũng không sánh bằng a. Ngươi đến cùng là ai? Nguyệt Sở Thăng sử dụng đại nguyệt chi lực bảo vệ hai mắt, chật vật hướng về Trương Thành phương hướng nhìn, đồng thời lớn tiếng chất vấn. Ta là ai? Ta là các ngươi nguyệt tộc tắt thở người, chỗ vứt bỏ người. Nhưng ta lại là các ngươi nguyệt tộc nhất không chịu thua kém người. Buồn cười sao? Trương Thành thấp giọng cười lạnh, thế nhưng thanh âm của hắn, nhưng từ ánh trăng bên trong, truyền ra hơn nghìn dặm, truyền vào những cái kia bay đuổi mà đến nguyệt tộc tộc nhân trong hai, truyền vào nguyệt tuyển trên không nguyệt tổ chi, nguyệt tiêu trong hai. Đồng thời, cũng truyền vào nguyệt tộc bên trong, một cái u ám xa hoa lầu các bên trong. Trương Thành cố ý dùng thiên lực làm lớn ra chính mình âm lượng, là tại trả lời Nguyệt Sở Thăng. Đồng thời cũng tại tuyên bố những cái kia nguyệt tộc người, hắn Trương Thành trở về. Những cái kia nguyệt tộc người nghe vậy, không rõ ràng cho lắm. Nguyệt tổ chi cùng với nguyệt tiêu nghe vậy, thì lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn Tôn Nhi, Sở Thăng, thánh thể hai cảm giác không giả, nhưng tạo thành trước mắt cái này tựa như thật thắng đến thế gian tầm thường tình cảnh, vậy mà là xuất từ Trương Thành chi thủ. Nguyệt Tổ Chi, Nguyệt Tiêu phụ tử không khỏi đối mặt, đều là tại đối phương trong mắt đọc đến vẻ chấn động. Đại Nguyệt thần thể. Hai phụ tử trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, Nguyệt tộc cái kia tĩnh mịch xa hoa lầu các bên trong, một bóng người xinh đẹp đột nhiên đẩy cửa chạy ra. Người này, dáng người gầy gò, đầy mặt kinh hỉ, một đầu tóc bạc theo gió mà lên. Nàng chính là Trương Thành mẫu thân, Nguyệt Uyển Thanh. Thành Nhi. Là Thành Nhi sao? Nguyệt Uyển Thanh thần tình kích động, ngữ khí bên trong mang theo tiếng khóc nức nở hô. Bất quá,
nàng cảnh giới võ đạo đã bị phong ấn. Nàng bây giờ cùng bình thường phàm nhân không có nửa điểm khác nhau. Nàng âm thanh căn bản truyền không đi ra, cũng truyền không đến bất luận cái gì người lỗ thai bên trong. Đúng, nhất định là Thành Nhi, nhất định là Thành Nhi. Nương Thành Nhi a, ngươi chờ nương, nương liền đến tìm ngươi. Đám người kia biết là ngươi, nhất định sẽ ức hiếp ngươi, đem tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Nguyệt Huyền Thanh một bên mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng hô, một bên hướng về ánh trăng chói mắt phương hướng chạy đi. Nàng biết, nàng Thành Nhi liền tại nơi đó chờ lấy nàng. Chỉ bất quá, trong cơ thể nàng không có chút điểm linh khí, không cách nào thi triển thân pháp, không cách nào ngự không phi hành, cũng vô pháp thôi động phi hành linh khí, cho nên nàng chỉ có thể lấy cước lực chạy đi. Nhưng nàng, liền xem như chạy, nàng cũng muốn chạy đi gặp nàng Thành Nhi. Hồ đồ, tên nghiệp chướng này làm sao có thể giác tỉnh ta Nguyệt tộc lão tổ đại nguyệt thần thể? Không được, lão phu tuyệt đối không cho phép dạng này buồn cười sự tình phát sinh. Nguyệt tổ chi gầm lên giận dữ, biểu lộ dữ tợn, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo ngân lệ, chợt thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng tiễn, hướng về ánh trăng vị trí bắn tới. Phu thân. Nguyệt Tiêu thấy thế, hét lớn một tiếng. Chợt, thân hình hắn lóe lên, nắm chặt hướng về sau lưng của phụ thân đuổi theo đi qua, sợ hắn làm ra chuyện gì tới. Giờ phút này, ánh trăng bên trong, ba người hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lập tức, Trương Thành nguyên bản đen như mực tóc ngắn, trong chớp mắt biến thành sáng tỏ màu bạc, hai con mắt của hắn lóe ra làm người sợ hãi ánh trăng, toàn thân đều tản ra khiến người sợ hãi ánh trăng. Lúc này, cả người hắn phảng phất một vòng chân thật minh nguyệt, đúng như một tôn thần thánh thần mặt trăng. Khí tức của hắn cũng tại cái này một cái chớp mắt kéo lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, sôi trào mãnh liệt thế, vừa xa hắn lần trước tiến vào đại nguyện thần thể lúc tình hình. Cái này có lẽ chính là cảm xúc lực lượng, là đọc lại trong lòng hắn 19 năm qua đau. Đại nguyện thánh thể gặp mạnh thì mạnh, áp lực càng lớn, chiến lực càng cao. Đại nguyện thần thể cũng là như vậy, đồng thời càng lớn. Lúc này, Trương Thành trong lòng nhiều năm cảm xúc như vỡ đê hồng bộc phát, khí tức đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đúng vào lúc này, Trương Thành đột nhiên phát giác được tứ chi bách hải của hắn, gân lạc xương cốt ở giữa, mãnh liệt ánh trăng giống như thủy triều đột nhiên cọ rửa mà qua. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Trương Thành quanh thân nháy mắt bắn ra một cỗ vô tận uy thế, hắn thân thể hơi rung, một thân cảnh giới vậy mà nên đón đột phá. Không có chút nào nguyên nhân lại có chỗ dấu hiệu. Hắn đúng là trực tiếp từ niết bàn cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, đột phá đến niết bàn cảnh tam trọng thiên. Đột phá? Tiểu tử ngươi, đến cùng là ai a? Ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt? Nguyệt Sở thăng mắt thấy trước mắt khí chất siêu nhiên thanh niên, vậy mà lâm chiến đột phá. Đạo tâm không khỏi lại lần nữa run lên. Hắn hiện tại hết sức tò mò trước mắt nam nhân thân phận. Ta là ai? Ta ngu xuẩn đệ đệ, ta là huynh trưởng của ngươi a. Là bị các ngươi nguyệt tộc bóp chết tại võ đạo chết nôi cái kia Trương Thành a. Trương Thành lời nói vang thiên trên địa, linh hai nhức óc, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Trương Thành, huynh trưởng, ngươi là cô nhi tử. Nguyệt Sở thăng bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt bên trong kinh hãi ngập trời. Cũng trong lúc đó, còn tại hướng bên này bay đuổi mà đến nguyệt tộc người nhóm, nghe tiếng cũng là một trận khiếp sợ. Cái kia bị lao tộc trưởng võ đạo phong ấn hài nhi, vậy mà xông phá gông xiềng bước vào võ đạo, đồng thời tìm tới cửa. Các ngươi nhìn, là lao tộc trưởng cùng tộc trưởng, bọn hắn cũng tới. Đang lúc đám này nguyệt tộc người khiếp sợ không hiểu thời khắc, một cái mắt sắc nguyệt tộc tộc nhân đột nhiên hướng về trên trời cao hai đạo ánh sáng tiến chỉ qua. Là lao tộc trưởng, hắn muốn làm cái gì đi? Đem ngày xưa cái kia hài nhi lại lần nữa phong ấn sao? Trong lúc nhất thời, tất cả nguyệt tộc tộc nhân trong lòng suy đoán. Chương 260, tiêu hỏi cha tội, cứu phụ che chở. Chương 260, tiêu hỏi cha tội, cứu phụ che chở. Không sai Sở Thăng, Trương Thành chính là tiểu cô nhi tử. Thật không biết ngươi vừa rồi tại chúng cái gì rõ, không phân tốt xấu liền muốn đánh nhau. Còn có, sẽ không thật để cho biểu ca ngươi đoán chúng a? Ngươi thích ta? Đối mặt Nguyệt Sở Thăng chất vấn, Nguyệt Thanh Tử nhẹ gật đầu, từ đó lại chất vấn. Nguyệt Sở Thăng nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn mặt đỏ lên, không nói gì, trầm ngâm một lát sau, không để ý đến nhà mình thân tỷ, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn hướng nam nhân ở trước mắt, mở miệng hỏi, ngươi lần này trở về là làm cái gì? Trương Thành nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Báo thủ, lấy lại công đạo. Nguyệt Sở Thăng nhíu mày hỏi. Liền lúc này, trên trời cao, một trận giàn mua nhưng như hồng trung đại lữ tầm thường âm thanh đột nhiên truyền đến, đòi công đạo. Cho cười, một cái tạp chủng mà thôi, cũng muốn đến ta Nguyệt tộc Dương Ai. Hôm nay, lão phu liền phế ngươi tu vi, để ngươi làm cản. Trương Thành nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, một tấm ngập trời bàn tay bắt đầu từ trên trời cao ầm vang nện xuống, giống như một tòa năm ngón tay cự sơn đồng dạng, hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa hoàng giả chi uy, càn quét phiến thiên địa này. Cái kia Nguyệt tộc lão tộc trưởng Nguyệt Tổ Chi, quả thật trung vị hoàng cường giả, nắm giữ lấy Nguyệt Chi pháp tắc, đồng thời đối Nguyệt Chi pháp tắc khống chế đã đạt đến hóa cảnh. Cái này như năm ngón tay cự sơn bàn tay, ầm vang rơi đập thời khắc, một đạo sôi trào mãnh liệt Nguyệt Chi pháp tắc, nháy mắt phun ra ngoài, ánh trăng như thác nước, trực tiếp đem phiến thiên địa này dị tượng tiêu trừ ở vô hình, sau đó lao thẳng tới Trương Thành. Tại cái này cường đại vô song hoàng giả uy áp phía dưới, Trương Thành giờ phút này, tựa như bị đính tại chỗ, tránh cũng không thể tránh, chiến cũng không thể, giống như một cái bia sống, giống như một cái người bù nhìn. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn sao? Trương Thành nội tâm gào thét, sử dụng ra tất cả vốn liếng đến dãy rủa. Nhưng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể động đậy nửa phần. Đồng thời, liền hắn muốn đi vào thiên hỏa thế giới tránh né một trường này, đều làm không được, bất lực. dưới một trường này, hắn cùng tiên hỏa thế giới ở giữa liên hệ lại bị cắt đứt. Trước mắt, cái kia năm ngón tay cự sơn tầm thường cự trưởng hối hả đánh tới. Trương Thành quát khẽ một tiếng, chợt đem ngày ấy tại trong kỳ lân bảo địa đoạt được hỗn độn kỳ lân y gọi ra, che tại trên thân. Cái này hỗn độn kỳ lân y vừa mới hiện rõ, hắn quanh thân lập tức bắn ra một đạo cực kỳ chói mắt kim mang. Tiếp theo, Trương Thành bên ngoài thân kim mang lưu chuyển, tính chất phảng phất lân giáp hỗn độn kỳ lân y, đúng như tự nhiên mà thành, tỏa ra một cỗ phảng phất từ thời kỳ thượng cổ truyền đến cổ pháp quý khí, kiên cố, nặng nề vô song. Sau đó, hắn dồn đủ toàn thân lực lượng, chuẩn bị lấy nhục thân gắng gượng chống đỡ bên dưới một trường này. Liền lúc này, ầm ầm một tiếng, Trương Thành trước mắt, một trận chói mắt ánh trăng hiện lên. Sau một khắc, một cái cao lớn tráng kiện bóng lưng, chính là ngăn tại hắn trước người, thay thế hắn cứ thế mà tiếp xuống một trường này. Phúc. Cái kia cao lớn tráng kiện bóng lưng, thân hình run lên, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền muốn ngã xuống. Trương Thành có lòng muốn dịu đỡ, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào động đậy. Phu thân, Nguyệt Thanh Tử cùng Nguyệt Sở Thăng hai người kinh hô một tiếng, chợt hướng về Trương Thành trước người ngã xuống đạo thân ảnh này chạy tới. Phu thân, người là cứu phụ. Trương Thành ánh mắt lóe lên, hướng về trước mắt cái kia cao lớn bóng lưng nhìn, biểu lộ nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Thành Nhi, là ta, là cứu phụ có lỗi với các ngươi một nhà, ngươi yên tâm, cứu phụ tuyệt đối sẽ không để ngươi tổ phụ tại làm tổn thương chuyện của các ngươi tình cảm. Nguyệt Tiêu Khạc một búng máu, tại Nguyệt Thanh Tử cùng Nguyệt Sở Thăng nâng đỡ đứng lên. Nguyệt Sở Thăng bởi vì chính mình phụ thân thay Trương Thành ngăn lại cái này một kích bị thương, hung tợn chừng Trương Thành một cái. Nguyệt Thanh Tử thấy thế, trực tiếp quạt Nguyệt Sở Thăng một bàn tay, Nguyệt Sở Thăng lập tức lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ. Trương Thành không để ý đến Nguyệt Sở Thăng tên tiểu bối này, ngược lại nhìn hướng Nguyệt Tiêu, bắt đầu đánh giá. Trên người người đàn ông này, có Nguyệt Thanh Tử cùng Nguyệt Sở Thăng cái bóng. Bởi vì Trương Vân Phong nói qua, Trương Thành từ nhỏ dáng dấp liền càng nhiều theo mẫu thân, cho nên hắn cùng trước mắt người nam nhân cao lớn này, dáng dấp cũng có mấy phần chỗ tương tự. Thành Nhi, những năm này ủy khuất ngươi. Nguyệt Tiêu thoát khỏi con cái dịu đỡ, hướng về Trương Thành đi tới. Đang lúc Trương Thành không hiểu hắn vì sao cử động lần này, Nguyệt Tiêu bàn tay lớn vừa nhấc, chính là hướng về Trương Thành trước ngực một điểm. Theo mà, một cỗ cường hành nguyệt chi pháp tắc ở trong cơ thể hắn cọ rửa mà đi, hắn cuối cùng khôi phục hành động chi lực. Trước mắt khí tức của người đàn ông này, mặc dù còn ở vào chí tôn cảnh giới, nhưng hiển nhiên, hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc, chính là một tên vô địch chí tôn. Nguyệt Tiêu, ngươi đây là muốn cùng phụ thân ngươi đối nghịch sao? Ngươi bây giờ tránh ra, vi phụ liền không tính toán với ngươi, không phải vậy, ngươi tộc trưởng này vị trí vẫn là đừng làm. Liền lúc này, trên trời cao, đạo kia giản mua như hồng trung đại lư tầm thường âm thanh, lại lần nữa truyền đến. Phụ thân, ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Thành Nhi bọn hắn một nhà, đã đủ thảm rồi. 19 năm trước, nếu không phải Nhi tử lại bế quan, khi đó Nhi tử liền nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Nguyệt Tiêu ngẩng đầu hướng về trên trời cao đạo kia mơ hồ giống như trăng tròn tầm thường thân ảnh hô. Trương Thành đồng dạng ngẩng đầu, ánh mắt căm hận nhìn hướng đạo kia giản mua mà vô cùng cường đại thân ảnh. Người kia chính là chia rẽ bọn hắn một nhà kẻ cầm đầu. Người kia chính là phế đi phụ thân tu vi, phong ấn hắn võ đạo thể chất, cầm tù phụ thân ác nhân. Người kia cũng là hắn ngoại tổ phụ, mẫu thân hắn phụ thân. Giờ phút này, Trương Thành ánh mắt đối nó vô cùng căm hận, chớp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa. Lão phu làm sai chỗ nào? Lão phu chưa hề bỏ lỡ. Nguyệt Tiêu, ngươi vậy mà dám can đảm chất vấn vi phụ, quả thực làm càn. Ngươi quay đầu nhìn xem, phía sau ngươi cái kia tạp chủng ánh mắt, lão phu hôm nay không phế đi hắn, hắn sau này trưởng thành, đó chính là toàn bộ Nguyệt tộc tai nạn. Nguyệt tổ chi chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống hô. Thanh âm của hắn, hồng lượng giàn mua, giống như từ tuế nguyệt trường hà bên trong, vượt qua xa xôi khoảng cách xuyên qua mà đến. Chỉ là hắn vài câu chất vấn, liền chấn động đến Trương Thành hai lỗ tai bù bù, tựa như bị người đánh kích màng nhĩ đồng dạng. Lúc này, vô số Nguyệt tộc tập nhân đã bay chạy tới truyền tống trận xung quanh, bọn hắn xa xa nhìn trước mắt phát sinh tất cả, nghe lấy lao tộc trưởng giận dữ mắng mỏ. Xoáy mà, bọn hắn đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Nguyệt Tiêu tộc trưởng sau lưng cái kia tuấn giật thanh niên trên thân. Chắc không được có khả năng quấy rầy lao tộc trưởng tới, nguyên lai là năm đó cái kia Hải Nhi tìm tới. Hắn lại có thể tu luyện. Chẳng lẽ, vừa rồi vài ngày dị tượng, là hắn dẫn động đi ra? Trời ạ, một cái huyết mạch không thuần ngoại tộc người, vậy mà thức tỉnh ta đại Nguyệt tộc đại Nguyệt thánh thể. Cái này, chắc không được lao tộc trưởng tức giận như vậy. Chỉ bất quá, Nguyệt Tiêu tộc trưởng đây là đang làm cái gì? Hắn vậy mà tại cùng lão tộc trưởng làm trái lại, hắn là phải che chở đứa bé kia sao?